Chương 321, ba người liên thủ, còn có cái gì không giải quyết được sự tình? Chương 321, ba người liên thủ, còn có cái gì không giải quyết được sự tình? Như vậy đi, chúng ta rời đi Thiên Sứ Chi Thành, ngươi cùng ta cùng đi, có chuyện gì tùy thời có thể nói với ta. Triệu Hâm trực tiếp đề nghị. Tốt. Lương Băng không hề nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu. Nàng lúc đầu kế hoạch chính là như vậy, chính diện cùng Triệu Hâm đối kháng đã không thể thực hiện được, đã Triệu Hâm nói sau khi rời đi muốn để nàng kiến thức sức chiến đấu nhất cao cấp, không bằng từ hiện tại liền theo, nhìn xem cái gọi là sức chiến đấu trần nhà rốt cuộc là tình hình gì. Ngươi lại ở chỗ này chờ một ngày, ta đi chuẩn bị vài thứ, về sau chúng ta liền xuất phát. Lương Băng nói. Sau một ngày, Triệu Hâm ngoại ý muốn phát hiện, Thiên Sứ Chi Thành ba vị vương giả vậy mà cùng lúc xuất hiện, hơn nữa không có sớm chào hỏi hắn, nhìn tư thế giống như là muốn đánh một trận ác cầm. Ngoại trừ ba vị Thiên Sứ Chi Vương, Ngạn cùng Nôn Nặc cũng ở trong đó, ánh mắt của bọn hắn cùng dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là muốn đi du ngoạn. Đây là đây không phải rất bình thường đi, tỷ tỷ của ta các nàng cũng muốn cùng đi. Lương Băng cười giải thích. Nói thật, nếu là trực tiếp đi theo Triệu Hâm đi, Lương Băng trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Muốn là đối thủ chỉ mạnh hơn nàng một chút xíu, nàng cũng không đến nỗi như thế không có lòng tin. Nhưng mang lên tỷ tỷ và Hạc Hy, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, ba người liên thủ, còn có cái gì không giải quyết được sự tình. Ai cũng không nói chắc được, loại tình huống này rất có thể xảy ra. Nếu là liền loại sự tình này đều không thể nào, kia thật không có gì đáng nói. Đương nhiên, hiện tại tốt nhất đừng động dùng vũ lực, nàng chỉ là đơn thuần làm tốt phòng bị, lấy phòng ngừa bằng nhất. Huống chi, tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy. Coi như nàng không chủ động mời tỷ tỷ và Hạc Hy cũng biết chính mình theo tới, đến lúc đó kết quả vẫn là như thế. Còn không bằng nàng trực tiếp nói thẳng địa phương muốn đi, coi như không biết rõ Triệu Hâm sẽ nghĩ như thế nào, cũng không biện pháp khác. Nếu có thể, nàng thật không nguyện ý làm như vậy, dù sao dạng này cũng coi là gián tiếp đắc tội Triệu Hâm. Đi, cùng đi. Triệu Hâm đảo qua trước mặt mấy người, không có nói thêm nữa, lúc này đáp ứng. Hắn không cho đối phương tiếp tục cơ hội mở miệng tại người bình thường trong mắt, nhiều mấy người đồng hành vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Không có cách nào, Triệu Hâm trời sinh chính là tính cách này. Kỳ thật hắn căn bản đoán không ra Lương Băng ý nghĩ, thậm chí hoàn toàn không rõ ràng chính mình chỗ nào làm không đúng, chỉ có thể theo Lương Băng đề nghị đến. Lại nói, có thể cùng ba vị Thiên Sứ Chi Vương đồng hành, chiến trận này xác thực có đủ bài diện. Cũng không lâu lắm, một đoàn người rời đi Thiên Sứ Chi Thành, đã tới một người bình thường quốc gia đô thành. Sophia lập tức hạ lệnh nhường đám người tập hợp họp, rất nhanh liền có xe chiếc chạy đến, đem bọn hắn trực tiếp tiếp đi. Trên đường đi đại gia trung đụng được coi như hòa thuận, Triệu Âm cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Phải biết, Sophia đã mất tích đã mấy ngày. Trong mấy ngày này, ương quốc trên giới đều cho là bọn họ nữ vương tao ngộ bất chắc, không ai có thể nghĩ đến nữ vương lại đột nhiên hiện thân. Xem như ương quốc biểu tượng, nữ hoàng địa vị không cần nói cũng biết. Nàng vừa xuất hiện, lập tức liền có một đám người vây quanh quan tâm nàng tình huống, thậm chí có người hướng Triệu Âm truy vấn đầu đuôi sự tình, nhưng rất nhanh liền bị nữ hoàng ngăn lại. Nói đùa, những người này cái nào có tư cách hỏi đến Triệu Âm sự tình? Nếu là Triệu Âm động lửa, hoặc là ở đây bất luận kẻ nào phát giận, bọn hắn căn bản đảm đường không nổi hậu quả, nữ hoàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Sophia không có nói nhảm, trực tiếp cho thấy lập trường sau, đám người liền hướng phía tòa thành xuất phát. Đương nhiên, trong thành bảo không ai sẽ đối với Triệu Âm hiếu kỳ, nhất là kêu ba vị thiên sứ chi vương đối với các nàng mà nói, thấy Triệu Âm người loại này cũng không khó, muốn gặp tùy thời đều có thể nhìn thấy, cho nên đã không có tò mò, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đặc biệt. Có thể trong lúc các nàng đi vào nữ vương tòa thành, nhìn thấy tinh dạ một phút này, hoàn toàn luống cuống, chỉ cảm thấy hai chân không bị khống chế như nhũn ra. Tinh dạ vẹn vẹn một ánh mắt, liền để các nàng trong nháy mắt cảm nhận được khó có thể chịu được áp lực thật lớn, loại kia kinh khủng cảm giác quả thực tới cực điểm. Các nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tinh dạ đến tột cùng là như thế nào tồn tại, giờ phút này cảm thụ cùng sợ lọc lần thứ nhất nhìn thấy tinh dạ lúc giống nhau như lúc, tràn đầy hoảng sợ. Cũng ngay trong nháy mắt này, các nàng tất cả may mắn tâm lý đều tan thành mây khói. Trước mắt người này, e là cho dù đem toàn bộ Mai Lạc Tiên Đỉnh lực lượng cộng lại, đều không đủ hắn một cái tay tiêu diệt, là thật đáng sợ. Người này tuyệt đối so hơn 20 năm trước Tịch Thiếu Ngữ còn kinh khủng hơn, thậm chí khả năng lợi hại hơn, Trung Ngạn đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Vài thập niên trước, nếu là đổi thành thời kỳ đỉnh phong Tịch Thiếu Ngữ, chỉ sợ một bàn tay liền có thể giải quyết nàng, nhưng trước mắt này người, nhìn so Tịch Thiếu Ngữ còn kinh khủng hơn được nhiều. Cải xạ đầu góc rất thanh tỉnh, đã đánh bất quá đối phương, kia liền dứt khoát hạ thấp tư thái gia nhập bọn hắn. Đối với nàng mà nói, người trước mắt này tuyệt đối không thể trêu chọc, không cần thiết là chút chuyện nhỏ này mạo hiểm. Còn tốt chính mình lần này kịp thời chạy đến, cũng may mắn trên đường đi bọn hắn đều đầy đủ cẩn thận, nếu là vừa rồi có nửa điểm sơ sẩy, bây giờ nói không chừng đã không có cơ hội. Triệu Âm hời hợt giới thiệu nói, vị này chính là ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua, muốn tại thế tục giới cùng đại gia kết minh người, tên là Tinh Dạ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nàng cũng là trong tu chân giới người thực lực mạnh nhất, tương đương với sức chiến đấu kim tự tháp đỉnh. Triệu Âm kỳ thật không có ý định cố ý nhường Tinh Dạ đi ra khoe khoang thực lực, chỉ là Tinh Dạ dù là lặng yên ngồi ở đằng kia, trên thân cũng kèm theo một loại không người có thể địch mạnh đại khí tràng. Loại kia cảm giác gáp bách rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, sẽ cho người theo trong đáy lòng cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí có chút kiềm chế. Bất quá trên thực tế cũng xác thực như thế, nếu là Tinh Dạ thật muốn hoàn toàn áp chế trước mắt mấy người này, kỳ thật rất nhẹ nhàng, về phần đến cùng muốn hay không làm như vậy, cuối cùng vẫn phải xem Triệu Âm quyết định. Cải xã lập tức cung kính đáp lại, hóa ra là Tinh Dạ tiền bối, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài. Nàng không được chọn, trước mắt vị này tu vi rõ ràng cao hơn chính mình ra một mảng lớn, cụ thể cao nhiều ít, nàng thậm chí đều không có cách nào phán đoán. Loại thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn, nhường cả xạ trong lòng tràn đầy bất an, nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ. Hiện tại bọn hắn nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác, không dám có chút buông lỏng, trước mắt người này, bọn hắn là thật không thể chơi vào. Hiện tại cái gọi là thành lập liên minh, căn bản không phải song phương bình đợi hợp tác, càng giống là bọn hắn đang cầu xin lấy đối phương, hoàn toàn không là đối phương muốn cầu cạnh bọn hắn. Tinh Dạ nhìn về phía dẫn đầu cái xạ, ánh mắt lãnh đạm, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thiên sứ? Đây là cái nào tông phái xưng hô? Chẳng lẽ là nhân loại đã xảy ra biến dị nào đó? Tinh Dạ chỉ là quét cái xa một cái, liền đem tình huống của nàng hiểu không sai biệt lắm. Cái xa mặc dù thoạt nhìn là nhân loại, nhưng cùng nhân loại bình thường vẫn là có khác nhau, càng giống là gen đã xảy ra biến dị loại hình, bất quá đối với Tinh Dạ mà nói, cũng không cảm giác đặc biệt gì. Cũng may đối phương không phải những cái kia mất lý trí yêu thú, huống chi còn là Triệu Hâm mang tới người, nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Cái xa vội vàng giới thiệu chính mình, ta là thiên sứ nhất tộc vương, tên là Cái xa. Nàng rất rõ ràng, người trước mắt này là tuyệt đối cường giả, coi như mình tại thiên sứ tộc bên trong địa vị cực cao, ở trước mặt đối phương cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, trên lệnh của song phương thực sự quá lớn. Triệu Hâm đối với Tinh Dạ nói rằng, Tinh Dạ, kế tiếp ngươi liền tiếp tục lưu lại thế tục giới, cùng bọn hắn cùng một chỗ đem liên minh đáp dựng lên a. Tinh Dạ gật gật đầu bằng lòng, tốt. Đối với nàng mà nói, giữ lại ở nơi nào đều như thế, chuyện này bản thân không có gì đặc thù ý nghĩa. Kỳ thật Tinh Dạ trước đó cũng đã nói, chính mình không quá bằng lòng về tu chân giới. Chủ yếu là bởi vì tại tu chân giới không có gì có ý tứ sự tình có thể làm, mỗi ngày không phải tại cùng người đánh nhau, chính là tại đi đánh nhau trên đường. Không giống tại thế tục giới, có thể làm chuyện có rất nhiều, hơn nữa nàng đã đứng ở tu chân giới chỗ cao nhất, không còn có chỗ tăng lên. Còn không bằng dứt khoát lưu tại nơi này, mỗi ngày làm chính mình muốn làm sự tình, học Triệu Hâm như thế nhàn nhã sống qua ngày. Về phần Triệu Hâm vấn đề an toàn, nàng hoàn toàn không lo lắng, người bình thường căn bản không động được Triệu Hâm. Nàng tin tưởng, toàn bộ trong tu chân giới, dám đối Triệu Hâm động thủ người chỉ sợ không có mấy cái, trừ phi là thật không muốn sống. Đương nhiên, người bình thường chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này, trừ phi là đầu óc xảy ra vấn đề. Nếu là đem Triệu Hâm chọc giận, kia căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Triệu Hâm nói tiếp, cái này liên minh nhiệm vụ hệ tâm, chính là quản tốt ngày sau tiến vào thế tục giới tu chân giả, tuyệt không thể để bọn hắn ở chỗ này tùy ý đánh nhau nháo sự. Tinh Dạ cười gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Ở trong mắt nàng, thế giới này tràn đầy thú vị, nàng tuyệt không được bất luận kẻ nào đến phá hư nơi này an bình. Nhất là vừa nghĩ tới tu chân giới người tương lai khả năng bước vào nơi đây, không ai nói rõ được bọn hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Những cái kia tu chân giả ở địa bàn của mình liền cả ngày tranh đấu không ngừng, thật tới thế tục giới, làm việc chỉ sợ chỉ có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái xã đội vàng tiếp lời gốc dạng, ngoại trừ chúng ta, phương Tây còn có người sói chờ tổ chức, bọn hắn cũng sẽ ra sức bảo hộ phương Tây hòa bình. Giờ phút này, nàng cố ý tránh đi chính mình sở thuộc thiên sứ tộc. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu để cho Tinh Dạ đối thiên sứ tộc lưu lại ấn tượng, nói không chừng sẽ dẫn tới không tưởng tượng được phiền toái. Cái xã cũng không đốc, dưới mắt có bất kỳ phong hiểm, lý phải là để người khác trước kiêng, chính nàng vẫn là trước cố tốt tự thân an nguy lại nói. Ngược lại chuyện đã đến một bước này, muốn lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, cải xạ trong lòng liền không hiểu có chút phát lạnh. Hiện tại cải xạ hoàn toàn tin tưởng một sự kiện, chỉ cần có Tinh Dạ tại, muốn đem cái này liên minh xây dựng, nhưng thật ra là chuyện rất dễ dàng. Nói cho cùng, vũ lực mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng là vĩnh hằng bất biến pháp tắc căn bản. Tinh Dạ nhìn về phía cải xạ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nhiều các ngươi một chút. Nàng có thể nhìn ra được, trước mắt cái này cải xạ thực lực xác thực không kém, hơn nữa tuổi tác lớn hơn mình gấp bội. Điểm này, Tinh Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dù sao cái xạ thực lực liền bày ở nơi đó, có thể đạt tới trình độ này, tuổi tác khẳng định nhỏ không được. Bất quá cái xạ thái độ 10 phần khiêm tốn, cái này khiến Tinh Dạ trong lòng không có sinh ra mảy may cảm giác không thoải mái. Trước đó nàng cùng Tinh Nguyệt cùng một chỗ lúc, trải qua cửa lục sự kiện kia tại giữa các vì sao rất nhiều người đều biết. Giống cái xạ dạng này sống thật lâu lão quái vật sẽ đối với mình bưng lấy, biểu đạt hữu hảo, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Trong thế giới này, vũ lực chính là duy nhất quy tắc, chỉ cần võ lực của mình mạnh nhất, liền xem như cái xạ dạng này thiên sứ chi vương, cũng phải ngoan ngoãn cứ gọi mình là tiền bối. Cứ việc cái xa niên kỷ, đã sớm vượt ra khỏi Tinh Dạ tưởng tượng. Chương 322, ta cảm thấy chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện tốt, có thể một lần nữa thương lượng một chút. Chương 322, ta cảm thấy chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện tốt, có thể một lần nữa thương lượng một chút. Cái xạ ý tứ trong lời nói, Tinh Dạ tự nhiên cũng minh bạch, đơn giản chính là hy vọng chính mình có thể đối thiên sứ tộc người thái độ ôn hòa chút, đừng quá hà khắc. Chuyện này đối với Tinh Dạ mà nói, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái xạ là Triệu Hâm mang tới người, xem ở Triệu Hâm trên mặt mũi, cho thêm chút chiếu cố cũng là nên. Cái xạ lập tức cười đáp lại, vậy thì quá cảm tạ tiền bối. Tinh Dạ cười nói, không cần cảm ơn. Mặc dù ta không quá ưa thích các ngươi thiên sứ tộc phương thức tu luyện, nhưng đơn thuần tuổi thọ, các ngươi xác thực lợi hại hơn ta không ít. Tuy nói lấy Tinh Dạ tu vi hiện tại, sống trên mấy vạn năm cũng không phải việc khó, nhưng thiên sứ tộc cùng nàng không giống, cơ hồ mỗi cái vừa đản sinh thiên sứ đều có vô hạn tuổi thọ. Điểm này chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có chút đáng sợ. Cũng không giống như tu chân giả, coi như tu vi lại cao hơn, cũng vẫn là chạy không khỏi tuổi thọ hạn chế. Cái xạ cười giải thích nói, chúng ta sở dĩ có thể có dạng này tuổi thọ, nhưng thật ra là bởi vì phương Tây tử thần thực lực không tính quá mạnh. Mấy vạn năm trước, thiên sứ tộc, lang nhân tộc, hấp huyết quỷ những này chủng tộc từng liên hợp lại phản kháng, vọt thẳng phá âm dương giới hạn, xâm nhập địa ngục, đem trong truyền thuyết tử thần đều tiêu diệt. Từ đó về sau, tử thần liền cũng không dám lại đối với mấy cái này chủng tộc độc thủ, hiện tại cũng chỉ dám trưởng quản nhân loại sinh tử, chủng tộc khác căn bản không còn được. Tinh Dạ tiếp lời nói rằng, đây cũng bình thường. Dù sao tại chúng ta Hoa Hạ Đông Phương, phụ trách trưởng quản sinh tử chính là địa phủ, mà phương Tây thì là địa ngục. Mặc dù nghe có chút kỳ lạ, nhưng Đông Phương địa phủ cùng phương Tây địa ngục lẫn nhau ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, riêng phần mình quản lý lĩnh vực của mình, không có can thiệp lẫn nhau. Đương nhiên, địa phủ thực lực khủng bố đến mức nào, liền không cần nói nhiều, nó thậm chí so Thiên Đình còn cường đại hơn, cũng so Thiên Đình đáng sợ nhiều lắm. Địa phủ có 10 vị chủ nhân, giống chuyển Luân Vương, Diêm La Vương những này, mỗi một vị thực lực đều không tại Đại La Kim Tiên phía dưới. Hơn nữa những này địa phủ chi chủ phía sau, còn đứng lấy không ít thánh nhân cấp bậc cao thủ xem như chèo chống. Đông Phương tu chân giả muốn đánh vỡ âm dương giới hạn, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Huống chi, bởi vì địa phủ tồn tại, toàn bộ tu chân giới đều biến đối lập công bình. Tu chân giả mặc dù nhưng đã không tính nhân loại bình thường, nhưng nói cho cùng, trên bản chất còn là nhân loại, cho nên theo chủng tộc phương diện nhìn, không có gì khác biệt quá lớn. Đơn thuần ngạnh thực lực, địa phủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại phương Tây tử thần. Tinh Dạ cười đối Cải Sả nói, cho nên kỳ thật các ngươi có thể thử một chút tu luyện Đông Phương tu tiên chi pháp, nhất là ngươi. Nếu là ngươi có thể tu luyện chúng ta Đông Phương tu tiên phương pháp, ta tin tưởng không dùng đến mấy trăm năm, thực lực của ngươi liền có thể tăng lên gấp bội. Khẩn xin tiền bối cho chúng ta chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Cải Sả trong mắt trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng. Ngươi trước đừng có gấp, có thể hay không cho chúng ta hài lòng mới là vấn đề mấu chốt nhất. Tinh Dạ mặt mỉm cười nói, trên thực tế, đối với tu chân chuyện này, cũng không cần thiết thấy qua tại trọng yếu. Tinh Dạ chính mình nguyên muốn là có tiếp xúc tu chân cơ hội. Hắn sẽ không tùy tiện khiến người khác gia nhập vào chính mình trận doanh ở trong. Hắn sở dĩ muốn kéo lũng trước mắt vị này thiên sứ, hạch tâm nhất mục đích chính là vì trong tương lai thành lập được thuộc về thế lực của mình. Trước mắt vị này thiên sứ, hắn thấy vẫn tương đối phù hợp ý kế tiếp, chỉ cần có thể thành công đem đối phương lôi kéo tới là được rồi. Đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện bằng lòng chuyện này. Muốn là đối phương trực tiếp sẽ đồng ý, vậy hắn ngược lại sẽ không đối với đối phương coi trọng như vậy. Kế tiếp các ngươi cố gắng cùng hắn ở chung là được. Tinh Dạ định đem ý nghĩ của mình nói cho Triệu Hâm. Nhường Triệu Hâm hỗ trợ cùng những người này tiến hành khai thông giao lưu. Tinh Dạ bản thân không quá ưa thích đàm luận hợp tác tương quan chuyện, nhưng tình huống lần này đặc thù, cũng không có những biện pháp khác. Xem ra loại chuyện này vẫn là để Triệu Hâm hỗ trợ xử lý thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu là về sau bọn này thiên sứ có thể thành là người mình, liền có thể nhường Cải Sả cùng Hạc Hy hỗ trợ khai thác hải vực. Tinh Dạ ở trong lòng đem kế hoạch sau này nghĩ đến vô cùng chu toàn. Nhưng giờ phút này Cải Sả cùng Hạc Hy lại có chút không nghĩ ra. Không biết rõ Tinh Dạ lời nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá trong lòng các nàng cũng tin tưởng, nếu có thể trở thành Tinh Dạ người, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Đối với các nàng thiên sứ mà nói, đây chính là vô cùng hậu đãi điều kiện. Cải Sả cùng Hạc Hy trong lòng đều hiểu, hiện tại thiên sứ nhất tộc cần cường đại hơn che chở lực lượng, cũng cần tốt hơn tăng thực lực lên cơ hội. Cũng chính là trong truyền thuyết con đường tu tiên. Nếu có thể nắm giữ tu tiên loại năng lực này, thiên sứ nhất tộc khẳng định sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Cho đến lúc đó, các nàng mới tính chân chính tại vùng lĩnh vực này đứng vững gót chân. Lại thêm có Tinh Dạ cường đại như vậy người lãnh đạo, các nàng cũng biết phá lệ an tâm. Bây giờ chọn lựa gia nhập là có thể được. Nhưng vấn đề là, Tinh Dạ tại sao phải để các nàng đi tìm Triệu Hâm đâu? Cái này để các nàng vô luận như thế nào muốn đều nghĩ mãi mà không rõ. Thực sự đoán không ra Tinh Dạ đến cùng đang nưu đồ cái gì. Các nàng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Hâm. Nhìn về phía cái kia bề ngoài nhìn không quá người có thể tin được. Theo nhìn thấy Tinh Dạ bắt đầu, các nàng liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là Tinh Dạ rõ ràng nhìn cường đại như vậy, có thể kỳ quái là hắn đối Triệu Hâm lại phá lệ khách khí. Triệu Hâm nói lời, Tinh Dạ chưa từng có phản bác qua. Cái này rất để cho người ta nghi ngờ, chẳng lẽ Triệu Hâm cùng vị cường giả này thủ lĩnh có quan hệ? Không phải Tinh Dạ tại sao có thể như vậy đối đãi Triệu Hâm đâu? Các nàng vô luận như thế nào suy nghĩ cũng nghĩ không ra đáp án. Có thể nếu quả như thật là như thế này, kia Triệu Hâm nhìn vì cái gì lại yếu đuối như vậy đâu? Thực sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ Triệu Hâm kỳ thật ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình? Mặc kệ như thế nào, các nàng vẫn là cần cùng Triệu Hâm tiến một bước khai thông. Nói đến, các nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Triệu Hâm giao lưu. Ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt lúc đơn giản tán gẫu qua vài câu, về sau kỳ thật không chút nói chuyện qua. Lần trước nhiệm vụ là giao cho Lương Băng phụ trách, nhưng Lương Băng cũng không đề cập qua Triệu Hâm đến cùng thích gì. Bất quá không sao cả, đợi lát nữa tìm cơ hội hỏi một chút là được rồi. Ngược lại đợi đến lúc không có người hỏi lại cũng không muộn. Khởi bẩm Thiên Khải Vương, ta muốn đi xác nhận một chút hắn có hay không chạy trốn. Luôn nặc nói lời này lúc, thần sắc mười phần đắc ý chủ yếu là bởi vì nàng hiện tại cách đối nhân xử thế cũng biến thành nhanh nhẹn không ít. Cho nên đối mặt loại tình huống này, cơ bản không có cái gì áp lực. Nàng đối đãi Lương Băng, càng là trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Tốt nhất là dạng này. Lương Băng nhìn Nôn Nặc một cái, nói thật, lần trước Nôn Nặc lợi dụng thân phận đi hành thích chuyện, nhường trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Sự kiện kia kèm chút liền đem tất cả của các nàng bản kế hoạch đều phá hủy. Nhất là bây giờ biết Tinh Dạ thực lực cường đại như thế về sau, loại này nghĩ mà sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Các nàng theo trong đấy lòng sợ hãi thực lực cường đại người. Nếu là lần trước hành thích thật thành công, hiện tại Mai Lạc Thiên Đình sợ rằng sẽ gặp khó mà lường được tổn thất. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật cảm thấy Nôn Nặc làm việc hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Lúc ấy trực tiếp đem nàng bắt lại diệt trừ, mới là nhất hạ giận cách làm. Coi như diệt trừ nàng 100 lần, cũng không có chút nào oan uổng. Còn tốt lúc ấy không có động thủ thật, nếu là thật làm như vậy, các nàng hiện tại đoán chừng đã sớm hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Không có việc gì liền đừng đi ra, thành thành thật thật tại gian phòng của mình bên trong đợi. Lương Băng nghiêm túc nói rằng. Là. Nôn Nặc gật gật đầu, quay người thì rời đi. Nàng cũng biết mình trước đó làm sự tình quả thật có chút quá mức. Nói thật, lúc trước nếu là hành tích thật thành công, liền chính nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Vậy đơn giản chính là tại cầm tính mạng của mình đi cược. Nhưng Triệu Hâm tính mệnh có thể không dễ dàng như vậy dùng để mạo hiểm. Còn tốt Triệu Hâm người này tương đối khôn khéo, nếu không, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, nàng khẳng định liền hoàn toàn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chủ yếu là nàng thật không ngờ tới Triệu Hâm lại có cường đại như vậy hậu trường, cái này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Vị này Thiên Khải Vương thực lực là thật lợi hại. Lúc ấy kém chút liền đem nàng giết. Bất quá, người ta cũng không phải thật muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu là thật muốn giết nàng, đoán chừng các nàng tất cả mọi người cho hết trứng. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Vị này Thiên Khải Vương so trước kia Triệu Hâm mẫu thân còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Một bên khác, Lương Băng rất nhanh liền trực tiếp đi vào Triệu Hâm gian phòng. Nhìn thấy Triệu Hâm một phút này, Lương Băng ánh mắt có chút đống lúc đích. Cái kia Lương Băng mở miệng muốn nói chuyện. Thế nào? Triệu Hâm nhìn về phía trước mắt Lương Băng, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Không có gì, chính là nghĩ đến cùng ngươi hỏi ít chuyện tình. Lương Băng lúc nói chuyện, có vẻ hơi do dự. Hai chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể nói thẳng, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ta lần này đến, là muốn theo ngươi nói chuyện hai chúng ta chuyện hợp tác. Lương Băng nhìn xem Triệu Hâm, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Hợp tác? Triệu Hâm nghi hoặc nhìn Lương Băng một cái, khóe miệng không tự giác lộ ra một vẻ dị dạng nụ cười. Nhưng Lương Băng cũng không có phát giác được điểm này. Ta cảm thấy chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện tốt, có thể một lần nữa thương lượng một chút. Ngươi muốn theo ta đàm luận điều kiện gì? Triệu Hâm trong lòng đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này là gan có thể thật là lớn á, thật đem mình làm đồ đần. Trước mắt người này đến cùng là ai? Lang Luân Nặc vẫn là ngạn. Đoán chừng hẳn là ngạn á cũng liền ngạn biết làm loại chuyện nhảm chán này. Nhưng bây giờ ngoại trừ ngạn, còn có thể là ai đâu? Về phần Triệu Hâm là làm sao nhìn ra được? Thật sự là bởi vì hắn hiểu rất rõ Lương Băng bình thường thần thái cử chỉ. Huống chi, Lương Băng chính mình có giao dịch gì? Đoán chừng cũng liền Lương Băng trong lòng mình tin tưởng. Hiện tại trái lại hướng mình ra điều kiện, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết nàng có vấn đề sao? Triệu Hâm trong lòng, giờ phút này chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Lời này nghe, rõ ràng chính là tại ngay thẳng ám chỉ vấn đề ra ở trên thân thể ngươi. Khách quan tới nói, đối phương nói câu nói này bản thân cũng không có vấn đề gì. Nhưng hạch tâm mâu thuẫn ở chỗ, bọn hắn sai lầm cho rằng Lương Băng trước đó cùng Triệu Hâm nói qua một ít điều kiện. Có thể tình huống thực tế là, Lương Băng tự mình làm qua những sự tình kia, là tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra nửa chữ. Có một số việc, coi như Lương Băng bị đánh chết rồi, cũng tuyệt sẽ không nói ra, càng đừng đề cập cùng người bàn điều kiện. Chỉ cần là người hiểu chuyện, một cái liền có thể nhìn ra những thuyết pháp này đều là lập hoang luôn. Chỉ là trước mắt, còn không có cách nào biết rõ ràng cái này phía sau đến cùng là ai tại thao túng. Bất quá mặc kệ hắc thủ phía sau màn là ai, Triệu Hâm đều dự định tiếp tục phối hợp xuống đi. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng đang có ý đồ gì, muốn làm ra hoa dạng gì. Chương 323, giữa chúng ta ước định, có thể không riêng gì ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Chương 323, giữa chúng ta ước định, có thể không riêng gì ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy à. Vậy ngươi muốn làm sao đàm luận? Triệu Hâm trực tiếp hỏi lại trở về, trong lòng âm thầm tính toán, ta chính là không chủ động mở miệng, nhìn ngươi ứng đối như thế nào cục diện này. Không bằng ngươi nói trước đi, nói chúng ta trước đó đã định điều kiện à, ta có chút không nhớ rõ lắm. Lương Băng khỏe môi nết lên một tia cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, thậm chí đã dự liệu được Triệu Hâm có thể sẽ dạng này hỏi lại nàng. Nàng hơn phân nửa còn cân nhắc tới, đối phương lâm chàng năng lực phản ứng hẳn là rất không tệ. Dù sao, đối phương thật là thiên sứ a. Lần này cùng đi ra, cũng không phải cái gì đam mưu túc trí nhân vật, ứng phó quả thực không tốn sức chút nào. Triệu Hâm cũng hứng thú. Hắn dự định cùng đối phương thật tốt quần nhau một phen, nhìn xem ai càng có thể bảo trì bình thản, ai càng có thể làm được không lãng phí miệng lưỡi nói nhảm. Trước đó Lương Băng chính là bộ dáng này, khi đó Triệu Hâm cũng không biết nên cùng với nàng trò chuyện chút chuyện gì. Nàng nói chuyện luôn luôn ấp a đúng, che che lấp lấp, thực sự để cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Có chuyện nên nói rõ ràng tinh tường, có thể nàng hết lần này tới lần khác luôn luôn chỉ nói một nửa liền dừng lại. Nhớ không rõ? Vậy ngươi mới hảo hảo nhớ lại một chút. Giữa chúng ta ước định, có thể không riêng gì ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Triệu Hâm cười dắt Lương Băng tay. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn về phía Triệu Hâm ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mất tự nhiên. Nàng trong đầu hỗn loạn tương mừng, không biết nên trước nhớ kỹ sớm đã chuẩn bị xong ứng đối phương pháp, hay là nên xoắn suýt Lương Băng đến cùng ai đạt thành giao dịch. Thế nào luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Lương Băng đến cùng người khác làm giao dịch gì đâu? Việc này kỳ thật đặc biệt đơn giản. Triệu Hâm trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Nhưng đến sáng ngày thứ hai, Triệu Hâm sờ lên trán của mình, rõ ràng cảm giác được trở nên đau đầu. Đây đều là thứ gì hỗn loạn tình huống, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Triệu Hâm hướng bên người nhìn lướt qua, quả nhiên không có mùa hay, không có cái gì. Triệu Hâm đối với cái này cũng không có gì tốt kỳ, trực tiếp từ trên giường đứng lên, trong phòng tùy ý đi dạo vài vòng. Kỳ thật nơi này có cái rất lớn ưu điểm, mặc kệ Triệu Hâm muốn ăn cái gì, đều có thể rất nhẹ nhàng ăn bảo. Cuộc sống như vậy trôi qua quả thực quá thích ý, nơi này tuyệt đối là người lười lý tưởng nhất lối ra. Ăn cơm có người đưa đến tay, mặc quần áo có người hỗ trợ quản lý, cuộc sống như vậy thực sự rất thư thái. Mấu chốt nhất là, qua cuộc sống như vậy, chính hắn một phân tiền đều không cần hoa. Đương nhiên, lúc này toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ có Triệu Hâm một người tại ăn cái gì. Những người khác xem ra tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Sau khi cơm nước xong, Triệu Hâm liền chuẩn bị trực tiếp xuất phát, dù sao lúc trước hắn đã cùng đại gia chào hỏi, cho nên hiện tại coi như một mình hắn rời đi, cũng không có gì không nơi thích hợp. Triệu Hâm ngự kiếm tốc độ phi hành thật nhanh, không có tốn bao nhiêu thời gian liền trở về Hoa Hạ, toàn bộ quá trình cũng liền hơn nửa giờ. Tốc độ như vậy, xác thực nhanh đến mức để cho người ta kinh ngạc. Tới Hoa Hạ về sau, Triệu Hâm không nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp mang theo người nhà tiến về tu chân giới. May mắn Triệu Chấn đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng. Triệu Hâm vừa về đến, liền có thể lập tức mang theo người nhà xuất phát. Triệu Hâm cũng không nghĩ tới, phụ thân thế mà chuẩn bị đến như thế chu toàn. Thậm chí liền công ty đều tìm tốt thay mặt quản lý người. Về phần mình muội muội bên kia, thì càng không cần hắn phí tâm. Cũng không lâu lắm, một nhóm ba người liền trở về tu chân giới. Triệu Hâm với cái thế giới này đã hoàn toàn thích ứng. Hắn trực tiếp ngự kiếm bay đến Thanh Vân Môn. Ngay sau đó, Triệu Hâm liền thấy mẫu thân xuất hiện, có thể chẳng được bao lâu, lại có người ở ngay trước mặt hắn đem mẫu thân mang đi. Đối với chuyện này, Triệu Hâm không có gì đáng nói. Lúc đầu hắn cũng dự định cùng theo đi. Có thể vừa nghĩ tới mình còn có nhiệm vụ muốn chấp hành, cũng chỉ phải từ bỏ ý nghĩ này. Trở lại trụ sở của mình lúc, bốn tên nha hoàn đã ở nơi đó đợi rất lâu. Ngoại trừ nha hoàn bên ngoài, hắn còn chứng kiến nổi giận đùng đùng Hoa Mạn Thanh, nói thật, thấy được nàng ở chỗ này, Triệu Hâm không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Hoa Mạn Thanh là hắn cận bệ. Chỉ là Hoa Mạn Thanh nhìn thấy Triệu Hâm lúc, thái độ đặc biệt không tốt. Nàng nhìn Triệu Hâm ánh mắt, tựa như nhìn giống như cựu nhân, cái này khiến Triệu Hâm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Triệu Hâm trong lòng suy nghĩ, chính mình giống như không có đắc tội nữ nhân này a. Nàng đến cùng là thế nào? Hắn hoàn toàn không có manh mối tự, có thể coi là Triệu Hâm không rõ, cũng không biện pháp gì. Coi như hắn mở miệng hỏi thăm, đoán chừng cũng không chiếm được đáp án. Cho nên Triệu Hâm dứt khoát gọi đã mẹ không sợ rơi, mặc kệ chuyện này. Kỳ thật nói cho cùng, cũng không cần thiết cùng với nàng so đo những này. Đối phương là chính mình cận vệ, chẳng lẽ còn muốn chính mình đi hống nàng không thành? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không đi hống. Mà Hoa Mạn Thanh nhìn xem Triệu Hâm bộ này không quan trọng dáng vẻ, trong lòng là thật kìm nén một cỗ lửa. Đáng tiếc, nàng căn bản không có cách nào cải biến hiện tại tình trạng. Nàng là Triệu Hâm thuộc hạ, coi như bị Triệu Hâm hố thật sự thảm, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đàng hoàng thực hiện chức trách của mình, bảo hộ Triệu Hâm an toàn. Đương nhiên, nếu như tương lai có cơ hội, nàng khẳng định phải thật tốt giáo huấn một chút gia hỏa này, nhường hắn luôn luôn động một chút lại chạy loạn khắp nơi, thật sắp đem người giận điên lên. Khi đó, Hoa Mạn Thanh là thật định dùng tính mạng của mình đi đổi Triệu Hâm tính mệnh. Ai biết cuối cùng vậy mà biến thành kết quả như vậy. Ai? Nếu không phải mình sư phụ kịp thời xuất hiện, nàng hiện tại chỉ sợ đã không ở trên thế giới này. Nói thật, đoạn ân oán này kỳ thật cùng chính nàng cũng có chút quan hệ. Xem như trong tông môn đại sư tỷ, nàng tự thân xác thực tồn tại một vài vấn đề. Khi đó, bởi vì tông môn thu một cái đặc biệt chịu sư phụ coi trọng đệ tử, nàng liền đi qua nhìn một chút. Nhưng mà ai biết, vừa xem hết tiểu sư muội của mình, Triệu Hâm liền không thấy bóng dáng. Đây quả thực là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt nhất là, bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới Triệu Hâm tung tích. Cái này thật để cho người ta cảm thấy đặc biệt im lặng. Triệu Hâm gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét. Ngoài miệng nói mình là xin nghỉ, nhưng trên thực tế là thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm bụng trộm rời đi. Kỳ thật trong này, Hoa Mạn Thanh là hiểu lầm Triệu Hâm. Ngày đó rời đi là Triệu Hâm tạm thời làm ra quyết định. Chỉ là Triệu Hâm vẫn cho là Hoa Mạn Thanh liền ở bên ngoài, tùy thời đều có thể tìm tới nàng. Hết lần này tới lần khác đuổi tại Hoa Mạn Thanh rời đi kia trong một giây lát, hắn liền tự mình đi trước. Chuyện này nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Ngược lại cũng xác thực không có cách nào nói thêm gì nữa. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp qua giải thích thêm. Nói cho cùng, Triệu Hâm thân phận là sư phụ con ruột. Chính mình đây tính toán là cái gì đâu? Bất quá là sư phụ đông đảo trong hàng đệ tử rất bình thường một cái mà thôi. Bàn luận địa vị, chính mình căn bản so ra kém sư phụ sớm đã dự định tốt Triệu Hâm. Thiên Tiên Tông bên trong, nắm giữ xuất sắc thiên phú tu luyện người thực sự nhiều lắm. Nàng đặt mình vào trong đó, lộ ra phá lệ bình thường, không có chút nào chói sáng chỗ. Vừa cùng Hoa Mạn Thanh đã gặp mặt, Triệu Hâm vừa đi vào cửa sân, liền thấy nhân vật nữ chính Tần Khả Khanh thân ảnh. Cùng một năm trước so sánh, Tần Khả Khanh bây giờ tu luyện thực lực có ngày đêm khác biệt tăng lên. Chỉ nếu là có ánh mắt người đều có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian này nàng về mặt tu luyện bỏ ra đại lượng tinh lực, tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh đến để cho người ta kinh ngạc. Chỉ cần thô liếc sơ một cái, liền có thể đánh giá ra nàng trước mắt thực lực ít ra lại tăng lên một cái lớn đẳng cấp, đã đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong trình độ. Phải biết, cái này tại tu chân giới có thể là tương đối lợi hại cảnh giới. Cách đột phá tới kim đan kỳ đại viên mãn, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một bước nhỏ. Mà đột phá kim đan kỳ đại viên mãn về sau, bước kế tiếp chính là lĩnh ngộ tu chân đại đạo, tấn thăng đến nguyên anh kỳ giai đoạn. Nguyên anh kỳ tại tu chân giới thật là thực lực cực mạnh cảnh giới. Coi như không cần cẩn thận quan sát, Triệu Hâm cũng có thể xác định, Tần Khả Khanh khẳng định là gặp đặc thù cơ duyên. Chỉ dùng thời gian một năm liền tu luyện tới trình độ này, tốc độ như vậy xác thực đầy đủ kinh người. Liền xem như trời sinh liền nắm giữ tu tiên kỳ tài tư chất người, cũng là tuyệt đối không thể có nhanh như vậy tiến độ tu luyện. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là có nghịch thiên hệ thống ở một bên phụ trợ tu luyện, hoặc là chính là gặp có thể thay đổi tự thân vận mệnh đặc thù kỳ ngộ. Rất rõ ràng, Tần Khả Khanh thuộc về đằng sau loại tình huống này. Chậc chậc, không hổ là trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, vận khí chính là tốt như vậy. Chỉ có điều, cùng nhân vật nữ chính Tần Khả Khanh so sánh, nhân vật nam chính Bạch Tử Họa tình huống chắc hẳn sẽ càng thêm khoa trương. Dựa theo nguyên tắc bên trong miêu tả, vẹn vẹn thời gian một năm, nhân vật nam chính Bạch Tử Họa thực lực ít ra đã đột phá tới nguyên anh kỳ. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được một bản chỉ thuộc về mình, có thể ẩn giấu tự thân tu vi bí tịch. đây quả thực để cho người ta không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhân vật nam chính có thể gặp phải những cái kia đặc thù cơ duyên, người bình thường đời này đều không có cơ hội đụng phải. Thật sự là liền giảng đạo lý địa phương cũng không tìm tới. Lại thêm hắn còn có một vị thực lực cực kỳ cường đại sư phụ. Nghĩ đến sư phó của hắn khẳng định lại có thể vì hắn cung cấp không ít trợ giúp. Cái này thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này thời gian một năm bên trong, hắn khẳng định thu phục không ít bí cảnh. Nếu không, về sau cùng người khác so đấu, ở trước mặt mọi người đánh bại đối thủ thời điểm, hắn ở đâu ra thực lực cùng lực lượng đâu? Triệu Âm cùng Tần Khả Khanh lên tiếng chào, liền đi vào tiểu viện của mình, quả nhiên thấy nhân vật nam chính Bạch Tử Họa đang ở trong sân quét dọn mặt đất. Đồng thời Bạch Tử Họa còn mặt mỉm cười hướng hắn nhìn lại. Cầm trong tay hắn chổi, nhìn cùng những cái kia trong nhà hộ viện thủ hạ sử dụng công cụ không có gì khác biệt. Đáng tiếc là, trên người hắn kia cố độc thuộc tại nhân vật nam chính mạnh đại khí vận quá nồng nặc, bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là một cái bình thường quét rác người. Một năm này tu luyện được còn thuận lợi sao? Triệu Âm nhìn trước mắt Bạch Tử Họa hỏi. Hồi chủ nhân lời nói, mọi thứ đều coi như thuận lợi. Bạch Tử Họa lộ ra khiêm tốn nụ cười. Ít ra tại sắp đến tông môn thi đấu bên trong, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể cầm tới hạng nhất. Chỉ là trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, chính mình vị chủ nhân này bây giờ tu vi đã đạt tới cảnh giới gì đâu? Nhất là chủ nhân còn tại ma giáo chịu đục chờ đợi thời gian dài như vậy, tu vi cũng đã vượt qua nguyên anh kỳ đi. Không thể không nói, Bạch Tử Họa đối Triệu Âm đánh giá vẫn tương đối cao. Chương 324, ngươi có phải hay không quá tín nhiệm gia hỏa này? Chương 324, ngươi có phải hay không quá tín nhiệm gia hỏa này? Hơn nữa trong đoạn thời gian này, chủ bên người thân người đã chết đoán chừng cũng không phải số ít. Nói không chừng ở bên ngoài, chủ nhân đã làm quen một vị nào đó ngẫu nhiên gặp phải kết bái đại ca, thậm chí kia vị đại ca tu vi khả năng đều đã đạt tới phân thần kỳ, hoặc là xuất khiếu kỳ. Về phần tại công pháp phương diện, chủ nhân khẳng định cũng lấy được rất lớn đột phá. Triệu Âm nhìn tận mắt Bạch Tử Họa, chỉ cảm thấy vị này nhân vật chính trên người tán phát ra vương giả khí thế chạm mặt tới, cơ hồ muốn để hắn mắt mở không ra. Bây giờ xem ra, hắn cuối cùng có mấy phần nhân vật chính nên có dáng vẻ. Triệu Âm thực sự không cách nào tưởng tượng, một năm trước người này là cái nào gân đắp sai, vậy mà chủ động đưa ra muốn làm chính mình người hầu. Bất quá theo tình huống hiện tại đến xem, thế cục cũng không quá lạc quan. Nhìn trước mắt một màn này, chỉ sợ đối phương lần này là hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Nói không chừng, đối phương đã đang hối hận lúc trước quyết định làm chính mình người hầu cái lựa chọn này đi. Triệu Âm đang nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con rồng thân ảnh. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cái nho nhỏ băng long nhào tới trên người mình. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là nhân vật nam chính Linh Sủng đi. Khá lắm, mới một năm không gặp, cái này Linh Sủng vậy mà trực tiếp cao lớn hơn không ít. Nhưng coi như muốn trưởng thành, cũng không đến nỗi dáng dấp nhanh như vậy a. Triệu Âm cẩn thận quan sát, phát hiện cái này tiểu băng long ngoại trừ trên đầu sừng thú còn duy trì dáng dấp ban đầu, phương diện khác đã hoàn toàn hiện lộ ra tiểu nữ hài giống như vẻ mặt và tâm tính. Khá lắm, cái này tiểu linh sủng chỉ dùng thời gian một năm, liền có nhiều như vậy trưởng thành cùng thu hoạch. Cái này cần là gặp bao lớn kỳ ngộ a, đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, một chỉ thuộc về chính phái trận doanh linh thú, thế nào luôn luôn hướng sở hữu cái này vai ác trên thân tới gần đâu. Triệu Âm đối với cái này cũng thực sự có chút không nghĩ ra. Khá lắm a. Triệu Âm ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này tiểu linh sủng chẳng lẽ là dự định phản bội mình chủ nhân sao? Vẫn là nói, tại nguyên bản thiết lập bên trong, nó liền đối vai ác ôm lòng hảo cảm. Nào có tiểu thuyết sẽ như vậy thiết lập, nhường chính phái nhân vật thích vai ác a. Cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường đi. Tiểu Băng, không cho phép không có quy củ như vậy. Bạch Tử Họa vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức lên tiếng ngăn lại, cái này tiểu linh sủng có thể không thể làm ra loại này không phù hợp thân phận chuyện. Loại tình huống này, nàng có thể không có cách nào dễ dàng tha thứ. Kỳ thật Bạch Tử Họa trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì Tiểu Băng sẽ như vậy ưa thích Triệu Hâm đâu? Theo đạo lý nói, Tiểu Băng là cùng mình ký kết linh hồn khế ước, lẽ ra nên là thuộc về linh sủng của mình mới đúng. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, chuyện dường như cũng không phải như vậy. Trong nội tâm nàng cũng tràn đầy nghi vấn. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Tiểu gia hỏa này trước đó rõ ràng cùng mình là tâm ý tương thông. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đối Triệu Hâm trong lòng còn có hảo cảm, cho nên Tiểu Băng đã nhận ra điểm này, mới cũng đi theo thích Triệu Hâm. Đây cũng quá kỳ quái. Nào có linh sủng trái lại cùng chủ nhân của mình tranh đoạt hảo cảm đạo lý. Bạch Tử Họa cũng cảm thấy một hồi không thể làm gì. Chỉ là Bạch Tử Họa không có chú ý tới, tại nàng lúc nói chuyện, Tiểu Băng Long quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, rõ ràng là chính ngươi không có dũng khí chủ động, sao có thể đem trách nhiệm quái tới trên đầu ta đâu. Coi như Bạch Tử Họa thấy được ánh mắt này, đoán chừng cũng không biện pháp gì. Ai làm cho đối phương là Băng Long đâu? Lấy Tiểu Băng Long trước mắt năng lực trình độ, Bạch Tử Họa căn bản không có cách nào đối với nó tiến hành trường khống. Long trưởng thành pháp tắc cùng nhân loại so sánh, tồn tại khác biệt về bản chất. Ít ra tại Bạch Tử Họa trong nhận thức biết, long cùng nhân loại trưởng thành phương thức có cực lớn khác biệt. Đồng thời theo thực lực phương diện đến xem, Tiểu Băng Long hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt đem Bạch Tử Họa đánh bại. Thực sự không ngờ tới, chính mình sẽ lâm vào linh sủng thực lực cực mạnh, ngược lại chính mình thành vướng víu cục diện. Bạch Tử Họa trong lòng ủy khuất đến cơ hồ nhanh muốn khóc lên. Có thể Tiểu Băng Long lại không ngừng hướng Triệu Hâm trong lực chui, căn bản không cho Triệu Hâm cự tuyệt chỗ trống. Nhưng Triệu Hâm vẫn là rất nhanh liền đem Tiểu Băng Long đẩy ra. Hắn nhất định phải giữ gìn tốt chính mình xem như vai ác nên có hình tượng mới được. Đem Tiểu Băng Long đuổi đi về sau, Triệu Hâm chuẩn bị bắt đầu đàm luận chuyện chính. Nói cho cùng, hắn lần này tới trên thực tế chính là tìm đến Bạch Tử Họa gốc dạng. Ngươi cho ta nghe rõ, tiếp xuống tỉ thí, ngươi nhất định phải xuất ra 12 phần tinh lực, nếu như bị ta bắt lấy bất kỳ một kia cơ hội,
ta khẳng định sẽ hoàn toàn đem ngươi giải quyết hết. Nếu ngươi thật muốn lấy tính mạng của ta, ta tuyệt không nửa phần ham sống ý niệm. Bạch Tử Họa đáp lại bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ chăm chú. Ở trong mắt nàng, bây giờ Triệu Hâm chính là có thể chịu đựng, mang trong lòng rộng lớn khát vọng anh hùng. Người loại này, đáng giá nàng từ trong đáy lòng kính trọng. Huống chi, Triệu Hâm ngày bình thường đãi nàng thật sự quá tốt rồi, tốt tới nhường Bạch Tử Họa đều nhanh phải tin tưởng, trên đời này thật tồn tại thuần túy lại chân thành tha thiết tình cảm. Cho nên hiện tại đối mặt Triệu Hâm, tâm tình của nàng phá lệ bừng lòng. Nhất là tại nàng tin tưởng, Triệu Hâm căn bản không có khả năng thật đối nàng ra tay độc ác về sau. Loại này nhường nàng mất mạng sự tình, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hồi tưởng một năm trước, nàng tại Ma Tôn nơi đó ăn cắp lúc, nếu không phải Triệu Hâm xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Là Triệu Hâm lại một lần nữa cho nàng cơ hội sống sót, phần ân tình này, nàng nhất định phải thật tốt báo đáp. Tại Bạch Tử Họa trong lòng, nàng đã sớm thiếu Triệu Hâm một cái mạng. Cho dù hiện tại Triệu Hâm nhường nàng đi chết, nàng cũng sẽ không làm theo. Nàng nhất định phải chờ báo xong thủ, lo lắng nữa chuyện khác. Đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Triệu Hâm tuyệt sẽ không nhường nàng đi chết. Ngươi có phải hay không quá tín nhiệm gia hỏa này? Nghe Thiên Thường nhịn không được mở miệng hỏi. Không có a, ta cảm thấy chủ nhân hắn tuyệt đối là người tốt. Bạch Tử Họa trả lời mười phần kiên định. Kỳ thật một năm nay, Nghe Thiên Thường cho nàng không ít trợ giúp. Bạch Tử Họa cũng dần dần phát hiện, Nghe Thiên Thường không hề giống nàng lúc trước nghĩ như vậy khó mà ở chung, ngược lại người rất tốt. Hiện tại hai người quan hệ mười phần hòa hợp, quả thực tựa như một đôi quan hệ đặc biệt tốt sư đồ. Có thể nói, một năm nay, quan hệ của hai người có căn bản tính cải thiện. Cho nên Bạch Tử Họa có rất nhiều lời trong lòng, đều sẽ cùng Nghe Thiên Thường chia sẻ. Mà Nghe Thiên Thường cũng giống một vị mẫu thân dường như, không ngừng đốc thúc Bạch Tử Họa cố gắng tiến bộ, nhường nàng biến ưu tú hơn, quan hệ của hai người là thật càng ngày càng thân cận. Nghe Thiên Thường sớm đã không phải lúc trước nhường Bạch Tử Họa hy sinh thân thể ý nghĩ, nhưng bây giờ, ngược lại đến phiên Bạch Tử Họa có năm đó loại kia bằng lòng hy sinh ý nghĩ của mình. Ngắn ngủi thời gian một năm, hai người ý nghĩ cùng lập trường vậy mà hoàn toàn trái ngược, thật là khiến người cảm khái. Ta luôn cảm thấy người này không có đơn giản như vậy. Nghe Thiên Thường vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cho dù nàng biết, một năm này trong khi chung, đồ đệ của mình đã hoàn toàn đối Triệu Hâm động hảo cảm, nhưng làm sư phụ, nàng vẫn là phải nghiêm túc nhắc nhở Bạch Tử Họa. Hắn đương nhiên không đơn giản. Bạch Tử Họa lập tức nói tiếp, ta cảm thấy hắn khẳng định là vì mục tiêu yên lặng kiên trì, gánh trách nhiệm đại anh hùng. Lúc trước ngươi không cũng đã nói, ngay cả ngươi cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn sao? Có thể hắn chính là hiểu ta ạ. Nói thật, Bạch Tử Họa căn bản không biết rõ, chính mình nhưng thật ra là thế giới này đã định trước thiên mệnh chi tử. Một năm trước tiếp vào nhiệm vụ lúc, chính nàng đều cảm thấy, nhiệm vụ lần này cơ hội là cầm tính mệnh đi mạo hiểm, càng không cân nhắc qua ngay lúc đó tinh nguyệt căn bản không tại trạng thái tốt nhất. Nhưng lại tại nàng cảm thấy mình khẳng định sống không nổi thời điểm, Triệu Hâm đống nhiên xuất hiện, còn nói cho chính nàng thân phận thật sự. Thì ra Triệu Hâm là vì phản kháng ma giáo, bảo hộ những người khác người tốt. Từ đó trở đi, Bạch Tử Họa đánh trong đáy lòng đối Triệu Hâm hoàn toàn bội phục, cho tới bây giờ, càng là hoàn toàn bị hắn tin phục. Triệu Hâm thật không đơn giản á, nhưng tại cái này tu chân thế giới bên trong, lại có chuyện nào là đơn giản đâu. Mình nhìn chúng người, vì cái gì không thể là người không đơn giản? Chẳng lẽ có thể nói bản thân mình liền rất đơn thuần sao? Nói như vậy, chẳng phải là dư thừa. Ngươi nếu là nói như vậy, ta thật không có gì tốt cùng ngươi giảng. Nghe Thiên Thường nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nói đúng là nói nhảm, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ còn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi đương nhiên không phản đối, bởi vì ta nói đều là đúng. Bạch Tử Họa nhẹ nhẹ cười cười. Ngươi cái này không nghe lời đồ đệ, sớm muộn lại bởi vì tình cảm của mình xảy ra vấn đề. Nghe Thiên Thường nhịn không được nhắc nhở lần nữa. Sư phụ, ta về mặt tình cảm chịu bị thương, dù sao cũng so ngươi cái này sống vạn năm còn không có nói qua yêu đương người mạnh a. Bạch Tử Họa không hề cố kỵ nói, không có chút nào sợ mạo phạm sư phụ. Ngươi. Nghe Thiên Thường nói liên tục mấy cái ngữ nhưng bây giờ không biết nên thế nào phản bác. Một năm nay, nàng cùng Bạch Tử Họa nói chuyện phiếm, cơ hồ đều là nàng đang nói, Bạch Tử Họa rất ít có thể phản bác. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà nói không lại Bạch Tử Họa. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tình huống trước mắt chính là như thế, nàng căn bản không có cơ hội phản bác. Nghe Thiên Thường trong lòng vừa tức vừa có chút phức tạp chờ mong, càng làm cho nàng chú ý là, Bạch Tử Họa câu nói kia quá hại người. Vạn năm không có nói qua yêu đương. Kỳ thật Nghe Thiên Thường muốn nói, năm đó nếu không phải là mình một lòng nhào về mặt tu luyện, đằng sau theo đuổi nàng người nhưng có một đồng lớn. Nàng thật không biết mình ban đầu là không phải đầu óc xảy ra vấn đề. Càng nghĩ càng sinh khí, lại ngay cả một câu phản bác đều không nghĩ ra được, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sư phụ ngươi đừng nóng giận, chờ ta giúp ngươi một lần nữa tạo nên nhục thân về sau, ngươi quang minh chính đại đi đàm luận một trận yêu đương không được sao? Bạch Tử Họa cười nói. Ý miệng, ngươi tên nghịch đồ này. Ngươi cho rằng vi sư giống như ngươi sao? Nghe Thiên Thường cười lạnh hỏi lại. Có cái gì không giống? Chẳng lẽ ngươi không phải hai cái mũi một cái ánh mắt sao? Bạch Tử Họa biết mình đâm trúng Nghe Thiên Thường nhược điểm, tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, đem một năm nay chịu khí hoàn toàn báo trở về. Các nàng là sư đồ, có thể có đôi khi càng giống bằng hữu. Trên miệng lẫn nhau trêu chọc, chẳng lẽ không phải giữa bằng hữu bình thường hô động sao? Ngược lại Bạch Tử Họa cảm thấy dạng này rất bình thường, nhất là nhìn chằm chằm Nghe Thiên Thường uy hiếp công kích loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Nghe Thiên Thường, tiếp nhận chính nghĩa phản kích a. Đây quả thực quá không giảng đạo lý. Nghe Thiên Thường không nói nữa, nàng là thật bị chọc giận. Đồ đệ này thực sự phản nghịch, sớm muộn muốn bị nàng tức chết đi được. Trước đó còn nói qua cũng không tiếp tục sinh khí, nhưng bây giờ, nàng là thật không thể nói thêm nữa một chữ, nhất định phải liều mạng bao ở miệng của mình. Chương 325, thực lực của người này tuyệt sẽ không so ngươi yếu. Chương 325, thực lực của người này tuyệt sẽ không so ngươi yếu. Sau đó Nghe Thiên Thường liền ngậm miệng, ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội bị nàng ký tới. Bạch Tử Họa thấy Nghe Thiên Thường không để ý chính mình, cũng không nói lời gì nữa, dù sao lời nói nhiều rồi, Nghe Thiên Thường khẳng định sẽ thật tức giận. Nói cho cùng, cái này sống trên vạn năm lão bà, lòng dạ không phải tính rộng lớn, có đôi khi thậm chí có thể nhìn ra độ lượng đặc biệt nhỏ. Loại này phán đoán hoàn toàn không có vấn đề, ít ra tại Bạch Tử Họa xem ra là dạng này. Tuy nói Nghe Thiên Thường sống trên vạn năm, xem như lão quái vật, nhưng bản về tâm nhãn, xác thực không tính lớn. Nhìn qua Triệu Hâm từ từ đi xa bóng lưng, Bạch Tử Họa trong lòng quẩn quẩn lên phức tạp cảm xúc. Hắn âm thầm tính toán, đợi đến Đại Bị Sơn lại cùng Triệu Hâm gặp nhau, nên dùng loại phương thức nào ứng đối mới thỏa đáng, cũng dầu dĩ đến lúc đó phải chăng muốn toàn lực ứng phó. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Triệu Hâm thực lực chân thật, rất không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cho dù Triệu Hâm ngày bình thường nhìn như đối tu luyện hứng hở, có thể một cái có thể yên lặng gánh vác ngoại giới rất nhiều chỉ trích người, tuyệt không có khả năng chỉ là bình thường nhân vật. Hừ, ngươi cuối cùng đã nhận ra, thực lực của người này tuyệt sẽ không so ngươi yếu. Nghe Thiên Thường mang theo cười lạnh mở miệng. Bạch Tử Họa trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Nghe Thiên Thường lời nói cũng không phải là lời nói vô căn cứ, dù sao Triệu Hâm sát thực cất giấu bí mật không muốn người biết. Thật muốn động thủ, Nghe Thiên Thường kỳ thật cũng không nắm chắc đồ đệ của mình có thể đánh thắng Triệu Hâm, nhưng nếu nói mình dạy đồ đệ năng lực không được, nàng lại kiên quyết không chịu nhận. Chỉ là trong nội tâm nàng tổng mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác, tốt tại trước mắt tất cả mọi chuyện đều còn không có kết quả cuối cùng. Triệu Hâm tuy nói nhìn không tính đặc biệt chân thành, nhưng có một chút không thể nghi ngờ tiểu tử này tâm địa phá lại mềm. Ít ra tại lập tức giai đoạn này, Bạch Tử Họa chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, điều này cũng làm cho Nghe Thiên Thường thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Nghe Thiên Thường cũng đang suy tư ý nghĩa sự tồn tại của mình, hơn nữa thời gian dài như vậy đến nay, trong nội tâm nàng một mực có cái hoài nghi, Triệu Hâm kỳ thật biết mình tồn tại, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động. Loại tình huống này, hoặc là Triệu Hâm đang lưu đồ một cái đại bố cục, hoặc là chính là hắn bản tính vô cùng thiện lương. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng Nghe Thiên Thường cảm thấy sau một loại khả năng tính càng lớn, nàng cũng thực sự không có phát hiện Triệu Hâm có bố cục dấu hiệu. Triệu Hâm tính cách vốn là tùy tính, trước một năm còn không có dấu hiệu nào biến mất một năm tròn, huống hồ lúc trước bọn hắn có thể thành công chỗ tới, đúng là dựa vào Triệu Hâm trợ giúp. Cho nên cho dù Nghe Thiên Thường ngoài miệng thỉnh thoảng sẽ hoài nghi Triệu Hâm, trong lòng đối với hắn ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm, thậm chí có mấy phần hảo cảm. Một bên khác, Triệu Hâm trở lại chỗ ở của mình sau, trong lòng mới thoáng an tâm xuống tới. Đi tiến gian phòng, hắn dựa theo thường ngày thói quen, nhường Xuân Hạ Thu Đông vì chính mình xoa bóp, đây là hắn phá lệ ưa thích sự tình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thanh Vân Môn mỗi năm một lần thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kéo ra màn che, làm vì đại sư Minh Triệu Hâm, không hề nghi ngờ thành đám người chú ý tiêu điểm. Dù sao Triệu Hâm cũng không phải là bằng vào thực lực bản thân lên làm đại sư Minh, nhưng muốn nói lực hiệu Triệu, một đám người đều bằng lòng đi theo hắn làm việc, đây cũng là kịch bản có thể bình thường thúc đẩy nguyên nhân. Húng chi Triệu Hâm thân phận bối cảnh bày ở nơi đó, những người trước mắt này định bợ hắn cũng không kịp, nào dám tìm hắn gây phiền phức. Lời này tuyệt không phải nói xuông, ngay tại mấy tháng trước, mẫu thân hắn phát một lần lửa, toàn bộ tiên giới đều vì thế mà chấn động, loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Từ đó về sau, tất cả mọi người nhìn Triệu Hâm ánh mắt đều biến phá lệ sốt ruột. Tranh tài cùng ngày, Triệu Hâm mặc dù không muốn rời giường, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là dãy rủa lấy đứng dậy, đúng giờ chạy tới thi đấu hiện trường. Kỳ thật lấy thân phận của hắn cùng thực lực, cơ hồ coi là vô địch tồn tại, có thể tình huống trước mắt lại có chút khác thường. Giai đoạn này, hắn nhất định phải tự mình kết quả làm dáng một chút, không phải lại có ai sẽ dám khiêu chiến hắn đâu. Mà Triệu Hâm đối loại tình huống này cũng thật hài lòng, thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, đa số đối thủ liền cơ bản lựa chọn đầu hàng, chỉ có mấy cái không biết trời cao đất rộng người không phải muốn động thủ, kết quả rất nhanh liền bị riêng phần mình trưởng lao dẫn đi, trực tiếp thối lui ra khỏi tranh tài. Triệu Hâm cứ như vậy thuận thuận lợi lợi tiến vào tổng quyết tái. Một bên khác Tần Mộc Giao, thực lực kỳ thật cũng rất cường đại, đáng tiếc tại vòng bán kết lúc, trực tiếp gặp được nhân vật nam chính Bạch Tử Họa. Nhắc tới một giới Thanh Vân Môn thi đấu nhất đại hắc mã, vậy khẳng định là đến từ Thiên Trúc Phong ba người, Tần Mộc Giao cũng là lần đầu tiên cùng Bạch Tử Họa giao thủ. Cứ việc Tần Mộng Giao thực lực đã rất xuất sắc, có thể cuối cùng vẫn là hoàn toàn thua trận. Nàng căn bản không phải Bạch Tử Họa đối thủ, huống chi Bạch Tử Họa còn không có xuất ra thực lực chân thật, thậm chí còn ở một bên ẩn giấu thực lực, một bên đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh. Vẹn vẹn dạng này, liền đã nhường Tần Mộng Giao hoàn toàn chống đỡ không được, nếu là Bạch Tử Họa thật toàn lực ra tay, Tần Mộng Giao lại làm sao có thể có phần thắng. Đây chính là hiện thực tàn khốc chỗ. Tần Mộng Giao thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tử Họa sẽ lợi hại như vậy, ở đây tất cả mọi người cũng đều không có dự liệu được thực lực của hắn như thế cường hãn, đại gia nhìn Bạch Tử Họa ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng đã tới tổng quyết tái thời điểm, Triệu Hâm nhìn trước mắt Bạch Tử Họa, hoạt động một chút thân thể, trong mắt tràn đầy mong đợi ý cười. Rốt cục có cơ hội động thủ thử một chút, nhìn xem gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu thực lực. Bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, ngược lại tới cuối cùng, chính mình khẳng định là muốn cố ý thua rơi tranh tài. Hiện trường tất cả mọi người đang chờ mong hai người quyết đấu, mà tại trong những người này, muốn cùng nhất Triệu Hâm đọ sức một phen, không nghi ngờ gì chính là Bạch Tử Họa. Cho nên cuộc tỷ thí này bên trong, Bạch Tử Họa tuyệt đối sẽ không có giữ lại, trận này đọ sức không hề nghi ngờ sẽ là kịch liệt nhất một lần. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ cuối cùng thắng thua, đối với cuộc tỷ thí này tràn ngập chờ mong. Bất quá đa số người trong lòng đều tin tưởng, Triệu Hâm vị đại sư minh này, nhiều khi đều muốn theo dựa vào người khác hỗ trợ, hắn thực lực của mình kỳ thật cũng không mạnh. So sánh dưới, Bạch Tử Họa có thể là hoàn toàn bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự đi đến bây giờ. Mặc dù rất nhiều người không muốn thừa nhận Bạch Tử Họa cường đại, nhưng sự thật chính là như thế, bây giờ dám trực tiếp đối Triệu Hâm ra tay đọc các người, cũng chỉ có Bạch Tử Hoạn. Đại gia cơ bản đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến xem cuộc tỷ thí này, sở dĩ nói đám người là tại chế dễ ước, là bởi vì cứ việc có không ít người mong muốn đi theo Triệu Hâm, có thể hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm phú nhị đại, càng mấu chốt chính là, hắn đối cái khác người lấy lòng căn bản không có để ở trong lòng. Đi qua một năm nay, có quá nhiều người ý đồ tới gần Triệu Hâm, đáng tiếc Triệu Hâm không cho bọn hắn bất kỳ tới gần cơ hội. Chỉ là tình huống hiện tại, đã cùng trước kia không giống như vậy. Nếu là Bạch Tử Họa có thể đánh thắng Triệu Hâm, bọn hắn đến tiếp sau lại đối phó Bạch Tử Họa lúc, liền có thể thoải mái hơn tiếp xúc đến Triệu Hâm. Đây không thể nghi ngờ là khó được cơ hội tốt, đã có thể giúp bọn hắn đám người này chứng minh giá trị của mình, lại đáng giá cao hứng. Bọn hắn mong đợi nhất chính là Triệu Hâm cùng Bạch Tử Họa đấu tới không chết không thôi, chỉ có đến lúc đó mới chính thức đến phiên bọn hắn ra mặt, món nợ này tính thế nào đều có lời. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ kỳ thật nóng trông Bạch Tử Họa có thể mau trong chiến thắng Triệu Hâm, để cho mình có cơ hội đạt thành mục đích. Trong lòng mỗi người đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, dù sao bọn hắn chỉ là muốn đi theo Triệu Hâm mất chỗ tốt, cũng không phải muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ, ai sẽ làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Nào có cái gì tuyệt đối trung thành, nói cho cùng bất quá là lợi ích buộc chặt mà thôi, căn bản không có cái gọi là chân tâm thật ý. Tu chân giới vốn là như thế, chân tình tại phiến tiên địa này bên trong gần như tuyệt tích, lẫn nhau ở giữa phần lớn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ở chỗ này, ngoại trừ lợi dụng lẫn nhau, dường như không còn cái khác ở chung hình thức, cho dù là ngày bình thường người thân cận nhất, ngươi cũng nói không rõ ngày nào sẽ bị đối phương từ phía sau lưng ám toán. Nguyên nhân chính là như thế, không ít người đều ngóng trông Triệu Hâm chiến bại, tốt nhất thua chật vật không chịu nổi. Một khi Triệu Hâm thất bại, Bạch Tử Họa liền sẽ trở thành cả môn phái bên trong đám người xa lánh đối tượng, giống cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt như thế chói mắt. Đến lúc đó, Bạch Tử Họa nói không chừng còn chưa hiểu chính mình chết như thế nào, liền thảm tao người khác độc thủ. Tuy nói Bạch Tử Họa là dựa vào chính mình cố gắng bộc lộ tài năng hắc mã, nhưng phần này thành tựu phía sau, cũng cất giấu không muốn người biết bi thảm cảnh ngộ. Kỳ thật đổi lại Tần Khả Khanh thượng vị, cũng không phải không được. Tần Khả Khanh cùng Triệu Hâm là vị hôn phu thê, coi như hai người trên lôi đài giao thủ, cũng không tính là gì đại sự. Có thể Bạch Tử Họa tình huống không giống, đây chính là nàng cùng Tần Khả Khanh trên lệch chỗ. Giờ phút này, tất cả mọi người ở một bên chờ lấy nhìn trận này cho hay. Trên lôi đài Bạch Tử Họa rõ ràng có chút chần chờ, không quyết định chắc chắn được muốn hay không đánh bại Triệu Hâm. Nàng không phải không cân nhắc qua chung quanh những người này uy hiếp tiềm ẩn, chỉ là tức liền nghĩ đến, cũng không đem những này người để vào mắt, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nàng đấy lòng liền khinh thị đám người này. Trưởng môn Triệu Chấn Nam tuy nói là người thiện lương, nhưng trên đời này nào có tuyệt đối người thiện lương. Coi như Triệu Chấn Nam là người tốt, dưới tay hắn đệ tử chẳng lẽ tất cả đều là phẩm hạnh đoan chính sao? Theo tình huống trước mắt nhìn, trong môn phái cũng liền Tần Khả Khanh coi như bình thường, dù sao hai người vẫn là bằng hữu. Nhưng trừ Tần Khả Khanh, những người khác biểu hiện đều không thích hợp, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra cổ quái sức lực. Có lẽ là bởi vì chính mình có Tiểu Băng Long, Bạch Tử Họa luôn cảm giác mình một mực tại bị người khi dễ. Bất quá may mắn là, bên người một mực có Tiểu Băng Long hỗ trợ, còn có sư phụ bảo hộ lấy nàng. Tính như vậy xuống tới, Bạch Tử Họa kỳ thật đã rất may mắn. Nàng lần lượt theo kề cận cái chết dễ dàng lấy sống sót, đổi lấy là thực lực không ngừng tăng lên. Thường nói kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu trong khoảng thời gian này, Bạch Tử Họa chính là tại lần lượt trong mạo hiểm cấp tốc trưởng thành, đây cũng là nàng thực lực có thể có bảo hộ nguyên nhân. Bây giờ, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão, chỉ sợ không ai có thể trở thành nàng cùng Tiểu Băng Long liên thủ sau đối thủ, lại thêm còn có một đại bang hảo bằng hưu ở sau lưng duy trì nàng, nếu là thật dự định rời đi Thanh Vân Môn, đối với nàng mà nói kỳ thật không tính việc khó. Nay cũng cùng lúc trước Hiệu Ngàn Váy nói tình huống như thế, chỉ là tình cảnh hiện tại, nhường nàng thực sự khó mà dứt bỏ. Kỳ thật nàng hiện tại đã có năng lực rời đi Thanh Vân Môn, có thể Bạch Tử Họa trực tiếp từ chối ý nghĩ này. Mặc kệ những người khác thế nào, nghe nói Triệu Hâm người này coi như không tệ, cho nên nàng không có ý định rời đi Thanh Vân Môn. Lại nói, Thanh Vân Môn cho dù có chỗ thiếu sót, cũng chưa chắc thật có biết bát như vậy. Chương 326, tiểu tử này, quả nhiên giấu đủ sâu a. Chương 326, tiểu tử này, quả nhiên giấu đủ sâu a. Ngược lại Bạch Tử Họa đã sớm hạ quyết tâm, trừ phi Triệu Hâm rời đi Thanh Vân Môn, nếu không nàng tuyệt đối không đi. Hơn nữa nàng muốn làm, là theo chân Triệu Hâm cùng đi, chỉ có chờ Triệu Hâm không còn cần nàng thời điểm, nàng mới có thể lặng lẽ rời đi. Chính vì vậy, Bạch Tử Họa một mực không có đem chung quanh những người này tâm tư để ở trong lòng. Ngay tại Bạch Tử Họa do dự thời điểm, Triệu Hâm trực tiếp mở miệng, không có dư thừa nói nhảm, động thủ đi, nhường ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Không có gì tốt kéo dài, hiện tại liền phải kiểm tra một chút Bạch Tử Họa cảnh giới trình độ, huống chi, Triệu Hâm chính mình cũng hết sức tò mò, vị này trong truyền thuyết nhân vật chính, bây giờ đến cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Tốt. Bạch Tử Họa nhìn về phía Triệu Hâm, nguyên bản xoắn xuýt tâm tình bất an trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chủ nhân đều nói như vậy, nàng khẳng định phải xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa nàng tin tưởng, chủ nhân cuối cùng nhất định sẽ tha thứ chính mình. Trong chốc lát, Bạch Tử Họa không giữ lại chút nào, đem Kim Đan đỉnh phong tu vi toàn bộ phóng thích, thân hình như mũi tên hướng phía Triệu Hâm vọt mạnh mà đi. Đây chính là nàng áp đáy hòm một kích toàn lực, mọi người tại đây đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lôi đài, đều muốn nhìn một chút Triệu Hâm sẽ như thế nào đón lấy chiêu này. Có thể Triệu Hâm xa so với đám người trong tưởng tượng càng không đơn giản. Mắt thấy Bạch Tử Họa vọt tới, bước chân hắn khẽ rời đi, trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, thân hình hơi cong một chút, liền nhẹ nhõm tránh đi công kích của đối phương. Bạch Tử Họa sững sờ chỉ chốc lát, nhưng nghĩ lại Triệu Hâm thực lực, liền thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Ai cũng không ngờ tới, nhìn như thân hình đơn bạc Triệu Hâm, lại tàng lấy mãnh liệt như vậy thực lực. Đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thân sắc, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Triệu Hâm động tác nhanh đến kinh người, chỗ nào giống như là kẻ yếu. Đừng nói yếu đi, hắn rõ ràng nắm giữ đỉnh tiêm thực lực. Thấy thế, không ít người trong nháy mắt chán ngán thất vọng. Quả nhiên không hổ là đại sư minh. Quá lợi hại, Triệu sư minh quả nhiên danh bất hư truyền. Ta liền nói Triệu sư minh khẳng định không tầm thường, hắn nhưng là nữ chiến thần nhi tử, làm sao có thể thật nhỏ yếu? Đây quả thực là trò cười. Đúng đúng đúng, làm sao có thể yếu? Hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Thật quá kinh người, ta nhớ được một năm trước Triệu sư minh vẫn là không tiếp xúc qua tu luyện người bình thường, mới thời gian một năm, vậy mà mạnh tới bậc nào ý. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở liên tục không ngừng, tất cả mọi người tại tán dương Triệu Hâm, có thể trong lòng bọn họ hơn phân nửa cảm giác khó chịu. Dù sao Triệu Hâm trở nên mạnh mẽ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể biến thành phụ thuộc hắn người. Đương nhiên, cũng không ít người đối với cái này khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn hắn, Triệu Hâm căn bản không đáng giá nhắc tới, coi như lợi hại thì sao? Còn không phải nhờ chỗ dựa phế vật, còn không phải dựa vào mẫu thân hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Không có mẫu thân hắn, hắn làm sao có thể nhanh như vậy mạnh lên? Có người tại nói thầm trong lòng, nguyên bản liền xem thường Triệu Hâm, hiện tại càng là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Hâm chính là dựa vào vô số chân quý thiên tài địa bảo tích tụ ra tới, căn bản không xứng được công nhận. Bất quá là dựa vào mẫu thân thượng bị phế vật, có cái gì tốt thổi? Chính là, toàn bộ nhờ mẫu thân chống đỡ, không có mẫu thân, hắn chính là vô dụng rất rưởi. Nếu là mẫu thân của ta là nữ chiến thần, ta hiện tại cũng độ kiếp kỳ, chỉ là kim đang cảnh giới, đáng là gì? Thật sự là phục các ngươi, điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh. Có người nhịn không được phản bác, tranh luận trong nháy mắt bộc phát. Hai nhóm người tại chỗ đối lập, lẫn nhau chảo phúng công kích, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng phân cao thấp. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, chờ Triệu Hâm kết thúc trận chiến đấu này, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, đầu óc là cái thứ tốt, phải dùng tại đứng đắn địa phương. Không có đầu óc, nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Bọn hắn có thể lựa chọn không phụ thuộc Triệu Hâm, lại tuyệt không thể công khai biểu lộ ra, trừ phi không muốn sống. Phải biết, muốn leo lên Triệu Hâm người, có thể không phải số ít. Bọn này tự cao tự đại người, chung quy là trêu chọc không nên dây vào tổ đại. Trên lôi đài, hai người đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Bạch Tử Họa đã rõ ràng cảm giác được, thể lực của mình đang nhanh chóng sói mòn, càng ngày càng phí sức. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, Triệu Hâm từ đầu đến cuối đều không vận dụng thực lực chân chính, điểm này, nàng có thể rõ ràng phát giác được. Tuy nói hai người đánh cho có đến có về, nhưng Bạch Tử Họa lòng tựa như gương sáng, nếu là hai người đều ở vào Kim Đan đỉnh phong, chính mình căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ. Quả là thế. Nàng âm thầm cảm thán, chủ nhân thực lực, xưa nay đều là một câu đố. Bây giờ xem ra, thực lực của hắn, xa so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Tại cùng cảnh giới đối chiến Triệu Hâm, làm người khác đau đầu nhất một chút, chính là tổng sẽ sinh ra một loại phá lệ cảm giác cố hết sức. Loại kia thể nghiệm, tựa như đang đối mặt lấy một mảnh vô biên bát ngát bao la biển cả, tự thân nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới, đáy lòng cảm giác bất lực càng là vung đi không được. Như vậy dày vò cảm thụ, khiến lòng người tràn đầy bất an, liền nôn nóng cảm xúc đều khó mà bình phục. Mỗi người đều có thể rõ ràng ý thức được, đối thủ trước mắt dường như không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem chính mình hoàn toàn đánh bại. Nhưng nói trở lại, Triệu Hâm chỗ áp dụng lấy tính chế động, dùng không thay đổi ứng đối vạn biến chiến thuật, thực sự để cho người ta khó mà tìm tới phương pháp phá giải. Tiểu tử này, quả nhiên giấu đủ sâu a. Nghe Thiên Thường mở miệng nói ra, giọng nói mang vẻ mấy phần ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, giờ phút này Nghe Thiên Thường cũng bị trước mắt đối chiến cảnh tượng kinh tới. Trước kia quan sát cái này luận võ lúc, thái độ của nàng từ trước đến nay mười phần tùy ý, dù sao những cái kia thực lực ở vào tầng dưới chót người dự thi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nhưng trước mắt Triệu Hâm, lại thành công khơi gợi lên hứng thú của nàng. Nhìn qua hai chi đội ngũ đội trưởng, Nghe Thiên Thường trong lòng mười phần xác định, nếu là tại cảnh giới giống nhau dưới tình huống, Bạch Tử Họa khẳng định thất bại, hơn nữa thất bại thật sự thảm. Triệu Hâm thực lực thực sự quá kinh người, loại kia để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng áp lực, đang không ngừng ảnh hưởng đối thủ tâm thái. Nếu là tiểu tử này ngày nào cùng mình đối đầu, Nghe Thiên Thường căn bản không dám tiếp tục nghĩ. Nàng rất rõ ràng, nếu là thật tại cảnh giới giống nhau, lại chính mình không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào điều kiện tiên quyết giao thủ, nói thật, chính mình khẳng định sẽ thua trận. Trên một điểm này, Nghe Thiên Thường thái độ vô cùng chăm chú. Nàng nhịn không được nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì, thậm chí ngay cả chính mình trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu. Cái này thực sự quá thần kỳ. Nàng chưa hề nghĩ tới, trên thế giới lại tồn tại chính mình không cách nào nhìn thấu công pháp, cái này khiến nàng phá lệ ngoài ý muốn, mà phần này ngoài ý muốn lại làm cho nàng trong lòng rất cảm giác khó chịu. "Đến, ta tự mình chỉ đạo ngươi." Nghe Thiên Thường mở miệng đối Bạch Tử Họa nói rằng. "Tốt." Bạch Tử Họa không chút do dự, lập tức đáp ứng. Giờ phút này nàng đã cảm nhận được rõ ràng một loại thật sâu không thể làm gì, Triệu Hâm tựa như một mặt để cho người ta e ngại tấm gương, thực lực chỉ mạnh hơn chính mình bên trên một chút xíu, lại dường như tóm chặt lấy nhược điểm của mình, để cho mình hoàn toàn bị trưởng khống tại trong tay đối phương. Loại này không thể làm gì cảm giác, nhường Bạch Tử Họa tâm ở bên trong khó chịu, có thể coi là tiếp tục khó chịu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao trước mắt chỉ đạo mình người là sư phụ, nàng căn bản không có chân chính cơ hội phản kháng. Song phương giao thủ thời gian bất quá ngắn ngủi mấy chục chiêu, muốn nói Triệu Hâm đến bây giờ còn không có đánh bại chính mình, hoàn toàn là bởi vì đối phương một mực tại tận lực tránh né công kích của mình. Loại tình huống này mặc dù để cho người ta cảm thấy không chân thực, lại chân thật bày ở trước mắt, Bạch Tử Họa rất rõ ràng, chính mình căn bản không có bất kỳ thay đổi cục diện khả năng. Đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng tồn lấy một tia may mắn, nếu là hiện tại đổi thành sư phụ tự thân lên trận, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Lập tức chủ động xuất kích, thi triển Tiên Lý Băng Phong một chiêu này. Nghe Thiên Thường thanh âm vang lên lần nữa, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Bạch Tử Họa không có chút nào trì hoãn, lập tức theo lời thi triển ra chiêu thức của mình, không có lời thừa thãi, hướng thẳng đến Triệu Hâm phát động công kích. Giờ phút này nàng, căn vốn không muốn cùng đối phương giảng bất kỳ đạo lý gì, chỉ muốn dựa theo sư phụ chỉ đạo phản kích. Mắt nhìn đối phương tốc độ cực nhanh chiêu thức đánh tới, Triệu Hâm chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp lấy liền triển khai chính mình vòng tiếp theo tiến công. Nghe Thiên Thường cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục đều đâu vào đấy chỉ huy Bạch Tử Họa tác chiến. Trong lúc nhất thời, nàng dường như vượt qua dài dằng dặc thời gian, tự mình hóa thân thành đội ngũ đội trưởng, trên chiến trường cùng Triệu Hâm chính diện chống lại. Triệu Hâm cũng bén nhạy đã nhận ra Bạch Tử Họa thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, sự biến hóa này thực sự quá nhanh. Cứ việc Nghe Thiên Thường là Bạch Tử Họa sư phụ, có thể hai người phong cách tác chiến cùng thực lực trình độ vốn là có lấy chênh lệch cực lớn. Rất rõ ràng, cùng trước đó so sánh, hiện tại Bạch Tử Họa tiến công biến càng thêm tấn mãnh sắc bén, thậm chí còn đền bù tự thân trước đó tồn tại thiếu hụt. Cũng chính là bởi vì phần này đột nhiên xuất hiện cải biến, Nghe Thiên Thường ở sau lưng điều khiển sự thật bị triệt để bại lộ. Triệu Hâm quẹt miệng, không tự chủ được lộ ra một tia mang theo trào phúng ý vị đủ cười. 98 số không nàng ngược lại muốn xem, vị này trong truyền thuyết thượng giới nguyên thần, đến cùng nắm giữ như thế nào thực lực cường đại. Kết quả song phương vừa động thủ, đại địa liền chấn động kịch liệt lên, liền toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động. Hai người đều không chút do dự, chiêu thức ở giữa tràn đầy sắc bén. Nghe Thiên Thường nhìn thấy Triệu Hâm trong ánh mắt trào phúng, tâm ở bên trong không thoải mái. Có thể nghĩ lại, đối phương chỉ là hậu bối mà thôi, chính mình chẳng lẽ còn sẽ bị một cái hậu bối đánh bại sao? Nghĩ tới đây, Nghe Thiên Thường thao túng Bạch Tử Họa thân thể, tốc độ biến càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, nàng dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, nhường Bạch Tử Họa trên thân trực tiếp bộc phát ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Giờ phút này nàng đã có chút khống chế không nổi tự thân lực lượng, ngay sau đó liền trực tiếp thao túng Bạch Tử Họa đối Triệu Hâm phát khởi tấn công mạnh. Nhưng dù cho như thế, song phương thế cục chiến đấu vẫn như cũ hướng tới ổn định, chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyển hướng cùng biến hóa. Cho dù Nghe Thiên Thường đem hết toàn lực, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Triệu Hâm tựa như một vị cường giả chân chính, trực tiếp đối Bạch Tử Họa, kỳ thực là Nghe Thiên Thường điều khiển, tiến hành áp chế, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích, thậm chí có một đoạn thời gian, còn trực tiếp áp chế Nghe Thiên Thường phát khởi tiến công. Dưới đài người xem đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhao nhao nghị luận, không nghĩ tới Bạch Tử Họa lại nhưng đã là một vị nguyên anh cảnh giới cao thủ. Chương 328, rất nhiều chuyện, căn bản không khỏi chính mình trường khống. Chương 328, rất nhiều chuyện, căn bản không khỏi chính mình trường khống. Không ít người nguyên bản còn chờ mong Bạch Tử Họa có thể phản kích, có thể giờ phút này, ảo tưởng trong lòng như vậy hoàn toàn phá hủy. Càng khiến người ngoài ý chính là, cho dù Bạch Tử Họa Nghe Thiên Thường điều khiển, cho thấy trước đó chưa hề đạt tới nguyên anh cảnh giới thực lực, cũng như cũng không phải Triệu Hâm đối thủ, thậm chí còn bị Triệu Hâm tiếp tục áp chế, cả cái gì cơ hội phản kháng đều không có, cho dù là một tia lật bản khả năng đều không tồn tại. Có người nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Triệu Hâm cũng đột phá đến nguyên anh cảnh giới? Hiển nhiên không phải như vậy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Triệu Hâm khí thế trên người, một mực dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong, không có xảy ra bất kỳ một tia biến hóa. Lúc này, trên trận hai người chiến đấu đã tiến vào hậu kỳ giai đoạn. Nghe Thiên Thường thao túng Bạch Tử Họa thân thể, động tác càng lúc càng nhanh, một quyền tiếp một quyền hướng lấy Triệu Hâm đập tới, nhưng thủy chung không cách nào cải biến thế cục. Hoặc là nói, nàng đã hoàn toàn luống cuống, không biết mình nên làm những gì mới có thể thay đổi chiến cuộc, nàng quả thực là bị Triệu Hâm hoàn toàn chế trụ. Chỉ tiếc, bất luận Nghe Thiên Thường cố gắng thế nào, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thậm chí tới cuối cùng, nàng trực tiếp cướp đoạt Bạch Tử Họa thân thể toàn bộ quyền khống chế, có thể một cử động kia, ngược lại nhường Bạch Tử Họa sức chiến đấu có chỗ hạ xuống. Có thể giữa hai người thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, cho dù Nghe Thiên Thường đem hết toàn lực, Bạch Tử Họa vẫn như cũ ở vào bị động một phương, bị Triệu Hâm tùy ý bài bố, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kích. Cuối cùng, Triệu Hâm trực tiếp đem Bạch Tử Họa ném ra lôi đài, Nghe Thiên Thường thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Đợi đến Bạch Tử Họa một lần nữa trưởng khống thân thể của mình lúc, mới phát hiện mình đã rơi vào lôi đài bên ngoài, lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch, mình đã thua mất cuộc tỷ thí này. Trong nội tâm nàng tràn đầy chấn kinh, chính mình vậy mà thua. Triệu Hâm thật đánh bại sư phụ. Vừa rồi, Nghe Thiên Thường có thể là hoàn toàn thao túng thân thể của mình, nói một cách khác, vừa rồi nhưng thật ra là Nghe Thiên Thường tại cùng Triệu Hâm chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, sư phụ vẫn là bị đánh bại, thậm chí liền một chút năng lực hoàn thủ đều không có. Vị kia trong truyền thuyết nguyệt thần, ngày bình thường nhìn mưu kế chu toàn, tính toán không bỏ sót, ai biết vậy mà thua dứt khoát như vậy. Bạch Tử Họa nhìn chằm chằm giữa lôi đài Triệu Hâm, thật lâu không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Nhưng bất luận nàng sao không nguyện tin tưởng, đây đều là không cách nào cải biến sự thật, mình quả thật bị đánh bại, hơn nữa còn là tại sư phụ toàn lực tương trợ, thậm chí vận dụng cao hơn chính mình một cảnh giới thực lực dưới tình huống, vẫn như cũng bị Triệu Hâm nhẹ nhõm đánh bại. Bạch Tử Họa từ trong đáy lòng không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, có thể bằng chứng như núi, dung không được nửa phần giải thích. Khác thường chính là, trong nội tâm nàng không có chút nào khổ sở, ngược lại là Triệu Hâm cảm thấy từ đáy lòng mở ra tâm. Sự thật đã rõ ràng, Triệu Hâm thực lực sát thực sâu không lường được, thậm chí cường hãn tới cực điểm. Khó trách hắn có tư cách chấp hành những cái kia cao nguy ẩn nút nhiệm vụ, hiển nhiên là bằng vào phần này hơn người thực lực mới đủ lấy đảm nhiệm. Ít ra tại Bạch Tử Họa trong lòng, giờ phút này đối Triệu Hâm chỉ còn lại lòng tràn đầy kính nể, rốt cuộc tìm không ra những từ ngữ khác để hình dung phần này tâm tình. Ta thua, Bạch Tử Họa mở miệng, trên mặt không có nửa phần khuất phục, càng không thấy mảy may bị khuất, ngược lại mang theo một vẻ vui sướng ý cười. Bộ dáng này nhường Triệu Hâm hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình làm sao lại dễ dàng như vậy thắng. Nguyên bản, Triệu Hâm coi là nguyệt thần, Bạch Tử Họa thực lực siêu quần, cố ý xuất ra 12% chú đến ứng đối trận này đọ sức. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn không có phí nhiều ít khí lực liền đem đối phương đánh bại. Kết quả này thực sự không hợp thói thường, Nguyệt Thần vậy mà bị bại nhanh như vậy. Triệu Hâm rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Cái này quá không hợp với lẽ thường, lẽ ra hắn không nên thắng được nhẹ nhàng như vậy, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Giờ phút này Triệu Hâm đầu góc trống rỗng, hoàn toàn động. Hắn nhớ ký tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, chính mình cuối cùng xác thực thất bại, phần ngoại lệ bên trong chưa hề đề cập qua thất bại đến dễ dàng như vậy, rõ ràng hẳn là kiên trì tới cuối cùng, mới bị nhân vật chính đánh bại mới đúng. Hiện tại tình huống này, thực sự để cho người ta không hiểu ra sao. Hắn trước đó chuẩn bị xong gian lận pháp bảo, liền lấy ra cơ hội đều không có, làm sao lại trực tiếp thắng? Cái này không khỏi cũng quá qua loa. Chẳng lẽ cái này Nguyệt Thần thực lực kỳ thật yếu như vậy? Hệ thống, ta thế nào cảm giác cái này nhân vật chính là đang cố ý lừa gạt ta à? Triệu Hâm đẩy mình bị quất. Hắn đợi lâu như vậy, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cầm tới ban thưởng, thậm chí có khả năng giải trừ khóa lại, kết quả lại giống như là bị đối phương bày một đạo. Kết quả như vậy, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đối phương cũng không cố ý diễn kịch, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng là tu vi tăng lên một cảnh giới, đồng thời thu hoạch được Thiên Nhãn Thông cùng Tha Tâm Thông hai loại pháp môn. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt nhân vật chính đã đối túc chủ sinh ra ái mộ chi tình, đề nghị túc chủ mau chóng xử lý thích đáng đoạn này quan hệ. Hệ thống ngay sau đó lại bắn ra nhắc nhở. Lộn xộn cái gì ái mộ chi tình? Triệu Âm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không có manh mối tự. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, quả nhiên phát hiện ánh mắt của đối phương hơi khác thường, bên trong rõ ràng mang theo sùng bái, còn kèm theo một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Ông trời của ta. Tuy nói Bạch Tử Họa tướng mạo thanh tú, bộ dáng giống nữ tử, nhưng hắn rõ ràng là hàng thật giá thật nhân vật nam chính a. Đây là cái gì không hợp thói thường kịch bản đi hướng? Nhân vật nam chính vậy mà yêu ta? Vì cái gì a? Ta cũng không phải trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, ta chỉ là vai ác mà thôi a. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể đến cùng ta giải thích một chút? Triệu Hâm lại một lần nữa lâm vào mê mang. Chờ một chút. Triệu Hâm đột nhiên vô ý thức nhìn về phía Bạch Tử Họa, một cái ý niệm kỳ quái xung ra, giống như hệ thống cũng không hề có nói qua, cái này nhân vật chính là nam tính a. Hắn trong nháy mắt phát giác được có cái gì không đúng. Đúng à, cẩn thận hồi tưởng, hệ thống xác thực chưa hề rõ ràng đề cập qua nhân vật nam chính ba chữ này. Tựa như trước đó gặp phải Di Bạch, hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền tình tưởng giải thích rõ hắn là nhân vật nam chính, lại một mực rõ ràng nam tính thân phận. Nhưng đến Bạch Tử Họa nơi này, hệ thống lại giống như là quên chuyện này, từ đầu tới đuôi không có sách qua hắn giới tính. Nghĩ tới đây, Triệu Âm càng phát ra xác định, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ giới tính bên trên. Hắn không tự giác hướng Bạch Tử Họa vẫy vẫy tay, nói rằng, ngươi tới đây một chút. Tốt. Bạch Tử Họa gật đầu đáp ứng, không chút do dự, lập tức đi tới Triệu Âm trước mặt. Chúc mừng chủ nhân, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nàng mặt mỉm cười, hướng Triệu Âm chúc mừng. Nhưng Triệu Âm giờ phút này căn bản không tâm tư để ý tới những này, hắn chỉ là dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Bạch Tử Họa, trong đầu không ngừng tính toán những cái kia suy đoán. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vươn tay, hướng Bạch Tử Họa dò xét tới. Quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế. Triệu Âm tay vừa đụng phải Bạch Tử Họa, liền có không giống xúc cảm. Tuy nói Bạch Tử Họa ở trên người làm ngụy trang, mong muốn che giấu giới tính chân thực, nhưng Triệu Âm chân khí có thể bài trừ những này ngụy trang. Hắn lập tức vận chuyển chân khí trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Tử Họa ngụy trang. Một giây sau, Bạch Tử Họa đột nhiên lui lại mấy bước, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên. Nàng dung khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Âm, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Sau đó, nàng cố giả bộ trấn định, giả trang cái gì đều không có xảy ra, quay người bước nhanh chạy ra. Dưới đài người xem phần lớn nhìn không hiểu trên đài biến cố, nhìn xem cử động của hai người, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bất quá bọn hắn mơ hồ có thể nhìn ra một chút, mới vừa rồi là Triệu Hâm đem người kêu lên, về sau còn độc thủ, thoạt nhìn như là đánh một quyền. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hiển nhiên là Triệu Hâm trong lòng còn kìm nén một bội, đối cứng mới tỉ thí kết quả hoặc là Bạch Tử Họa bản nhân vẫn không hài lòng. Không ít người trong nháy mắt đã hiểu, thì ra Triệu Hâm vẫn là nhìn Bạch Tử Họa không vừa mắt. Bọn hắn lập tức minh bạch kế tiếp nên làm như thế nào, khẳng định phải theo Triệu Hâm ý tứ, nhằm vào Bạch Tử Họa. Nhưng giờ phút này Triệu Hâm trong lòng lại là hỗn loạn tương mừng. Lúc trước hắn suy đoán được chứng thực, có thể kết quả này, hắn tình nguyện chưa từng có chứng thực qua. A, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Triệu Âm trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, nhưng hắn liền còn sống đều cảm thấy không có ý gì, trong ánh mắt không giấu được tất cả đều là khổ sở. Có lẽ đời người vốn chính là như vậy đi, rất nhiều chuyện, căn bản không khỏi chính mình trưởng khống. Được rồi, Triệu Âm cũng không hứng thú lại đi hỏi hệ thống, hắn cảm thấy, coi như hỏi hệ thống tỷ lệ lớn cũng chỉ sẽ nói không biết rõ. Đương nhiên, hắn cũng không thật mở miệng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể nói cái gì đó. Ngược lại hắn cảm thấy, chính mình là bị chơi xỏ. Hiện tại trọng yếu nhất, là hoàn toàn biết rõ ràng tình huống trước mắt, nhưng trừ chủ động đi tìm hiểu, hắn cũng không có những biện pháp khác. Về phần tỉ thí hạng nhất, hạng 2, Triệu Âm giờ phút này căn bản không tâm tư quan tâm. Hắn lập tức đứng dậy, hướng phía Bạch Tử Họa rời đi phương hướng đổi tới. Nhìn trước mắt Bạch Tử Họa, Triệu Âm trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lúc trước hắn một mực đem đối phương coi là thực lực tương đương đối thủ, lại không ngờ tới vị này kình địch đúng là thân nữ nhi. Phần này ngoài ý muốn, nhưng trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút buồn cười, lại trộn lẫn lấy mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng tại sao phải giấu giếm thân phận của mình đâu? Triệu Âm trên mặt khó nén bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là hướng Bạch Tử Họa hỏi câu nói này. Ta Bạch Tử Họa ấp úng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thích hợp lời nói để giải thích. nàng cũng không ngờ tới, một trận nguyên bản thuận lợi tiến hành tỉ thí, lại bởi vì Triệu Hâm đột nhiên xuất hiện cử động, nhường thân phận chân thật của mình hoàn toàn bại lộ. Chuyện này đến quá mức vội vàng, cũng quá mức kỳ quặc, hoàn toàn làm rối loạn nàng tiết tấu. Bạch Tử Họa âm thầm cân nhắc, không rõ ràng chính mình bây giờ vì sao biến như vậy nhát gan hèn nhát, nói cho cùng, nàng kỳ thật cũng không có làm gì sai. Có thể trong nội tâm nàng tin tưởng, tại tu chân giới chỗ như vậy, một cái nữ hài tử một mình xông xáo bên ngoài, vốn là dễ dàng tao ngộ các loại phiền toái. Người vĩnh viễn không cách nào đoán trước, có lẽ một giây sau, liền sẽ có người bởi vì ham dung mạo của nàng mà sinh lòng ý đồ xấu. Thật tới loại trình độ đó, mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt cảnh. Cho nên lúc đầu, nàng mới lựa chọn nữ giả nam trang. Làm như vậy, quả thật có thể giúp nàng tránh đi không ít phiền toái không cần thiết. Chương 329, năm trước, là bởi vì khi đó ta còn không tín nhiệm ngài. Chương 329, năm trước, là bởi vì khi đó ta còn không tín nhiệm ngài, nhưng bây giờ, muốn em nữ giả nam trang nguyên do nói rõ ràng, ngược lại thành kiện khó giải quyết sự tình. Càng mấu chốt chính là, tại nàng giấu giếm thân phận phía sau, còn cất giấu một cái càng bí mật trọng yếu, nàng nhưng thật ra là một gã gián điệp. Một khi cái thân phận này bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Nếu là bị những người khác phát hiện, nàng liền hoàn toàn không có đường ra. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Họa sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Mới đầu, nàng căn bản không có cân nhắc qua thân phận bại lộ sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ là dựa vào trực giác cảm thấy nữ giả nam trang an toàn hơn. Có thể bây giờ quay đầu ngẫm lại, một môn phái như thế nào lại tùy tiện bỏ mặc nàng dạng này một cái thân phận không rõ người rời đi? Cho dù nàng thực lực hôm nay đã vượt qua trong môn phái đa số người, nhưng nàng thật sự có năng lực thành công chạy trốn sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định, nàng tỷ lệ lớn chẳng mấy chốc sẽ bị môn phái người bắt trở lại. Đừng quên, Thanh Vân môn thật là có trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão tọa trấn, vị trưởng lão kia thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng làm những này loẻo loẻo ngụy trang, hiện tại tốt, bị người phát hiện, lần này xui xẻo a. Nghe Thiên Thường nhịn không được mở miệng nhà rãnh, giọng nói mang vẻ mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nàng trước đó liền nhắc nhở qua Bạch Tử Họa, nhưng nàng đừng giấu giếm nữa thân phận, có thể khi đó Bạch Tử Họa căn bản không có nghe, trực tiếp từ chối hảo ý của nàng. Nói thật ra, khi đó Bạch Tử Họa thực lực còn rất yếu, tại dưới tình huống đó, nàng làm sao có thể tùy tiện thừa nhận chính mình là thân nữ nhi? Coi như cho tới bây giờ, thực lực của nàng cũng không đạt tới có thể nghiền ép tất cả trình độ, tự nhiên vẫn là không muốn tùy tiện bại lộ thân phận. Nhưng tại Nghe Thiên Thường xem ra, chuyện này căn bản không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Đối Nghe Thiên Thường mà nói, nàng một lòng chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, chưa bao giờ từng có cái gì ý đồ xấu. Nhưng chính nàng tâm tư đơn thuần, không có nghĩa là cái khác tu chân giả cũng giống vậy. Tương phản, hiện tại rất nhiều tu chân giả sớm liền từ bỏ chuyên tâm con đường tu luyện, đầy trong đầu đều là tranh danh đoạt lợi, ham sắc đẹp loại hình suy nghĩ. Dù sao, mạnh được yếu thua vốn là tu chân giới trạng thái bình thường, rất nhiều người sớm đã thành thói quen dựa vào cướp đoạt đến thu hoạch tu luyện cần thiết tài nguyên. Huống chi, Bạch Tử Họa còn có không thể không nhìn lo sự tình, nàng thúc thúc xưa nay không có ý định buông tha nàng cái này duy nhất chất nữ. Nếu là thân phận bại lộ, bị thúc thúc tìm tới, nàng liền hoàn toàn không có đường sống. Đây là Bạch Tử Họa vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy kết quả, có thể Nghe Thiên Thường từ đầu đến cuối không có cách nào lý giải trong nội tâm nàng phần này khó xử. Giống nhau, Bạch Tử Họa cũng không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ thoải mái cùng Nghe Thiên Thường thẳng thắn thân phận, dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện đó quả thực là không thể nào thực hiện thiên phương dạ đàm, nàng căn bản làm không được không giữ lại chút nào đem bí mật nói cho người khác biết. Bây giờ nói những này còn có gì hữu dụng đâu? Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói. Lúc trước lựa chọn giấu giếm thân phận, là nàng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại sau làm ra quyết định, coi như nhường nàng một lần nữa tuyển một lần, nàng như cũng sẽ làm như vậy. Nếu như lúc trước không như vậy làm, ở giữa khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Hơn nữa cha mẹ của nàng sinh tiền đã từng lặp đi lặp lại căn dặn, để nàng không nên tùy tiện tin tưởng bên người bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, nàng lại một chút cũng không làm được phụ mẫu dặn dò, tỉ như, nàng lựa chọn tin tưởng Nghe Thiên Thường, hiện tại lại đối Triệu Hâm sinh ra tín nhiệm. Nghĩ đến những thứ này, nàng đã cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi đã chết đi phụ mẫu. Chủ nhân, ta đã biết mình làm sai. Bạch Tử Họa nhìn qua Triệu Hâm, thanh âm êm dịu nói. Triệu Hâm trầm mặc không nói gì, trong lòng lại đang âm thầm suy tư, sai. Nàng đến cùng sai ở nơi nào? Nói cho cùng, kỳ thật cũng chính là che giấu giới tính mà thôi. Tại Triệu Hâm xem ra, hắn kỳ thật có thể hiểu được Bạch Tử Họa cách làm, bất kể nói thế nào, Bạch Tử Họa trên bản chất chính là cái nữ hài tử. Cho dù tại tư tưởng đối lập mở ra xã hội hiện đại, nữ hài tử một mình bên ngoài cũng dễ dàng gặp phải phiền toái, huống chi là bây giờ dạng này tu chân hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nữ hài tử bị gặp ngoài ý muốn khả năng cũng rất cao, cho nên học được bảo vệ mình, đối với nàng mà nói phá lệ trọng yếu. Có thể Triệu Hâm vì sao lại cảm thấy Bạch Tử Họa lừa gạt chính mình? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng Bạch Tử Họa là cố ý lừa hắn sao? Trên thực tế, Triệu Hâm căn bản không thèm để ý chuyện này. Đối phương là nữ hài tử cũng tốt, là nam hài tử cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không có gì ghê gớm, dạng này trạng thái, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Mặc kệ ngươi khi đó tại sao phải ăn mặc như vậy, ta hy vọng ngươi chi sau tiếp tục bảo trì bộ dáng bây giờ liền tốt. Triệu Âm nhìn xem Bạch Tử Họa, nói tiếp. Không sai, chỉ cần có thể một mực duy trì hiện tại trạng thái là được. Đối Triệu Âm mà nói, sự tình khác đều không quan trọng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ cần có thể thuận lợi đem nhiệm vụ làm tốt, như vậy là đủ rồi, về phần chuyện khác, căn bản không đáng tốn hao qua nhiều thời gian đi xoắn xuýt, mặc kệ Bạch Tử Họa trong lòng nghĩ như thế nào, với hắn mà nói cũng không tính là đặc biệt trọng yếu. Nhưng mà, nghe được Triệu Âm câu nói này, Bạch Tử Họa trong nháy mắt không có khống chế lại tâm tình của mình. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, Triệu Hâm vậy mà bằng lòng để cho mình tiếp tục như vậy trang phục xuống dưới, cái này đối với nàng mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Nàng rốt cuộc không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng thân phận chân thật bị vạch trần. Cứ như vậy, cũng sẽ không bởi vì thân phận bại lộ mà chọc càng nhiều phiền toái. Phần này lý giải cùng bao dung, đối nàng mà nói thực sự quá trọng yếu. Chủ nhân nếu là cảm thấy việc này nhường ngại khó xử, kỳ thật không cần miễn cưỡng. Bạch Tử Họa trong lòng lại quá là rõ ràng, Triệu Hâm muốn là phá lệ dịu dàng người. Ít ra ở trong mắt nàng, Triệu Hâm thủy chung là ấm áp đáng tin tồn tại. Đối mặt dạng này chủ nhân, nàng thực sự không muốn làm cho đối phương bởi vì mình sự tình phiền lòng. Cùng nó nhìn xem chủ nhân vì chuyện này xoắn xuýt, chẳng bằng chính mình chủ động đem tình hình thực tế nói ra. Ngược lại chỉ cần chủ nhân không tức giận, đối nàng mà nói chính là kết quả tốt nhất. Bạch Tử Họa ở trong lòng lặng lẽ tính toán. Không không không, ngươi như bây giờ liền rất tốt. Triệu Hâm âm thầm cục, nói đùa, nếu để cho nàng khôi phục thân nữ nhi, đến tiếp sau nhiệm vụ còn thế nào thúc đẩy? Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, có lẽ bây giờ tình trạng xảy ra cải biến. Ngươi một cái nữ hài tử, bằng lòng đóng vai thành nam tử bộ dáng, ta có thể hiểu được. Dù sao làm như vậy quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái, cho nên ngươi liền tiếp tục bảo trì hiện tại trang phục a, ta rất xem trọng ngươi. Sợ Bạch Tử Họa bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Triệu Hâm vội vàng nói bổ sung, ngươi ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng, kiên trì tới cùng mới là lựa chọn chính xác nhất. Chủ nhân Bạch Tử Họa hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chẳng lẽ chủ nhân làm mỗi một sự kiện, thật cũng là vì chính mình sao? Quả nhiên, chủ nhân tâm địa tốt như vậy. Kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, Bạch Tử Họa nào vào Triệu Hâm ôm ấp. Những năm này, nàng một mực nhớ kỹ phụ mẫu căn dặn, nhất định phải thật tốt ngụy trang thành nam tử, tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người, chính là trước mắt Triệu Hâm. Chỉ cần là Triệu Hâm nói lời, làm sự tình, nàng đều bằng lòng tin tưởng. Dù sao Triệu Hâm đối với mình tốt như vậy, nàng còn có cái gì có thể bắt bẻ đây này? Đây quả thực là một đoạn phá lệ mỹ hảo duyên phận, Triệu Hâm thật sự là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Giờ phút này, coi như nhường nàng lập tức chết đi, Bạch Tử Họa cũng cảm thấy chút nào không tiếc nuối, nàng từ đáy lòng tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Có thể nàng căn bản không biết rõ, Triệu Hâm từ trong đáy lòng liền không hy vọng nàng có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ trở về. Triệu Hâm âm thầm tính toán, nói đùa, nếu là ngươi thật lông tóc không thương trở về, ta kế hoạch tiếp theo làm như thế nào áp dụng. Trong lòng của hắn tin tưởng, cuộc sống như vậy tuyệt không thể lại tiếp tục, cũng tuyệt đối không thể nhường tình huống hiện tại lần nữa xảy ra. Trên một điểm này, thái độ của hắn 10 phần kiên quyết, tuyệt sẽ không lung lay. Ngươi đừng như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt lắm. Triệu Hâm nhịn không được mở miệng, nhắc nhở Bạch Tử Họa chú ý cử chỉ phân tức. Không không không, chủ nhân ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có người nhìn thấy, ta hướng ngài cam đoan. Bạch Tử Họa vội vàng nói, trong lòng âm thầm muốn, nói đùa, ta cái này ẩn giấu kỹ xảo thật là chuyên nghiệp, hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể có người trong bóng tối dở cho đâu. Sự thật cũng xác thực như thế, bên này từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào tới. Ôm nhau trong chốc lát sau, Bạch Tử Họa chủ động buông lòng tay ra, cười hỏi, chủ nhân, ngài biết ta chân thực danh tự sao? Không biết rõ Triệu Hâm lắc đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, không đúng, ngươi làm sao lại hỏi loại vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi không gọi Bạch Tử Họa sao? Hắn ngữ khí chăm chú, tràn đầy không hiểu, người bình thường cũng sẽ không đống nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Ta nếu là nữ giả nam trang, Bạch Tử Họa tự nhiên không phải ta chân thực danh tự. Bạch Tử Họa lắc đầu, giải thích nói, ta họ Bạch, điểm này không có lừa gạt ngài, ta chân thực danh tự kỳ thật gọi Bạch Tiễn. Nghe xong lời này, Triệu Hâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bạch Tiễn cái tên này, đều khiến hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc, cái này không phải liền là nào đó bộ phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính danh tự sao? Mà giờ khắc này, bên cạnh Nghe Thiên Thường cũng mười phần chấn kinh. Nghe được Bạch Tử Họa lời nói, cả người nàng đều có chút sửng sở, đây là có chuyện gì? Một năm trước Bạch Tử Họa cũng không phải nói như vậy, lúc ấy nàng nói mình gọi một cái lấy Bạch mở đầu danh tự, nhưng căn bản không phải Bạch Tiễn a một năm trước, là bởi vì khi đó ta còn không tín nhiệm ngài Bạch Tử Họa đoán được sư phụ Nghe Thiên Thường ý nghĩ, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ngươi liền nam ca danh tự tùy tiện nói, bây giờ còn có cái gì tốt giải thích? Nghe Thiên Thường ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy Bạch Tử Họa lời nói có mấy phần đạo lý, nào có người sẽ tùy tiện tin tưởng người xa lạ đâu. Nếu là thật có người tùy tiện tin tưởng người khác, cũng quá không hợp với lẽ thường. Dù sao Bạch Tử Họa trước đó trải qua như thế sự tình, căn bản không có khả năng tùy tiện đem chân thực danh tự nói cho người khác biết. Nhưng dù cho như thế, một năm trước Bạch Tử Họa nói những lời kia thời điểm, vẫn là để nàng mười phần chấn kinh. Trước đó ta nói cái tên đó, là ta Hoàng Huynh danh tự. Bạch Tử Họa tiến một bước giải thích, lúc ấy nàng là cho mượn Hoàng Huynh danh tự, xem như tên của mình, mà ta chân chính tên gọi Bạch Tiễn, ta là Bạch Vũ Hoàng Triều Trường Công Chúa. Kỳ thật, Bạch Tử Họa trong lòng đối Nghe Thiên Thường vẫn còn có chút không được tự nhiên. Dù sao trước đó một mực lừa gạt lấy sư phụ, bất quá bây giờ xem ra, Nghe Thiên Thường dường như có thể tiếp nhận chân thực chính mình. Chương 330, ngươi chớ nói lung tung, vi sư lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Chương 330, ngươi chớ nói lung tung, vi sư lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Nói cho cùng, lúc trước nàng cũng là bởi vì một lần tình cờ ngoài ý muốn, mới quen biết hiện tại Nghe Thiên Thường. Truy nguyên nhân căn bản nhất vẫn là khi đó nàng căn bản không tin tưởng Nghe Thiên Thường, chính mình hoàn toàn không tín nhiệm đối phương, lại vừa hy vọng đối phương đối với mình thẳng thắn, đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nghe Thiên Thường tại thần giới sinh sống nhiều năm như vậy, trong lòng kỳ thật rất lý giải Bạch Tử Họa ý nghĩ. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn là sẽ có một chút điểm không thoải mái. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng may hiện tại Bạch Thiện đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Có thể để Nghe Thiên Thường nghi ngờ là, vì cái gì Bạch Thiện muốn đang cùng Triệu Hâm nói chân thực danh tự thời điểm, thuận tiện cũng nói với mình đâu. Chẳng lẽ mình tại Bạch Thiện trong lòng phân lượng còn so ra kém Triệu Hâm sao? Chỉ là ngẫm lại vấn đề này, cũng làm người ta trong lòng cảm giác khó chịu. Nhưng hồi tưởng Triệu Hâm ngay từ đầu việc đã làm, Nghe Thiên Thường lại cảm thấy, có lẽ chính mình tại Bạch Thiện trong lòng thật so ra kém Triệu Hâm. Lúc trước, nàng kỳ thật từng có từ bỏ Bạch Tử Họa suy nghĩ, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, dường như chỉ có Triệu Hâm từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ qua trợ giúp Bạch Tử Họa. Nếu thật là dạng này, cũng là có thể nói rõ một vấn đề, Triệu Hâm tại Bạch Thiện trong lòng địa vị, xác thực so với mình trọng yếu. Triệu Hâm cách đối nhân xử thế, từ trước đến nay đáng giá người khác tán thành cùng tin cậy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Bạch Tử Họa lúc đầu bằng lòng đối với hắn mở rộng cửa lòng, giao phó tín nhiệm, vốn là hợp tình hợp lý lựa chọn. Huống chi, từ đó về sau, Triệu Hâm biểu hiện càng thêm nhiệt tình chủ động. Hắn không chỉ có đem trứng rồng như vậy hiếm thấy chân bảo tặng cho Bạch Tử Họa, thậm chí từng tại Ma Môn tổng bộ như vậy hung hiểm chi địa, cứu qua Bạch Tử Họa tính mệnh. Tinh tế suy tư liền sẽ phát hiện, Triệu Hâm các phương diện năng lực cùng mình so sánh, dường như cũng không quá lớn chênh lệch. Kết hợp với trước đây đủ loại, Bạch Tử Họa trong lòng, Triệu Hâm phân lượng tự nhiên càng ngày càng nặng. Hơn nữa, Triệu Hâm là nam tử, chính mình lại là nữ tử. Khác phái hút nhau tình tố, Nghe Thiên Thường cho dù chưa từng thân thể sẽ, cũng đã gặp không ít ví dụ. Chính mình cho tại Bạch Tử Họa bên người, từ đầu đến cuối chỉ là lấy sư phụ thân phận làm bạn. Có thể Triệu Hâm khác biệt, hắn có cơ hội trở thành Bạch Tử Họa cả đời bạn lữ, có thể chân chính cùng Bạch Tử Họa hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau dựa vào. Nghĩ thông suốt điểm này, Nghe Thiên Thường tâm tình lập tức thoải mái không ít, chỉ là đáy lòng vẫn khó tránh khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót. Chính như nàng trước đây suy nghĩ, nàng cùng Bạch Tử Họa quan hệ sớm đã siêu việt bình thường sư đồ tình nghĩa. Ngày bình thường trung đụng hình thức, càng giống tỉ muội, thậm chí tại một ít thời điểm, còn mang theo vài phần mâu nữ giống như thân cận. Nhìn xem chính mình xem như chân bảo người, bây giờ tín nhiệm hơn một cái nam nhân khác, Nghe Thiên Thường trong lòng dâng lên một loại phức tạp tư vị, tựa như mẹ già nhìn xem nữ nhi xuất giá lúc, kia phần khó nén không bỏ cùng lo lắng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Cùng lúc đó, làm Bạch Tử Họa hướng Triệu Hâm thẳng thắn thân phận chân thật của mình lúc, Triệu Hâm cũng không biểu hiện ra đặc biệt chớ kinh ngạc bộ dáng. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Bạch Tử Họa lúc trước sở dĩ nữ giả nam trang, hóa ra là có dạng này nguyên do, chủ yếu là bởi vì Bạch Tử Họa cùng Diệp Bạch đời người kinh nghiệm quá mức tương tự, duy nhất khác biệt chính là hai người giới tính, một nữ một nam. Năm đó Diệp Bạch theo hải ngoại trở về cố thổ, là vì phụ thân báo thù. Bạch Tử Họa tình huống tới giống nhau theo hải ngoại trở về, mục đích là vì cha mẹ rửa hận. Càng mấu chốt chính là, hai người một cái xuất thân thế tục đại gia tộc, một cái là hoàng triều công chúa, thân phận địa vị cơ hồ đều ở vào xã hội loài người đỉnh tiêm tầng cấp, cho dù cùng những cái kia đỉnh tiêm môn phái so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn như vậy đến, hai người bọn hắn quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm đột nhiên nhớ lại, giống như tại nguyên bản tu chân trong chuyện xưa, có cái tên là Bạch Thiện nhân vật nữ chính, thân phận cũng là hoàng triều công chúa. Cố sự lúc mới bắt đầu, vị này Bạch Thiện còn từng cùng nhân vật chính Diệp Bạch cùng nhau trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, tại trong khốn cảnh hai bên cùng ủng hộ, trung độ nan quan. Có thể không nghĩ tới hôm nay cố sự kịch bản lại hoàn toàn thay đổi, nguyên bản nhân vật nam chính biến mất không thấy gì nữa, nhân vật nữ chính ngược lại thay thế nhân vật nam chính vị trí. Cái này kịch bản đi hướng, thực sự để cho người ta bất ngờ. Xem ra, chính mình lúc trước giải quyết Diệp Bạch, xác thực đối toàn bộ chuyện xưa kịch bản sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Sớm biết lúc trước liền không diệt trừ Diệp Bạch, giữ hắn lại tới làm có thể lợi dụng công cụ người dường như cũng là lựa chọn tốt. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là thật là đáng tiếc. Ai, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Đã kịch bản đã cải biến, vậy liền không cần thiết lại lần theo nguyên bản lộ tuyến đi xuống. Chỉ cần cố sự lớn kịch bản dàn khung không có vấn đề, những cái kia cụ thể tình tiết vô luận như thế nào phát triển đều không quan trọng. Dù sao vừa rồi mình đã đạt thành mục tiêu, Bạch Tử Họa không phải cũng lấy được tương ứng ban thưởng sao? Nghĩ đến, Triệu Hâm liền điều động lên trên người mình khí tức. Không thể không nói, nguyên anh cảnh giới cùng kim đan cảnh giới cho người cảm giác quả thực ngày đêm khác biệt. Một cổ lực lượng cường đại tại trung quanh thân thể hắn phun trào, tràn ngập toàn thân. Dùng một chữ hình dung cảm giác này, chính là thoải mái, là loại kia theo trong đáy lòng sông tới thông khoái. Nhưng mà, ngay tại Triệu Hâm đắm chìm trong đột phá cảnh giới trong vui sướng lúc, đối diện Bạch Tử Họa cùng Nghe Thiên Thường lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các nàng rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, Triệu Hâm trước đây rõ ràng chỉ là kim đan cảnh giới cao thủ, sao có thể mới thời gian một cái nháy mắt đã đột phá tới nguyên anh cảnh giới? Hắn trên người tán phát ra loại kia thuộc về nguyên anh cảnh giới đặc biệt khí tức, tuyệt đối chân thực, tuyệt không phải giả tạo. Nguyên anh cảnh giới phóng thích ra áp lực, trong nháy mắt nhường Bạch Tử Họa cùng Nghe Thiên Thường cảm thấy trở nên đau đầu, nhưng các nàng nhức đầu cũng không phải là Triệu Hâm thực lực quá mạnh, mà là Triệu Hâm thực lực làm sao lại bỗng nhiên tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng trước một giây vẫn là kim đan kỳ, coi như muốn đột phá cảnh giới, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy à? Nhất là Nghe Thiên Thường, nàng càng xác định Triệu Hâm trước đó cũng không ẩn giấu thực lực. Bởi vì trước đây đại gia ở cùng một chỗ lúc, nàng có thể rõ ràng phát giác được, Triệu Hâm lực lượng nơi phát ra rõ ràng là kim đan kỳ tu vi, nhưng bây giờ thế nào bỗng nhiên liền tiêu thăng đến nguyên anh kỳ? Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, nàng sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, trước một giây vẫn là kim đan kỳ, một giây sau đã đột phá tới nguyên anh kỳ. Càng kỳ quái hơn còn ở phía sau, coi như thực sự có người có thể ở trong một giây theo đê giai đột phá tới kim đan kỳ, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ chính mình kiến thức không đủ rộng, có lẽ trên đời này thật có dạng này phương pháp đặc thủ. Có thể Triệu Hâm lại là một mạch theo kim đan kỳ đỉnh phong, trực tiếp vọt lên tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Liền xem như có thể vượt cấp đột phá, cũng sẽ không khoa trương tới loại tình trạng này a. Đây quả thực khoa trương đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận, dùng khoa trương mẹ hắn cho khoa trương mở cửa, khoa trương đến nhà những lời này đến hình dung, đều một chút không khoa trương. Nghe Thiên Thường trong nháy mắt cảm thấy, chính mình cái này vài vạn năm đời người lịch duyệt, quả thực là bạch bạch tích lũy. Tất cả mọi người ở đây, giờ phút này đều hoàn toàn động. Đây rốt cuộc đều là tình huống như thế nào? Làm sao lại không hợp thói thường tới loại trình độ này? Thiếu gia, ngài đây là thành công đột phá cảnh giới. Bạch Tử Họa kìm nén không được trong lòng chấn kinh, trước tiên mở miệng hỏi. Không sai, bất quá chỉ là hơi hơi đột phá một chút mà thôi. Triệu Âm mang trên mặt ý cười đáp lại. Đột phá cảnh giới sau, tâm tình của hắn phá lệ thư sướng, đối Bạch Tử Họa thái độ cũng so ngày xưa ôn hòa không ít. Ngài đây chính là trực tiếp vượt qua cả một cái đại cảnh giới a, sao có thể tính hơi hơi đột phá đâu? Bạch Tử Họa trong giọng nói trong nháy mắt toát ra mấy phần hâm mộ, còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét. Kỳ thật trước lúc này trong một đoạn thời gian rất dài, Bạch Tử Họa đều bởi vì chính mình so người bên ngoài sớm hơn đạt tới trước mắt cảnh giới mà lòng tràn đầy tự hào. Nhất là nghe Thiên Thường nói, cho dù đặt ở thần giới, tư chất của mình cũng có thể được cho đỉnh tiêm trình độ sau, trong nội tâm nàng thì càng là đắc ý, thực chất bên trong khó tránh khỏi mang theo chút nạo khí. Nhưng hôm nay đâu? Chỉ một lát sau công phu, nàng liền cảm thấy mình bị Triệu Hâm xa xa bỏ lại đằng sau, trước đó những cái kia ưu thế dường như đều thành một nước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện làm sao lại biến thành như bây giờ? Triệu Hâm không chỉ có thành công đột phá, thậm chí trực tiếp siêu việt chính mình. Hồi tưởng chính mình trước đó lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, lần lượt theo trên con đường tử vong gian nan dãy rủa lấy sống sót, bỏ ra vô số tâm huyết cùng mồ hôi, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt tới nguyên anh sơ kỳ tu vi. Có thể Triệu Hâm ngược lại tốt, vậy mà trong nháy mắt liền hoàn toàn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Giờ phút này, Bạch Tử Họa thật cảm thấy mình bị Nghe Thiên Thường lừa. Nghe Thiên Thường trước đó nói những lời kia, căn bản chính là tại hống chính mình a. Thiên phú của mình cùng Triệu Hâm so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Thất lạc cùng ủy khuất giống như là thủy triều xông lên đầu, loại kia nội tâm hề bại cùng thống khổ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Sư phụ, ngài lừa ta Bạch Tử Họa nhịn không được đối Nghe Thiên Thường nói. Ngươi chớ nói lung tung, vi sư lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Nghe Thiên Thường cũng cảm thấy hết sức khó xử, dường như trước mặt mọi người bị người đánh cái tát, trên mặt nóng bỏng. Ngài trước đó không phải một mực khen ta thiên phú tốt sao? Nhưng bây giờ cùng Triệu Hâm vừa so sánh, ta thế nào cảm giác chính mình là người vô dụng đâu? Bạch Tử Họa bất đắc dĩ thở dài, tại Triệu Hâm trước mặt, chính mình giống như thật giống cái phế vật như thế. Ta Nghe Thiên Thường ở trong lòng đem các loại phản bác đều qua một lần, có thể lời nói tới bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Không có cách nào, sự thật liền bày ở trước mắt, dù không được nàng giải thích. Nghe Thiên Thường phát hiện, Triệu Hâm quả thực chính là khắc tinh của mình. Mỗi lần nàng muốn tại trước mặt người khác khoe khoang một phen thời điểm, hiện thực kiểu gì cũng sẽ mạnh mẽ cho nàng một cái bạt tai, nhường nàng mặt mũi mất hết. Đây rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, chuyện thế nào tổng hướng phía nhường nàng khó chịu phương hướng phát triển. Nghe Thiên Thường cảm thấy, chính mình tu dưỡng đã coi là không tệ, nếu là đổi thành người khác, hiện tại chỉ sợ sớm đã đối với Triệu Hâm chửi ầm lên. Gia hỏa này còn thật là có bản lĩnh, khoản này bút mất mặt sổ sách, một ngày nào đó, nàng nhất định phải tìm Triệu Hâm thật tốt tính toán rõ ràng. Bình phục tâm tình xuống, Nghe Thiên Thường đối Bạch Tử Họa giải thích nói, hắn tình huống hiện tại, nói tóm lại xem như có chút ngoài ý muốn. Bất quá hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn, ngươi nhìn, bây giờ có thể không thể trực tiếp nhường hắn tấn thăng đến xuất khiếu cảnh đâu. Ta cảm thấy, hắn sở dĩ lại đột nhiên đột phá, rất có thể là trước kia một mực áp chế tu vi của mình, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này duy nhất một lần đột phá tình huống. Chỉ là vi sư lúc ấy nhất thời chủ quan, không có chú ý tới điểm này, mới tạo thành cục diện bây giờ, ngươi phải tin tưởng vi sư a. Chương 331, chủ nhân thực lực thật sự là quá làm cho người ta khâm phục. Chương 331, chủ nhân thực lực thật sự là quá làm cho người ta khâm phục. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp đi, huống chi, mặc kệ ngươi giao ra bao nhiêu cố gắng đi sống sáo, người ta mẫu thân tại tu chân giới địa vị hiển hách, có thể cung cấp tài nguyên tu luyện không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tăng lên cảnh giới liền cùng bình thường ăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm. Người sở dĩ sẽ là hậu, không là bởi vì chính mình thiên phú không đủ, mà là thua ở tài nguyên tu luyện không đủ bên trên. Những này thiếu khuyết tài nguyên, chỉ cần về sau đi thêm lịch luyện mạo hiểm mấy lần, luôn có thể toàn bộ đủ lại. Ngươi phải tin tưởng vi sư phán đoán, càng phải đối với mình có lòng tin. Nghe xong Nghe Thiên Thường lời nói, Bạch Tử Họa chậm rãi gật đầu, sư phụ ngài nói rất có đạo lý, ta phải lần nữa tỉnh lại, không thể lại sa sút như vậy đi xuống. Nghe Thiên Thường lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư cũng yên lòng. Cuối cùng phí hết chút công phu, đem chuyện này cho tới. Lúc này, Nghe Thiên Thường trong lòng âm thầm tính toán, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Bạch Tử Họa cách Triệu Hâm xa một chút. Nếu không, lấy Triệu Hâm tình huống, sở hữu cái này làm sư phụ, chỉ sợ còn lại không ngừng bị hắn làm hạ thấp đi, lần lượt mất mặt. Triệu Hâm gia hỏa này thực sự quá khác thường, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nghe Thiên Thường căn bản tìm không thấy thích hợp từ để hình dung sự khác thường của hắn, dứt khoát liền không lại xoắn xuýt thế nào miêu tả. Đã không thể trêu vào Triệu Hâm, kia né tránh mình hắn, cách hắn xa một chút cũng có thể a. Đúng lúc này, Triệu Hâm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Lốt, túc chủ bằng vào tự thân cường đại khí thế khuất phục nhân vật chính, ban thưởng xuất khiếu cảnh giới tu vi." Triệu Hâm vẻ mặt hoang mang, đầy trong đầu nghi vấn, chính mình chẳng qua là đột phá một cảnh giới mà thôi, làm sao lại tin phục Bạch Tử Họa nữa nha? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn, hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Hơn nữa, vì cái gì tin phục nhân vật chính chính mình có thể được ban thưởng? Chẳng lẽ mình không phải thiết lập bên trong vai ác nhân vật sao? Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Có hay không biết nội tình người, có thể tới cùng chính mình giải thích một chút ta? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Triệu Hâm nghĩ lại, hiện tại dường như cũng không có cái khác giải thích tốt hơn. Đã hệ thống đều đã như thế phán định, vậy cũng không có biện pháp khác. Ngược lại đây là thật sự chỗ tốt, chính mình cũng sẽ không bạch bạch từ bỏ. Nghĩ rõ ràng về sau, Triệu Hâm rất nhanh liền yên tâm thoải mái tiếp nhận phần này ban thưởng. Dù sao trước mắt chỗ tốt liền bày ở nơi đó, thực sự không cần thiết xoắn xuýt quá nhiều không quan hệ chuyện. Hắn ở trong lòng lặng lẽ cảm thán, thật không ngờ tới, có thể khiến cho Bạch Tử Họa tâm phục khẩu phục, thế mà có thể được tới lớn như thế có ích, cái này thật sự là quá mỹ diệu. Lúc này, một bên có người mở miệng tán thưởng, chủ nhân thực lực thật sự là quá làm cho người ta khâm phục. Triệu Âm trên mặt nụ cười đáp lại, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là hơi hơi lấy được một chút đột phá mà thôi, không đáng đại gia như thế tán dương. Xối nó thì vừa cười vừa nói, ta lại có muốn đột phá cảm giác, dường như lập tức liền có thể tăng lên cảnh giới của mình. Nghe Thiên Thường nghe xong, nhịn không được phản bác, ta mới không tin đâu. Ngươi nếu là thật có thể lần nữa đột phá, ta liền đem tên của mình viết ngược lại. Nàng ở trong lòng yên lặng nhả ránh, đây quả thực là nói đùa, chính mình thật vất vả mới đột phá tới Nguyên Anh cảnh giới, hơn nữa hiện tại vẫn còn Nguyên Anh đỉnh phong trạng thái, liền củng cố tu vi thời gian đều còn chưa kịp có, làm sao có thể lập tức lại sắp đột phá rồi đâu. Nghe Thiên Thường tràn đầy nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi cảnh giới càng cao hơn đột phá sao? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn đột phá tới xuất khiếu cảnh? Cái này căn bản là ảo tưởng không thực tế, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Nghe Thiên Thường âm thầm suy nghĩ, nếu là như vậy tùy tiện nếm thử đột phá, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh, nghiêm trọng chút, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn bồi lên. Đột phá? Nàng nhịn không được chất vấn, ngươi liền dưới mắt cảnh giới cũng còn không có vững chắc, làm sao đàm luận đột phá tới 3-4 số không đối ứng cảnh giới đâu? Bạch Tử Họa kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Sư phụ, ngài vì sao cảm thấy hắn không có cách nào đột phá nha?" Nghe Thiên Thường giải thích nói, người đứa nhỏ này chính là tâm tư quá đơn thuần. Người suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như người bình thường, đột phá một cái tiểu cảnh giới đều phải tốn thời gian củng cố tu vi. Có thể đột phá một cái đại cảnh giới, vốn là chuyện đáng giá cao hứng, huống chi là theo trước đó cảnh giới đột phá tới Nguyên Anh cảnh giới. Hiện ở trong cơ thể hắn Nguyên Anh cũng còn không có ngưng tụ thành hình, trước mắt tu vi cũng không hoàn toàn vững chắc, liền nghị cưỡng ép đột phá. Nếu là Nguyên Anh không đủ ổn định, nhẹ một chút hậu quả là tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng, không chỉ có sẽ để cho mình bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Trừ cái đó ra, còn có vấn đề lớn nhất, một khi cưỡng ép đột phá thất bại, trước đó tích lũy tu vi khẳng định sẽ toàn bộ về không. Nghe Thiên Thường càng nói càng cảm thấy phân tích của mình có lý, nói tiếp, cho nên à, tiểu tử này khẳng định là nói khoác lác, căn bản không có khả năng thật đột phá thành công. Giờ phút này, nàng cuối cùng cảm thấy mình có thể vãn hồi chút mặt mũi. Thế là, Nghe Thiên Thường tại chỗ đem ý nghĩ của mình kỹ càng phân tích một lần, nói đến trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng. Chỉ là nàng không biết rõ, Triệu Hâm tăng thực lực lên phương thức, căn bản cũng không phải là thường quy tu luyện con đường. Cho nên lần này, nàng đã định trước vẫn là phải bị hiện thực đánh mặt. Có thể giờ phút này Nghe Thiên Thường còn không có ý thức được điểm này, vẫn như cũng cảm thấy mình nói toàn là đúng. Bạch Tử Họa vẫn còn có chút không hiểu, nhịn không được hỏi, có thể ta luôn cảm thấy chủ nhân có thể đột phá thành công, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nghe Thiên Thường bất đắc dĩ thở dài, ai, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu. Nàng cũng không tốt lại nhiều cùng Bạch Tử Họa nói cái gì. Giờ phút này Bạch Tử Họa, đối Triệu Hâm sớm đã sinh ra không giữ lại chút nào sùng bái chi tâm. Cho nên hắn sẽ nói ra lời như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Nghe Thiên Thường đối Bạch Tử Họa loại ý nghĩ này mười phần khinh thường, nàng tin tưởng đúng chắc Triệu Hâm tuyệt không có khả năng đột phá. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này để thấp một chút Triệu Hâm tại Bạch Tử Họa trong lòng địa vị. Cứ như vậy, chính mình làm vì sư phó địa vị khả năng càng vững chắc, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe Thiên Thường không khỏi mở miệng nói, chúng ta liền đợi đến nhìn, tiểu tử này nếu là thật có thể đột phá thành công, ta liền cam tâm tình nguyện cho hắn làm trâu làm ngựa, cả một đời phục thị hắn, dù là làm thị nữ của hắn cũng không có vấn đề gì. Có thể nàng vừa mới dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một tia chớp. Nghe Thiên Thường lập tức nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là mình vừa rồi lập hạ thiên đạo lời thề bắt đầu có hiệu lực? Nàng ở trong lòng cả kinh nói, trời ạ, thiên đạo cũng dám như thế trắng trợn đối ta tạo áp lực, đây cũng quá mức đi. Nghe Thiên Thường trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng bây giờ lại không có biện pháp nào. Bởi vì nàng hiện tại liền thực thể nhục thân đều không có, thực lực suy yếu giống chỉ sâu kiến. Tại thiên đạo lời thề trói buộc hạ, linh hồn của nàng đã bị đánh lên ấn ký. Nếu là tương lai vi phạm với hôm nay lập hạ lời thề, ngay lập tức sẽ gặp ngũ lôi banh đỉnh trừng phạt. Lấy Nghe Thiên Thường hiện tại trạng thái, căn bản không chịu nổi dạng này trừng phạt. Tuy nói trước kia nàng căn bản không đem thiên đạo để vào mắt, nhưng mình bây giờ, xác thực không phải thiên đạo đối thủ. Lại nói, Triệu Âm thật có khả năng đột phá sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe Thiên Thường trong lòng nghĩ, chính mình cũng lập xuống lời thề độc như vậy, chính là hết lần này tới lần khác không tin Triệu Âm có thể đột phá. Nghe được Nghe Thiên Thường lời thề sau, Bạch Tử Họa trong lòng lại đang tính toán chuyện khác, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, hai bảy hắn âm thầm cân nhắc, sư phụ nên không phải là vì cùng chính mình tranh đoạt chủ nhân chú ý, mới cố ý nói loại lời này à. Nghe Thiên Thường căn bản không biết rõ, đồ đệ của mình lại nhưng đã đang tính toán, nếu là chính mình có thua, làm như thế nào cùng chính mình tranh đoạt chủ nhân sủng ái. Nếu là Nghe Thiên Thường biết Bạch Tử Họa lần này tâm tư, khẳng định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn mắng to, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ. Nàng sẽ còn chất vấn, ta thật là sư phụ của ngươi, làm sao có thể tranh với ngươi đoạt chủ nhân sủng ái đâu. Bên này Nghe Thiên Thường vừa mới dứt lời, Triệu Âm thân thể đột nhiên rung động run một cái. Trên người hắn tán phát khí thế trong nháy mắt xảy ra lớn biến hóa lớn, cả người trạng thái cũng lập tức biến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Triệu Âm chung quanh thân thể tràn ngập lên một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí, ngay sau đó, hắn toàn thân cao thấp bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Về sau, Triệu Hâm cảnh giới trực tiếp tăng lên tới xuất khiếu cảnh, mà lại là một bước đúng chỗ, trực tiếp đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Bên cạnh Bạch Tử Họa nhìn trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn lâm vào hoang mang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sư phụ của mình không phải nói, Triệu Hâm đột phá là căn bản không thể nào sự tình sao? Nhưng vì cái gì tới Triệu Hâm nơi này, cái này không thể nào sự tình liền thật đã xảy ra đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, nhưng mặc kệ chuyện này có nhiều không hợp với lẽ thường, cuối cùng vẫn chân thật đã xảy ra. Hoặc là nói, không ai sẽ nghĩ tới, chuyện như vậy vậy mà thật sẽ xảy ra tại Triệu Hâm trên thân. Bạch Tử Họa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà giờ khắc này nghe Thiên Thượng, trong lòng càng là loạn cả một đoàn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng của nàng như bị nhét vào một đoàn gai rối, căn bản không biết rõ nên nói cái gì. Nghe Thiên Thượng âm thầm cảm thán, thế này thì quá mức rồi. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên thế giới này sẽ có đặc biệt như vậy thăng cấp phương thức. Về nhớ năm đó, liền xem như chính mình dạng này thiên phú xuất chúng người, cũng đều là dựa vào chăm chỉ khắc khổ tu luyện mới tăng lên cảnh giới. Tuy nói năm đó chính mình đột phá cảnh giới tốc độ đã rất nhanh. Dù sao khi đó là tại tiên giới, chính mình cơ hồ vừa ra đời liền nắm giữ thiên tiên cấp bậc tu vi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa hề có thấy ảnh hình người Triệu Hâm dạng này, có thể dễ dàng như thế trực tiếp thăng cấp. Trừ phi là có người dùng để hồ quán đỉnh phương thức giúp hắn tăng cao tu vi. Nhưng vấn đề là, Triệu Hâm cũng không có đạt được người khác để hồ quán đỉnh a, vậy hắn làm sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy trực tiếp thăng cấp đâu? Cho dù là thân phụ hiếm thấy thiên phú kỳ tài, chỉ sợ cũng khó mà thể hiện ra như vậy trái ngược lẽ thường cử động a. Vẹn vẹn bằng vào tự thân trực giác phán đoán, liền có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới tu vi tầng cấp. Nếu như chuyện thật là dạng này, kia tu sĩ khác còn mặt mũi nào đi dốc lòng chuyên chú tu luyện? Người khác chỉ cần trong đầu thoáng suy tư một lát, tu vi liền có thể trực tiếp thu hoạch được tăng lên, mà ngươi cho dù đem hết toàn lực khắc khổ tu hành, thậm chí còn khả năng đứng trước tàu hỏa nhập ma phong hiểm. Cái này thật sự là quá khuynh hướng một phương nào đi. Chương 332, hắn là tuyệt đối không thể lại tiếp tục đột phá. Chương 332, hắn là tuyệt đối không thể lại tiếp tục đột phá. Mấu chốt nhất là, Nghe Thiên Thượng hồi tưởng lại chính mình trước đây nói qua những lời kia, chỉ cảm thấy mình lại một lần bị hiện thực mạnh mẽ đánh mặt. Đồng thời lần này đánh mặt tới phá lệ nặng nề. Nàng chân tâm cảm thấy, cái này chỉ sợ là có người đang cố ý nhắm vào mình, càng nói chính xác, chính là Triệu Hâm tại nhắm vào mình. Nếu không, vì sao mỗi lần chính mình lời còn chưa nói hết, Triệu Hâm liền luôn có thể vừa lúc đột phá cảnh giới đâu? Cái này chẳng lẽ còn không tính nhắm vào sao? Cho dù giờ phút này là Nghe Thiên Thượng chính mình ở trong lòng suy nghĩ chuyện này, nàng đều có chút khó mà tin được tình hình trước mắt. Hạch tâm nhất là, dựa theo tình huống bình thường tới nói, chính mình trước đó nói những lời kia, vốn nên chỉ có Bạch Tử Họa một người có thể nghe được mới đúng. Có thể Triệu Hâm vì sao lại biết được những nội dung này đâu? Sư phụ, ngài giống như thua. Bạch Tử Họa cũng không biết nên nói cái gì đến làm dịu lập tức bầu không khí, chỉ có thể ở trong lòng suy tư trong chốc lát về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết. Nghe Thiên Thượng cắn răng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng đáp lại nói. Nàng Nghe Thiên Thượng tại tu tiên giới xông xáo nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhận qua lớn như thế có đủ. Về nhớ năm đó, chính mình kinh nghiệm là bực nào phong phú lão luyện, ở đằng kia đông đảo tiên giới bên trong, lại có ai dám không cho mình mấy phần tình đâu. Nghe Thiên Thượng không tự chủ được nhớ tới lần thứ nhất bị Triệu Hâm cướp đi chức nhận tình cảnh. Thời điểm đó Triệu Hâm có thể là cái thứ nhất dám ở trước mặt mọi người tự đủ lời khó nghe người. Kỳ thật bắt đầu từ lúc đó, Nghe Thiên Thượng đối Triệu Hâm ấn tượng liền đã thật không tốt. Trong nội tâm càng là tràn đầy lửa giận. Dù sao mình là một nữ tử, có thể Triệu Hâm lại ngay cả một chút khiêm nhượng ý tứ đều không có. Vừa lên đến liền đối tự mình tiến hành một trận kịch liệt ngôn ngữ chỉ trích, hơn nữa còn tiện thể tự nhủ chút khinh bạc lời nói. Đừng nhìn về sau Nghe Thiên Thượng còn từng đề nghị Bạch Tử Họa đi cùng Triệu Hâm làm chút hợp tác loại hình sự tình. Nhưng trên thực tế, nàng lúc ấy làm như vậy cũng chỉ là theo lợi ích góc độ suy tính mà thôi. Cái này cũng không đại biểu Nghe Thiên Thượng liền đối Triệu Hâm làm người sinh ra mảy may hảo cảm. Rất rõ ràng, hiện tại Nghe Thiên Thượng đối Triệu Hâm chán ghét chi tình biến càng thêm thâm hậu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ít ra tại Nghe Thiên Thượng bọn hắn xem ra, giờ phút này Triệu Hâm việc đã làm, đã đến để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chịu được tình trạng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước Nghe Thiên Thượng còn chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi đến bình phục tâm tình, có thể cho tới bây giờ, Triệu Hâm vậy mà trực tiếp dùng hành động thực tế, hung hăng đánh mặt của nàng. Cái này chẳng lẽ còn không tính quá mức sao? Loại tình huống này, liền xem như lại có thể người nhẫn lại, cũng không có cách nào chịu đựng xuống dưới. Nghe Thiên Thượng ở trong lòng âm thầm biểu thị, chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt đối phải tự mình đi tìm Triệu Hâm tính sổ sách. Nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Triệu Hâm. Bất quá, cái này muốn chờ nàng thành công phục sinh về sau mới có thể làm tới. Nàng thật là một cái tương đối mang thù người. Chỉ tiếc, Nghe Thiên Thượng cũng không có lưu ý tới, trên đỉnh đầu chính mình có một cái thiểm điện hình dạng tiêu chí đang không ngừng lấp lóe. Phải biết, đây chính là thiên đạo lời thể tiêu chí. Nghe Thiên Thượng cũng dám đối chủ nhân của mình trong lòng còn có ác ý, đây không thể nghi ngờ là tại gây phiền toái cho mình a. Nghe Thiên Thượng rất nhanh cũng phát giác được tình huống có chút không thích hợp, thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Nói đùa, tình cảnh của nàng bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, cũng không thể tái dẫn phát vấn đề mới. Sư phụ, ngài cảm thấy Triệu Hâm thực lực là không phải đã vượt qua ngài a? Bạch Tử Họa thực sự kìm nén không được, mở miệng tán dương lên Triệu Hâm đến. Một lúc bắt đầu, Bạch Tử Họa xác thực cảm thấy Triệu Hâm cùng Nghe Thiên Thượng ở giữa chỉ là tại kinh nghiệm bên trên tồn tại chênh lệch, nhưng hiện tại xem ra Triệu Hâm thiên phú dường như so Nghe Thiên Thượng còn muốn ưu tú. Mặc dù Bạch Tử Họa cũng không rõ ràng nguyên do trong này, nhưng trong lòng hắn vẫn là thật cao hứng. Nói hiệu nói vượng. hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ năm đó vị kia kinh nghiệm cực kỳ phong phú nguyệt thần sao? Nghe Thiên Thường cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, bắt đầu biện giải cho mình. Bạch Tử Họa vậy mà bắt đầu hoài nghi mình cái này sư phó thực lực. Cái này đúng sao? Đây nhất định là không tưởng nổi. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi chính mình mặt mũi. Tốt, có bản lĩnh liền để hắn lại đột phá một lần thử xem, nếu là hắn thật có thể lại đột phá một lần, vậy vi sư kế tiếp liền đi cho hắn làm ấm giường nha hoàn, hơn nữa đời này tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Nghe Thiên Thường giờ phút này đã lên cơn giận dữ, ngoài miệng cũng không nhịn được nói ra dạng này ngoan thoại. Sư phụ, vì cái gì ta luôn cảm thấy ngài lần này phát lời thề, cuối cùng thua thiệt sẽ là ta ạ? Bạch Tử Họa sau khi nghe, nhịn không được toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cho dù đối với Nghe Thiên Thường mà nói, cái này lời thề một khi ứng nghiệm, sẽ là một loại vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng Bạch Tử Họa trong lòng, lại không hiểu không hy vọng sư phụ của mình thua trận vụ cá cược này. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn không hy vọng Triệu Hâm biến càng mạnh, mà là bởi vì Nghe Thiên Thường những này lời thề, nghe đều khiến người cảm thấy có chút kỳ quái. Thật là để cho người ta không nghĩ ra. Bớt nói nhảm, hắn là tuyệt đối không thể lại tiếp tục đột phá. Nghe Thiên Thường giọng kiên định nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Cũng không biết vì cái gì, tại sâu trong nội tâm của nàng, vậy mà cũng sinh ra một tia không hiểu chờ mong. Loại này chờ mong nhường chính nàng đều cảm thấy mười phần quái dị. Ông trời của ta, Nghe Thiên Thường thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Không thể nào. Không thể nào. Chính mình thật sự có cái gì đặc thù đam mê sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Chính mình thật là nguyệt thần à, là một vị thiên phú xuất chúng, tài hoa hơn người nguyệt thần, làm sao lại có cái gì kỳ quái đam mê đâu? Cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Nghe Thiên Thường chỉ có thể ở trong lòng cưỡng ép tự an ủi mình. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm, nàng lại muốn bị hiện thực mạnh mẽ đánh mặt. Tiểu chủ tử, chúc mừng ngài thành công đột phá cảnh giới rồi. Bạch Tử Họa trước tiên hướng Triệu Hâm chúc mừng. Triệu Hâm khẽ bước cằm, nhẹ giọng trở về câu đa tạ trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này sở dĩ có thể thuận lợi đột phá, nhân vật chính trợ lực làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngày bình thường trầm mặc ít nói Triệu Hâm, giờ phút này cũng khó được lộ ra một vệt nụ cười. Đốt, hệ thống kiểm trắc tới Nghe Thiên Thường bởi vì ngài bị kinh sợ, đồng thời đã lập xuống thế độc đốt, hệ thống kiểm trắc tới Nghe Thiên Thường bởi vì ngài bị kinh sợ lại lập xuống thế độc, hiện ban thưởng túc chủ tăng lên cảnh giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt hạ. Ngay sau đó, Triệu Hâm liền cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cực nó cường hãn linh lực ở trong cơ thể mình phi tốc tuôn ra động. Chẳng lẽ ta cái này lại sắp đột phá rồi? Triệu Hâm lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn hoàn toàn đoán không ra, Nghe Thiên Thường làm sao lại bởi vì chính mình bị kinh sợ, còn lập hạ độc thể. Nhưng mặc kệ trong đó có cái gì nguyên do, chuyện này hiển nhiên đối với tự thân hắn vô cùng có lợi. Tốt, ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, ta lại lập tức phải bắt đầu đột phá. Triệu Hâm vội vàng hướng bên cạnh Bạch Tử Họa nói rằng, theo tự thân cảnh giới lần lượt tăng lên, bây giờ Triệu Hâm mỗi lần đột phá lúc đưa tới động tĩnh đều càng lúc càng lớn, đã đến tương đối trình độ kinh người. Loại này động tĩnh khổng lồ rất có thể sẽ ngộ thương Bạch Tử Họa, cho nên Triệu Hâm mới khiến cho nàng cách mình xa một chút. Cái gì? Bạch Tử Họa nghe nói như thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ? Mặc dù Bạch Tử Họa trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng khi nàng nhìn thấy Triệu Hâm thể nội nhanh chóng vận chuyển cường đại linh lực, cùng cảnh vật chung quanh bởi vì cỗ này linh lực mà sinh ra cảm giác gáp bách lúc, nàng không thể không tiếp nhận sự thật trước mắt. Ông trời của ta, xem ra lần này là thật muốn lần nữa đột phá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì chính mình vừa chúc mừng xong Triệu Hâm đột phá, hắn trong nháy mắt liền muốn lần nữa đột phá đâu? Bạch Tử Họa bắt đầu đối với mình cho tới nay nhận biết sinh ra lung lay. Đây rốt cuộc đều là chút tình huống như thế nào a? Vừa nghĩ tới chính mình ngày bình thường không phân Bạch Thiên Hắc Dạ khắc khổ tu luyện, thậm chí còn thường thường tại bên bờ sinh tử dãy rủa, có thể Triệu Hâm lại có thể dễ dàng như thế thực hiện cảnh giới đột phá. Bạch Tử Họa cảm thấy mình trước đó nỗ lực những cái kia cố gắng, giống như đều uổng phí. Lần này, Bạch Tử Họa ý nghĩ sâu trong nội tâm kềm nén không được nữa. Loại tâm tình này, tên là ghen ghét. Không sai, xem như cố sự nhân vật chính Bạch Tử Họa, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào đối Triệu Hâm ghen ghét bên trong. Đây hết thảy đều quá hỗn loạn, quá bất hợp lý. Ông trời của ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, quả thực không hợp thói thường tới cực điểm. Cái này thật để cho người ta hoàn toàn dự không ngờ được, đến cùng là tình huống như thế nào a? Bạch Tử Họa quả thực không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn một chút Triệu Hâm, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngoan ngoan tránh qua một bên, trừ cái đó ra, nàng cũng không biết mình còn có thể làm những gì. Hiện tại nàng nhất định phải lẫn mất xa một chút mới được. Nếu không, thật sự có khả năng bị Triệu Hâm đột phá lúc sinh ra sóng linh lực vừa đến, tiến tới bị thương tổn. Sư phụ, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Bạch Tử Họa cảm xúc phá lệ kích động, lập tức hướng Nghe Thiên Thường hỏi. Trước đó Nghe Thiên Thường không phải còn nói Triệu Hâm không có khả năng lại đột phá sao? Nhưng bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ cái này chính là mình sư phụ miệng quạ đen thể chất sao? Nàng tùy tiện nói câu nào, Triệu Hâm liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Đây cũng quá trùng hợp a, nếu là tình huống thật là dạng này, kia sư phụ của mình có thể hay không nhiều lời nói lời tương tự, để cho mình cũng có thể đi theo đột phá cảnh giới a? Ta Nghe Thiên Thường giờ phút này trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái tình huống a, chuyện làm sao lại phát triển đến bây giờ tình trạng này? Chẳng lẽ đây quả thật là chính mình thực hiện đảo ngược nguyên rủa tạo thành sao? Đây không thể nào. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm a. Nhưng trước mắt tình huống thực tế, dường như lại đúng là dạng này. Nghe Thiên Thường không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo phương hướng. Nàng luôn cảm thấy chuyện này phía sau nhất định không đơn giản. Đừng lo lắng, coi như hắn đột phá, tối đa cũng liền đến phân thần chi cảnh, tuyệt đối không có cách nào đạt tới phân thần đỉnh phong. Nghe Thiên Thường nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Sư phụ ngài cũng đừng xuống chút nữa nói. Bạch Tử Họa đều nhanh phải gấp khóc. Trong nội tâm nàng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần mình sư phụ kiểu nói này, chỉ sợ Triệu Hâm rất nhanh liền có thể đột phá tới phân thần đỉnh phong. Chương 333, sư phụ, nếu không ngài cũng rèm pha ta vài câu thử một chút. Chương 333, sư phụ, nếu không ngài cũng rèm pha ta vài câu thử một chút. Mặc dù ý nghĩ này nhìn đặc biệt không thực tế, nhưng trực giác của nàng chính là như thế. Hơn nữa, Bạch Tử Họa suy đoán cũng không có sai. Tại nàng trốn đến một bên về sau, một cú cực mạnh uy áp trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, ngay sau đó, đám người liền thấy Triệu Hâm chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn tu vi, trong nháy mắt liền đạt đến phân thần đỉnh phong cảnh giới. Ông trời của ta, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Giờ phút này, Bạch Tử Họa hoàn toàn tin tưởng, sư phụ mình đảo ngược nguyên rủa năng lực là thật rất lợi hại. Vậy mà có thể khiến người ta không ngừng đột phá cảnh giới. Tốt ta. Kỳ thật Bạch Tử Họa trong lòng rất rõ ràng, loại tình huống này căn bản không có khả năng xảy ra. Đây chẳng qua là chính mình huyễn tưởng mà thôi. Tại sao có thể có như thế không hợp với lẽ thường chuyện đâu? Nhưng kỳ quái là, Bạch Tử Họa lại mơ hồ cảm thấy loại sự tình này giống như có phát sinh khả năng. Vạn nhất thật có thể đâu? Nếu là thật có thể dạng này, vậy mình chẳng phải là rất nhanh liền có thể hoàn thành báo thủ. Cái kia còn phí lớn như vậy kinh khắc khổ tu luyện làm gì chứ? Sư phụ, nếu không ngài cũng rèm pha ta vài câu thử một chút. Bạch Tử Họa nhịn không được hướng Nghe Thiên Thường nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi cái này bất hiếu đồ đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sư phó ngươi lời nói thật có linh nghiệm như vậy sao? Nghe Thiên Thường quả thực muốn giận điên lên. Thật tồn tại đảo ngược trào phúng loại sự tình này sao? Đây cũng quá hoang đường a sư phụ, ngài cũng đừng đem lời nói được như thế tuyệt đối, nói không chừng thật có hiệu quả đâu. Bạch Tử Họa trong lòng suy nghĩ, nếu là Nghe Thiên Thường thật có loại năng lực này, có thể cho mình cũng tới một lần liền quá tốt rồi. Đi ra cho ta. Nghe Thiên Thường đột nhiên nghiêm nghị trách móc, lập tức cắt ngang đang tiến hành đối thoại. Nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là, đối thoại kết thúc sau, Nghe Thiên Thường lại lặng lẽ ở sau lưng mắng mấy câu. Có thể Bạch Tử Họa từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Nghe Thiên Thường thậm chí thử đối với mình thi triển đảo ngược nguyên rủa nóng trông có thể khôi phục nguyên bản thanh âm, có thể lần này đếm thử vẫn như cũ không có chút nào hiệu quả. Trên thực tế, nàng tất cả cố gắng đều đã chìm đáy biển, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Chẳng được bao lâu, Nghe Thiên Thường liền cảm thấy mình giống cái tên ngốc dường như. Nàng vậy mà thật mở ra bắt đầu tin tưởng mình có thể sử dụng đảo ngược trào phúng cái này bản lĩnh. Có thể cái này căn bản là không có chút nào căn cứ mê sảng. Nhưng bây giờ, nàng bây giờ không có cái khác có thể nếm thử phương pháp xử lý. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình, căn nguyên tất cả Triệu Hâm trên thân, Nghe Thiên Thường lửa giận trong lòng liền không nhịn được bật lên. Mọi người thường nói, người một khi số con rệp, uống miếng nước lạnh đều có thể bị nẹn, lời này thật sự là một chút cũng không giả. Mà tình cảnh của nàng bây giờ, so loại tình huống này còn muốn không hợp thói thường không ít. Xui xẻo thời điểm, còn luôn luôn tại tự đánh mặt của mình. Càng nghĩ sâu vào, Nghe Thiên Thường liền càng sinh khí, đối Triệu Hâm phiền chán cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù nàng đã không còn ghen ghét Triệu Hâm đột phá cảnh giới, trong lòng đối Triệu Hâm chán ghét cũng không có chút nào giảm bớt. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao lần này Triệu Hâm là thật nhường nàng mặt mũi mất hết, khiến cho nàng về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt học sinh của mình. Nhất là nàng trước đó còn tại chính mình đệ tử trước mặt lập xuống qua như thế lời thề. Nghe Thiên Thường thậm chí nhịn không được suy nghĩ, nếu là đem đến từ mình khôi phục lúc đầu thanh âm, làm như thế nào đi thực hiện cái kia lời thề đâu? Thật chẳng lẽ muốn đi cho Triệu Hâm làm ấm giường sao? Nếu là thật làm như vậy, chính mình chẳng phải hoàn toàn thành người khác chê cười sao? Nghe Thiên Thường có thể không muốn trở thành những người khác trào phúng đối tượng, nhưng nghĩ đến trong lòng mình oán hận, nàng lại lâm vào tình thế khó xử xoắn xuýt bên trong. Có thể coi là nội tâm lại thế nào mâu thuẫn, nàng cũng không nói thêm nữa một chữ. Mấu chốt nhất là, bây giờ lời thề đã lập xuống, nàng căn bản không có trốn tránh khả năng. Đương nhiên, làm ấm giường loại sự tình này là tuyệt đối không thể phát sinh, đời này nàng cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nàng Nghe Thiên Thường làm sao có thể chỉ thỏa mãn với làm ấm giường loại sự tình này đâu. Ai nha, phi. Chính mình làm sao lại toát ra như thế bẩn thỉu ý nghĩ. Chính mình cũng không phải Bạch Tử Họa, chính mình thật là Nguyệt Thần A, đây chính là trong truyền thuyết đã tồn tại hàng ngàn vạn năm nhân vật. Trong đầu sao có thể hiện ra ý nghĩ thế này đâu. 98 số không Nguyệt Thần càng không ngừng thử đem trong đầu những cái kia kỳ quái ý nghĩ hoàn toàn xua tan. Cú mặc kệ tu vi của nàng rất cao thầm, trên cơ bản vẫn là không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Chỉ cần trong đầu một khi chạm đến những sự tình kia, liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ông trời của ta, không thể nào, đây quả thật là nguyền rủa mang tới ảnh hưởng sao? Nghe Thiên Thường không khỏi nhớ tới mấy chục triệu năm trước tỷ bội tốt của mình, vị kia hảo tỷ bội đã từng còn đối với mình xuống hơn ngàn nguyền rủa. Vị kia hảo tỷ bội tu luyện thư pháp, tựa như có thể truyền lại thượng thiên ý chỉ nguyệt lão như thế, trên cơ bản có thể làm được 100% thúc đẩy nhân duyên. Đương nhiên, cái này tại lúc ấy cùng Nghe Thiên Thường không có bất cứ quan hệ nào. Về sau, Nghe Thiên Thường vì trạm trừ tam thi, đoạn tuyệt chính mình sau cùng tình dê, thế là liền đi tìm vị này hảo tỷ muội, muốn cho nàng giúp mình tính toán nhân duyên. Sau đó tại chính mình còn không có mất đi thanh bạch trước đó, đem cái kia tương lai người yêu giết chết. Đợi nàng tìm tới hảo hữu Sảng Nhất Nộ Dương thời điểm, Sảng Nhất Nộ Dương nhìn xem Nghe Thiên Thường, xác thực cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngược không phải là không thể giúp nàng tính nhân duyên, khi đó Nghe Thiên Thường tu vi còn xa xa không có đạt tới độc đoán vạn cổ cảnh giới. Có thể coi là hỗ trợ tính toán, cũng không tính ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Chỉ mơ hồ cho ra một cái mơ hồ kết luận. Nói như thế nào đây, cũng không phải là nói Nghe Thiên Thường không có nhân duyên. chỉ nói là nàng nhân duyên không tại hiện ở thời đại này, mà là tại mấy ngàn vạn năm về sau. Nhưng Nghe Thiên Thường nghe được kết quả này sau, căn bản không có để ở trong lòng, nàng cảm thấy hoặc là đối phương đang giúp mình giấu giếm, không muốn để cho chính mình đem kia người chưa từng gặp mặt người yêu giết chết, hoặc là chính là thực lực của đối phương không đủ, căn bản không có cách nào chuẩn xác tính ra nhân duyên của mình. Chuyện này nhường Nghe Thiên Thường nhức đầu một thời gian thật dài, cuối cùng cũng không tìm được đáp án, không có cách nào, nàng chỉ có thể nếm thử thông qua tu luyện đến đột phá cảnh giới. Cứ việc hảo hữu một lần lại một lần nhắc nhở nàng, đo lường tính toán kết quả tuyệt đối không có vấn đề. Có thể Nghe Thiên Thường xưa nay cũng không tin, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng cảm thấy hoặc là đo coi không ra, hoặc là chính là đo lường tính toán sai. Là tuyệt đối không thể là bạn tốt nói loại tình huống kia. Nhưng mà cho tới bây giờ, Nghe Thiên Thường vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ năm đó hảo hữu đo lường tính toán, thật là chính xác. Chính mình thật gặp mệnh trung chú định người kia. Hơn nữa người kia chính là Triệu Hâm. Không thể nào. Vì sao lại là hắn đâu? Nghe Thiên Thường thật sự là đau đầu, cũng đặc biệt không rõ vì cái gì người này sẽ là Triệu Hâm. Không đúng, không đúng. Mình không thể chính mình dọa chính mình. Nàng bắt đầu cẩn thận về nhớ năm đó tình cảnh. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình nói đo lường tính toán kết quả có độ tin cậy không đến không. 7 lần thời điểm, đối phương còn cố ý nhiều cùng mình nói mấy câu. Tựa như là dù sao đều là mấy chục triệu năm trước sự tình. Nghe Thiên Thường hiện tại coi như động dùng thần hồn đi hồi ức, cũng cần tốn hao một chút thời gian. Nàng nhớ đối phương giống như nói một câu, tương lai sẽ có một cái để cho mình đã yêu vừa hận nam nhân xuất hiện ở bên người. Nhưng lúc đó Nghe Thiên Thường chỉ cảm thấy cái này là căn bản không có khả năng thực hiện ý tưởng. Cái này sao có thể xem như đoàn chính thái độ đâu. Nếu là đối người nào đó sinh lòng hảo cảm, liền nên rất thẳng thắn biểu đạt yêu thích chi tình. Nếu là không có kia phần cảm giác, cũng nên rõ ràng bạch bạch nói rõ ràng không thích, làm sao lại tồn tại vừa yêu vừa hận loại này mơ hồ không rõ, để cho người ta đoán không ra cảm xúc đâu. Cách nói này thật sự là chân đứng không vững. Nghe Thiên Thường trong lòng đừng đề cập nhiều không thoải mái. Nhưng đối phương trung quy là bằng hữu của mình, trước đó Nghe Thiên Thường còn mang theo vài phần mong muốn tìm kiếm chân tướng hiếu kỳ, có thể cho tới bây giờ, nàng liền hỏi tới hào hứng cũng không có, thế là liền không lại tiếp tục đặt câu hỏi. Bất quá, chỉ cần là sức quan sát hơi hơi nhạy cảm một chút người, đều có thể nhìn ra được, trong tay đối phương hẳn là còn nắm giữ lấy càng nhiều cùng chuyện này tin tức tương quan. Chỉ là nhìn thấy Nghe Thiên Thường vẻ mặt không tin bộ dáng, đối phương đại khái là không có ý định đem càng nhiều tin tức để lộ ra tới. Chẳng lẽ giấu ở sau lưng người thật là Triệu Hâm sao? Nghe Thiên Thường trong lòng mặc dù cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng cái kết luận này. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Nghe Thiên Thường chưa từng có quên chính mình năm đó là như thế nào từng bước một đi hướng chán nản. Bị người trong bóng tối tập kích bất ngờ, vẻn vẹn trong đó một nguyên nhân mà thôi. Trên thực tế, khi đó Nghe Thiên Thường ngay tại kinh nghiệm tu hành quá trình bên trong độ kiếp giai đoạn, đây chính là tu sĩ tại trên con đường tu luyện cực kỳ mấu chốt một cái khâu. Có thể nàng thế nào cũng không ngờ tới, ngay tại độ kiếp tức đem thành công thời khắc mấu chốt, lại có một đám người bỗng nhiên bật ra, đối nàng phát động công kích. Kết quả cuối cùng, ngay tại lúc này đại gia nhìn thấy bộ dáng như vậy. Kỳ thật năm đó nàng độ kiếp thất bại, một mặt là bởi vì bị đám người kia tập kích bất ngờ, nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất nguyên nhân. Bởi vì tại đám người kia phát động tập kích bất ngờ trước đó, Nghe Thiên Thường độ kiếp liền đã thất bại. Mà dẫn đến nàng độ kiếp thất bại nguyên nhân thực sự, nàng một mực giấu ở trong lòng không có nói ra, cũng không phải bởi vì nàng không có năng lực diệt trừ những cái kia tập kích bất ngờ nàng người. Nàng chỉ là không muốn lại tiếp tục duy trì trạng thái như cũ, bởi vì trước lúc này, nàng tìm tới một cái cực kỳ chân quý bảo vật, dự định mượn món bảo vật này hoàn toàn thay đổi chính mình, tìm về chính mình tại tu hành quá trình bên trong thiếu thốn kia bộ chia đồ vật. Không sai, ngay tại nàng độ kiếp quá trình bên trong, tâm cảnh của nàng lúc đầu đã đạt đến viên mãn trạng thái, mắt thấy là phải đột phá trước mắt cảnh giới, lại ngoài ý muốn lâm vào tâm ma bối rối bên trong. Ở đằng kia đoạn bị tâm ma dây dưa thời kỳ, nàng dường như biến thành một cái người bình thường, bồi tiếp trượng phu của mình vượt qua hoàn chỉnh cả một đời. Theo tâm ma trạng thái bên trong thoát khỏi sau khi đi ra, Nghe Thiên Thường mới chợt tỉnh ngộ, nguyên lai mình một mực thiếu khuyết chính là phương diện này tâm cảnh lịch luyện. Chỉ là khi đó, nàng đã không có thời gian dư thừa đi cẩn thận suy nghĩ những chuyện này. Thế là, nhìn xem hướng mình phát động công kích đám người này, nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, không còn tiến hành phản kháng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, năm đó ở tâm ma bên trong làm bạn chính mình người kia, tướng mạo dường như cùng Triệu Hâm giống nhau như lúc. Nàng vẫn nhớ người kia trên mặt kia rất có nhận ra độ nụ cười. Chương 334, nếu như mình trên thân thật tồn tại những vấn đề này, kia nàng giải quyết như thế nào đâu? Chương 334, nếu như mình trên thân thật tồn tại những vấn đề này, kia nàng giải quyết như thế nào đâu? Khi đó, Nghe Thiên Thường vẫn cho rằng, xuất hiện tại chính mình tâm ma bên trong người, rất có thể sẽ là tại tứ cố bát hoang phạm vi bên trong lợi hại nhất nam tu sĩ, coi như so ra kém nam tu sĩ, cũng nên là một vị thiên phú xuất chúng, tài hoa hơn người đỉnh tiêm nhân tài. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bình thường. Mặc dù chuyện này nhường nàng cảm thấy rất buồn rầu, nhưng này đoạn liền giống như người bình thường sinh hoạt, cũng coi như ngọt ngào, nhường nàng dần dần tiếp nhận sự thật này. Trước đó tại bảo vật của mình bên trong không ngừng tuần hoàn trong đoạn thời gian đó, nàng rất nhiều ký ức đều đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là hiện tại, theo Bạch Tử Họa thực lực càng ngày càng mạnh, nàng cũng có thể dần dần mượn nhờ Bạch Tử Họa linh lực tầm bổ, chậm rãi tìm về đã từng mất đi ký ức. Khi thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, Nghe Thiên Thường chỉ cảm thấy giống như là bị lôi đánh trúng vào như thế, cả người đều ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa gặp phải Bạch Tử Họa thời điểm, liền cùng đối phương nói qua, chính mình năm đó là bởi vì bị người trong bóng tối tập kích bất ngờ, mới rơi vào kết cục như vậy. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra năm đó tất cả đều là chính mình cố ý an bài. Trước đó cùng Bạch Tử Họa nói như vậy, cũng không phải cố ý lừa gạt hắn, chỉ là khi đó linh lực của nàng càng ngày càng yếu, rất nhiều ký ức đều bị triệt để phong tồn lên, không cách nào nhớ lại. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Nghe Thiên Thường hoàn toàn hỏng mất. Ông trời ơi, nghĩ đến chính mình trước đó phát qua những lời thề kia, chẳng lẽ đây quả thật là ông trời chú định duyên phận sao? Hiện đang hồi tưởng lại đến, Nghe Thiên Thường chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Nàng cảm thấy, coi như năm đó chính mình độ kiếp đột phá thất bại, cũng là tuyệt đối không thể thảm tới bị một đám thực lực thấp xuống người vây công chí tử tình trạng. Thì ra, năm đó nàng là đang chủ động chờ đợi tử vong đến a không có cách nào, dù sao tu hành tới nàng cái kia cấp bậc, nếu như không thể thực hiện đột phá, tiếp tục sống sót kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cho nên khi đó, Nghe Thiên Thường mới lựa chọn trực tiếp từ bỏ sinh mệnh của mình. Nàng muốn cho là chính mình về sau có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bằng vào đi qua kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể lần nữa xung kích cảnh giới kia. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này nhất đẳng liền đi qua mấy ngàn vạn năm, hơn nữa trong đoạn thời gian này, trí nhớ của mình còn bị phong tồn, căn bản là không có cách nhớ đi lên chuyện đã xảy ra. Ý thức được điểm này về sau, Nghe Thiên Thường bắt đầu nhức đầu, loại tình huống này quả là nhanh muốn để nàng không thể thừa nhận. Chuyện này thực sự là quá hoang đường. Nhưng bây giờ ngoại trừ tiếp nhận hiện thực, căn bản không có cái khác biện pháp gì. Nghe Thiên Thường không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình gặp phải vấn đề. Nếu như mình trên thân thật tồn tại những vấn đề này, kia nàng giải quyết như thế nào đâu? Nghe Thiên Thường nghĩ đến Bạch Tử Họa, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Bạch Tử Họa tại lúc đầu loại kia tâm tình kích động bình phục lại về sau, cũng lựa chọn trầm mặc không nói, không có cách nào, nàng thực sự không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Triệu Hâm tình huống thật sự là quá không hợp với lẽ thường, vậy mà thoáng cái đã đột phá ba cái cảnh giới. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện, đúng không? Còn có sư phụ của mình, quả thực chính là thần cấp đạo ngược tiên tri à, nói ai sẽ không thành công, ai liền thật gặp được chuyện xui xẻo. Hiện tại Bạch Tử Họa cũng bắt đầu hoài nghi, vị này đến cùng là ai sư phụ? Chẳng lẽ sư phụ của mình là cố ý ở chỗ này nói đùa với mình sao? Rõ ràng nắm giữ lợi hại như vậy đảo ngược tiên đoán năng lực, nhưng xưa nay không cần trên người mình. Chính mình còn phải kinh nghiệm cựu tử nhất sinh gian nan khảo nghiệm, mới miễn cưỡng đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng Bạch Tử Họa cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Ai kỳ thật chính nàng vô cùng rõ ràng, sư phụ đảo ngược tiên đoán năng lực có thể dùng đến trên người mình, vốn chính là rất không có khả năng chuyện. Hiện tại Bạch Tử Họa, bởi vì việc này nhận lấy sự đả kích không nhỏ, cả người đều có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Kỳ thật, nếu như Triệu Hâm thực lực chỉ là tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, nàng cũng vẫn có thể tiếp nhận. Coi như Triệu Hâm trực tiếp đột phá tới xuất khiếu cảnh giới, nàng khẽ cắn răng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm vậy mà một mạch trực tiếp đột phá đến phân thần cảnh giới. Đây chính là nàng coi như phí hết tâm tư, lặp đi lặp lại cân nhắc các loại cơ hội, cũng không biết cần trải qua nhiều ít khó khăn chắc trở khả năng đạt tới cảnh giới a, dù là nàng ngày đêm càng không ngừng cố gắng tu luyện, chỉ sợ cũng phải tốn hao mấy trăm năm mới có thể làm tới. Mấu chốt là, tại trong quá trình tu luyện, còn phải cam đoan đan dược các loại tư nguyên cung ứng sung túc, không thể xuất hiện thiếu tình huống. Bằng không mà nói, ít nhất cũng phải 100 năm trở lên mới có hy vọng đột phá tới cảnh giới kia. Cho dù nàng tự thân thiên phú đã coi như là rất cao, nhưng loại chuyện này không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể giải quyết, cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên tích lũy căn bản không được. Trừ phi có thể gặp phải cái gì không tưởng tượng được kỳ ngộ, hoặc là chính là có người trực tiếp đem công lực chuyển thâu cho nàng, không phải căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại Bạch Tử Họa thậm chí cảm thấy đến, chính mình khả năng càng thích hợp làm quét rác loại này sự tình đơn giản. Quả nhiên a, chính mình căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài tu luyện. Bất quá, lúc trước đột phá tới nguyên anh sơ kỳ thời điểm, nàng trong lòng vẫn là từng có một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Phải biết, tại cả môn phái bên trong, ngoại trừ Triệu Hâm gia hỏa này bên ngoài, còn có ai thực lực có thể tiếp cận chính mình đâu? Liền xem như Tần Khả Khanh, cũng xa xa không đổi kịp chính mình a có thể kết quả đây, ngay sau đó liền nên đón như là trời sập xuống đồng dạng đả kích. Nhất làm cho người khó mà tin được chính là, Triệu Hâm gia hỏa này vậy mà tại Kim Đan kỳ thời điểm, liền trực tiếp đánh bại Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Coi như Triệu Hâm đánh bại chính là mình, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Nghe Thiên Thường vậy mà cũng bị Triệu Hâm đánh bại, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Nàng cảm giác chính mình những năm này tu luyện, quả thực chính là uổng phí hết thời gian, một chút hiệu quả đều không có. Ai nói tóm lại, thực lực của mình kỳ thật cũng không tính yếu. Nhưng rất rõ ràng, Bạch Tử Họa cũng không nguyện ý cùng trong môn phái phổ thông đệ tử tương đối a. Nếu là chỉ cùng người bình thường sánh vai thấp, cái kia còn có ý gì đâu? Rất hiển nhiên, loại này tương đối là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng bằng trực tiếp cùng Triệu Hâm loại này nhân vật đứng đầu tương đối, dạng này khả năng nhìn ra lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch. Đây cũng chính là vì cái gì Bạch Tử Họa sẽ cảm thấy mình thực lực rất yếu nguyên nhân. Kỳ thật lấy xuất thân của nàng bối cảnh cùng vị trí hoàn cảnh đến xem, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, đã coi như là vô cùng lợi hại. Ít ra tại Thanh Vân môn bên trong, nàng là hoàn toàn có thể đứng vững gót chân. Dù sao, ngay cả Thanh Vân môn trưởng môn Triệu Chấn Nam cũng mới chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi mà thôi. Mặc dù theo mặt ngoài nhìn, Bạch Tử Họa thực lực khẳng định so ra kém trưởng môn, nhưng nếu như tăng thêm sủng vật của nàng cùng một chỗ tác chiến, khẳng định có thể đánh bại trưởng môn, liền xem như đối mặt thái thượng trưởng lão, cũng chưa chắc không có một trận chiến năng lực. Cứ việc nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng, nhưng nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận hiện thực này. Cho dù là Thanh Vân môn cho ra ban thưởng, nàng hiện tại cũng không nhiều hứng thú lắm đi tranh thủ. Nhưng mà, lúc này Bạch Tử Họa cũng không biết rõ, cho dù nàng bây giờ nghĩ tiếp tục lưu lại Thanh Vân môn, môn phái cũng sẽ không lại để các nàng lưu lại. Đương nhiên, đây cũng là lần này Thanh Vân Môn thi đấu mục đích thực sự chỗ. Nói cách khác, Thanh Vân Môn tại lần thi đấu này kết thúc về sau, sẽ chọn lựa ra 3 tên đệ tử để bọn hắn tiến về càng cường đại hơn môn phái tiếp tục tu luyện. Rất hiển nhiên, sự thật chính là như vậy, lần này thi đấu 3 hàng đầu chính là 3 người bọn họ. Ngoại trừ Thanh Vân Môn cung cấp ban thưởng bên ngoài, bọn hắn sẽ còn thu hoạch được văn kiện tiến cử. Bằng vào phần này văn kiện tiến cử, 3 người này liền có thể tiến về một cái khác cao hơn cấp bậc môn phái tu hành. Rất hiển nhiên, giờ phút này đối phương cảm xúc đã kinh biến đến mức kích động dị thường. Muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó, là bởi vì Triệu Hâm chẳng mấy chốc sẽ đã tới, phải biết, tại trong mắt mọi người, hắn nhưng là hàng thật giá thật không chọc nổi đại nhân vật. Mà bọn hắn lần này muốn đi trước địa phương là Băng Kiếm Môn, cái này đồng dạng là một cái lấy tu luyện kiếm pháp làm chủ yếu đặc sắc, đồng thời danh khí không nhỏ môn phái, thực lực tổng hợp tương đối hùng hậu, cùng những cái kia đứng đầu nhất môn phái so sánh với, cũng liền bèn bèn kém một đoạn nhỏ mà thôi. Trên thực tế, bây giờ tại trong tu chân giới mặt, đã có người bằng lòng mở ra giá cao, cùng Thanh Vân Môn thương nghị tương quan chuyện, hy vọng có thể cùng Băng Kiếm Môn thành lập được liên hệ. Chỉ tiếc, những người này cố gắng tới cuối cùng đều là thất bại, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ Băng Kiếm Môn có một vị được xưng Băng Tiên Tử người. Nàng là Triệu Chấn Nam trong lòng 10 phần ngưỡng mộ đối tượng, Triệu Chấn Nam vẫn luôn đang nhiệt liệt theo đuổi nàng. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, Băng Tiên Tử đối Triệu Chấn Nam hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Có thể điểm này cũng không có nghĩa là Triệu Chấn Nam lại bởi vậy từ bỏ, đem cháu của mình Triệu Hâm đưa đến Băng Kiếm Môn đi. Lúc mới bắt đầu nhất, Băng Tiên Tử lúc đầu dự định cự tuyệt tiếp thu Triệu Hâm. Dù sao nói thật, Băng Kiếm Môn trên thực tế là một cái từ nữ tính tu sĩ tạo thành môn phái, Triệu Hâm một cái nam tính tu sĩ muốn gia nhập vào, xác thực lộ ra không quá hợp lẽ thường. Bất quá, cân nhắc tới Triệu Hâm có thân phận đặc thù, cho dù Băng Tiên Tử tính cách giống khối băng như thế lạnh lùng, thực lực bản thân cũng vô cùng xuất sắc, nàng vẫn là không thể không một lần nữa đối với chuyện này tiến hành suy tính. Phải biết, Băng Tiên Tử tu vi vẹn vẹn ở vào độ kiếp cảnh giới đỉnh cao, cùng Triệu Hâm mẫu thân cùng so sánh, còn kém rất xa. Phần nhân tình này mặt, coi như trong nội tâm nàng không nguyện ý cho, cũng không thể không cho. Cho dù Triệu Hâm mẫu thân Nhan Tịch Ngữ đối với việc này không có bất kỳ cái gì minh sát thái độ, nhưng nói thật ra, nếu là thật không cho Nhan Tịch Ngữ mặt mũi, chỉ sợ Băng Kiếm Môn tại cái này về sau thời gian sẽ rất khó chịu. Dù sao tại toàn bộ tu chân giới, muốn lấy lòng Nhan Tịch Ngữ người thật sự là nhiều lắm. Tại dạng này không thể làm gì tình huống phía dưới, Băng Kiếm Môn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận Triệu Hâm gia nhập. Bất quá, may mắn là lần này cùng một chỗ đồng hành người thứ ba Tần Khả Khanh, cũng là rất thụ Băng Kiếm Môn đám người ưa thích, đây cũng là một cái nho nhỏ đáng giá trấn an chuyện. Tần Khả Khanh là một vị tại tu hành phương diện tiên phú cực cao tu sĩ. Về phần hạng 2 Bạch Tử Họa, mặc dù lúc trước trong tỉ thí tao ngộ thất bại, nhưng hắn tự thân nắm giữ vô cùng xuất sắc thể chất, thực lực cũng không thể bị xem thường. Mà Triệu Hâm tình huống, vậy thì không phải là Băng Kiếm Môn đám người có thể nhúng tay can thiệp. Cho dù các nàng thật muốn đối Triệu Hâm chuyện xen vào việc của người khác, cũng căn bản không có cái năng lực kia đi tiến hành can thiệp. Chương 335, lại cho mình gia tăng một vị hậu cung thành viên. Chương 335, lại cho mình gia tăng một vị hậu cung thành viên. Đây chính là bọn họ trước mắt đối mặt xấu hổ tình cảnh. Nhưng theo chỉnh thể tình huống đến xem, lần này tiến về Băng Kiếm Môn an bài còn tính là tương đối thuận lợi. Ngay tại Triệu Hâm điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau, lại phát hiện Xuân Hạ Thu Đông bốn vị dung mạo tú mỹ tỷ nữ đã thu thập xong muốn mang theo trên người hành lý, chuẩn bị cùng hắn cùng lúc xuất phát. "Không cần, các ngươi không cần đi theo ta đi Băng Kiếm Môn." Triệu Hâm nhìn trước mắt bốn vị này dung mạo xuất chúng tỷ nữ, trong lòng mặc dù có một ít không nỡ, dù sao các nàng xoa bóp nắn vai kỹ thuật sát thực phi thường tốt, nhưng hắn cũng tin tưởng, bốn vị này tỷ nữ lưu tại bên cạnh mình cũng không phải là ra ngoài tự nguyện, cho nên hiện đang tính toán trả lại cho các nàng tự do. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cũng có thể coi là một cái không tệ chủ nhân a. Triệu Hâm nhịn không được tại trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, chuyện tình huống thật cũng không phải như vậy. Triệu Hâm chân chính ý nghĩ là, Băng Kiếm Môn bên trong tất cả đều là nữ tính tu sĩ, tới nơi đó về sau, bằng lòng hầu hạ mình người chắc chắn sẽ không thiếu, hoàn toàn không cần thiết mang theo Xuân Hạ Thu Đông bốn người này cùng đi. Hơn nữa ở thời điểm này không để các nàng đi theo, nói không chừng còn có thể làm cho các nàng cảm thấy mình hiểu được thông cảm người khác, thông tình đạt lý, từ đó vô duyên vô cớ lấy được cho các nàng hảo cảm, khoản giao dịch này có thể là tương đối có lợi. Công tử, chúng ta trước đó cũng đã nói, mặc kệ công tử ngài muốn đi chỗ nào, chúng ta đều sẽ cùng theo ngài cùng đi, còn sống là của ngài người, chết cũng là của ngài quỷ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi ngài. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị tỷ nữ lập tức mở miệng nói rằng, ngữ khí 10 phần kiên quyết, căn bản không có cho Triệu Hâm cơ hội cự tuyệt. Các nàng còn đã từng nói, chính mình là công tử Triệu Hâm người bên cạnh, bất luận Triệu Hâm đi tới chỗ nào, đều sẽ chăm chú theo phía sau hắn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn tách ra dù là nửa bước. Đối Triệu Hâm mà nói, các nàng loại này kiên định thái độ, vẫn là có không nhỏ tác dụng. Tới ban đêm, Triệu Hâm không có bạc đãi bốn vị này tỷ nữ, cùng các nàng cùng một chỗ vượt qua đêm này. Ngày thứ hai, Triệu Hâm điều chỉnh tốt trạng thái, mang lên Xuân Hạ Thu Đông bốn vị tỷ nữ chuẩn bị xuất phát. Lúc này, phía ngoài Bạch Tử Họa đã chỉnh lý tốt hành lý, làm xong xuất phát chuẩn bị, bên cạnh còn có toàn bộ hành trình đều tấm lấy khuôn mặt Hoa Mạn Thanh. Cho dù đến lúc này, Hoa Mạn Thanh vẫn như cũng nhịn không được ở trong lòng oán trách Triệu Hâm. Gia hỏa này thật sự là quá mức, chính mình lần này thật là bị hắn hoàn toàn lừa thảm rồi. Có thể cho dù trong lòng tràn đầy bất mãn, Hoa Mạn Thanh cũng không có bất kỳ biện pháp nào cải biến hiện tại tình trạng. Hoa sư tỷ, người trước mang theo các nàng bốn người tiến về Băng Kiếm Môn, chờ thu xếp tốt về sau, trở lại tiếp chúng ta là được rồi. Triệu Hâm đối với Hoa Mạn Thanh nói rằng. Tốt. Hoa Mạn Thanh không nói thêm gì lời nói, trực tiếp mang theo bốn vị mỹ mạo tỷ nữ xuất phát. Dù sao bốn vị này tỷ nữ trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi, nếu là lưu tại Triệu Hâm cùng Bạch Tử Họa bên người, khẳng định sẽ giảm bớt bọn hắn đi đường tốc độ. Cũng liền tại Hoa Mạn Thanh mang theo 4 vị mỹ mạo tỷ nữ rời đi về sau, Triệu Hâm liền tự mình xuất phát, sau lưng Bạch Thuật 10 phần khéo léo theo sau. Ngay sau đó, Tần Khả Khanh cũng theo sau, dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Băng Kiếm Môn. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Băng Kiếm Môn sao? Triệu Hâm không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Khả Khanh, mở miệng hỏi. Nói đến, thời gian lâu như vậy bên trong, đây là Triệu Hâm lần thứ nhất chủ động cùng Tần Khả Khanh nói chuyện. Giữa hai người chung đụng phương thức, không hề giống là có hôn ước cho người vị hôn phu thê. Ngược lại càng giống là chỉ là hơi hơi nhận biết, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc người xa lạ. Ngược lại Triệu Hâm ở trong lòng, cũng chưa từng có đem Tần Khả Khanh xem như vị hôn thê của mình. Dù sao Tần Khả Khanh thật là bộ này trong chuyện xưa một trong những nhân vật nữ chính á, cho dù bây giờ nhìn lại, trong chuyện xưa nhân vật nam chính tựa hồ có chút không đủ có năng lực. Ai nghĩ đến đây, Triệu Hâm liền cảm thấy mình giống như làm chuyện sai lầm như thế. Lúc trước thật tốt, tại sao phải đem Diệp Bạch diệt trừ đâu? Muốn là lúc trước không có giết Diệp Bạch, hắn cảm giác chính mình còn có thể thế tục giới nhiều tự tại nhanh sống một đoạn thời gian. Chuyện xưa kịch bản cũng có thể dựa theo nguyên bản hướng đi tiếp tục phát triển tiếp. Hiện tại ngược lại tốt, rơi xuống tình trạng như vậy, quả nhiên là không may tới cực điểm. Bây giờ không may tới loại trình độ này, cũng thật là không có người nào. Ngược lại Triệu Hâm hiện tại đã hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì mới tốt nữa, cả người đều ở vào một loại chết lặng trạng thái. Ít ra Triệu Hâm ở trong lòng đã mơ hồ dự liệu được tương lai mình kết cục, cái kia chính là hoàn toàn đi hướng suy bại, mà hết thảy này, có lẽ chính là hắn bi kịch đời người mở ra bắt đầu à. Sớm biết sẽ là hôm nay kết quả như vậy, lúc trước cần gì phải làm ra lựa chọn như vậy đâu. Ai nếu là thời gian có thể đảo lưu, trở lại quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Băng Kiếm Môn tồn tại, vốn là bộ tiểu thuyết này chính văn bên trong một cái khác đầu kịch bản tuyến địa điểm trọng yếu, dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, cũng là có 3 người tiến về Băng Kiếm Môn. Bất quá tại nguyên bản kịch bản bên trong, 3 người kia bên trong hạng nhất là Bạch Tử Họa, sau đó là Tần Khả Khanh, còn có một cái là xếp hạng cuối cùng, không ai dám trêu chọc Triệu Hâm. Hơn nữa lúc ấy còn có Bạch Tử Họa dẫn theo Xuân Hạ Thu Đông 4 vị mỹ tỷ cùng một chỗ đồng hành. Đương nhiên, bởi vì một ít không cách nào cải biến tình huống ngoài ý muốn, tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, tiến về Băng Kiếm Môn nhân vật trọng yếu biến thành Triệu Hâm chính mình. Bạch Tử Họa ngược lại địa vị trên diện rộng hạ xuống thành lần này người đồng hành bên trong xếp hạng người cuối cùng. Băng Kiếm Môn nơi này vốn là cố sự nhân vật chính dùng để giả vờ giả vịt hiện ra thực lực mình cùng mị lực nơi tốt. Dù sao Băng Kiếm Môn bên trong tất cả đều là nữ tu sĩ, có thể nghĩ tác giả là chút nào không điểm mấu chốt muốn cho nguyên câu chuyện này bên trong nhân vật chính, cũng chính là trước đó túc chủ sáng tạo đặc thù cơ hội, nhường hắn thu hoạch được càng nhiều chú ý và hảo cảm. Chỉ tiếc tình huống bây giờ đột nhiên phát sinh biến hóa, không biết rõ vì cái gì, nguyên bản nên thuộc về nhân vật chính hạng nhất thân phận biến thành Triệu Hâm chính mình. Hơn nữa, lần này có thể thuận lợi tiến về Băng Kiếm Môn, đồng dạng là bởi vì Triệu Hâm mặt mũi. Nhưng trên thực tế, tại nguyên tắc kịch bản bên trong, Triệu Hâm lúc trước tới Băng Kiếm Môn thời điểm, kỳ thật cũng không thế nào chịu đại gia hoan nghênh. Không có cách nào, tại nguyên tắc thiết lập bên trong, khi đó Triệu Hâm chính là một cái ưa thích bản thân khoác lác người, vừa đến Băng Kiếm Môn, liền bắt đầu khắp nơi khoe khoang vì phòng, đối với người khác khoa tay múa chân, một hồi chỉ huy người này làm việc, một hồi mệnh lệnh người kia làm việc. Cho dù là đối mặt Băng Kiếm Môn trưởng môn Băng Tiên Tử, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt, thái độ vô cùng ngạo mạn. Còn thường xuyên khắp nơi ức hiếp Băng Kiếm Môn tu sĩ, hành vi có thể nói là cực kỳ ngang ngược bá đạo. Tới tương phản, Bạch Tử Họa tại nguyên tắc bên trong là một vị thái độ ôn hòa, cử chỉ văn nhã, đối xử mọi người khiêm tốn quân tử, trên cơ bản đi tới chỗ nào đều có thể nhận người khác yêu thích cùng hoan nghênh. Tới cuối cùng, Băng Kiếm Môn cũng thành Bạch Tử Họa về sau phản kháng Triệu Hâm lúc, một cái trọng yếu phía sau duy trì lực lượng. Mặc dù Băng Kiếm Môn thực lực tổng hợp so ra kém Thiên Tiên Tông, nhưng dầu gì cũng là một cái cấp một đại tông môn. Coi như không thể được xưng tụng là tu chân giới đỉnh cấp thế lực, thực lực cũng đã phi thường cường đại. Nhất là tại nguyên tắc nhân vật chính, Bạch Tử Họa đi vào Băng Kiếm Môn về sau, Băng Kiếm Môn càng là phát triển được càng ngày càng tốt, thực lực cường đại tới cực điểm, đây chính là nguyên bản kịch bản phát triển đi hướng. Hiện tại, chuyện xưa kịch bản đã hoàn toàn chạy hướng nguyên bản quỹ đạo, lần này tiến về Băng Kiếm Môn người, theo mặt ngoài nhìn không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nhân vật trọng yếu đã biến thành Triệu Hâm. Mặc dù Triệu Hâm cũng không biết chuyện vì sao lại biến thành dạng này, nhưng tình huống hiện tại là, Bạch Tử Họa đối với hắn nói gì nghe nấy. Ngay cả Tần Khả Khanh thái độ đối với hắn cũng biến thành vô cùng kỳ quái, để cho người ta khó mà suy đoán. Cái này khiến Triệu Hâm hoàn toàn cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên ứng đối như thế nào. Triệu Hâm đầu tiên là gặp một chút đối Bạch Tử Họa thái độ vô cùng ngang ngược người, nhưng Bạch Tử Họa ra mặt lại vô cùng dày, hoàn toàn không thèm để ý người khác thái độ ác liệt. Mỗi lần đều cười hì hì ứng đối, hơn nữa còn vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn xem những người kia, một màn này nhường Triệu Hâm hoàn toàn không có tính tình, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ Bạch Tử Họa đến cùng muốn làm cái gì. Đương nhiên, các bách sự ý nghĩ cùng dự định không có ai biết, nhưng cố sự này cái bản, tóm lại vẫn là phải tiếp tục phát triển tiếp. Tình huống càng như vậy, Triệu Hâm thì càng cảm thấy, chính mình nhất định phải chăm chú đối đãi hết thảy trước mắt, không thể giống như trước đó như thế tùy ý đối đãi. Nhất là khi hắn nhìn thấy trước mắt chạm thứ nhất, Bạch Lộc Thành thời điểm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Bạch Lộc Thành tại nguyên chứ kịch tình bên trong, có thể là nhân vật chính thu hoạch được cái thứ hai kim thủ chỉ, đặc thù kỳ ngộ hoặc bảo vật, địa phương. Không sai, dựa theo nguyên tắc cố định hình thức, nhân vật chính vừa đến được Bạch Lộc Thành, nơi đó liền ngay lập tức sẽ cử hành một buổi đấu giá. Hơn nữa mỗi lần cử hành đấu giá hội đều được xưng là trăm năm cũng khó gặp được một lần thịnh hội. Về phần tại sao mỗi lần nhân vật chính sau khi tới đều sẽ gặp phải trăm năm khó gặp một lần đấu giá hội, không ai có thể nói rõ ràng, cũng không người nào dám đuổi theo hỏi nguyên nhân. Nói cho cùng, còn không đều là tác giả vì cho nhân vật chính sáng tạo cơ hội, cố ý an bài tốt tình tiết đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Triệu Hâm, Bạch Tử Họa cùng Tần Khả Khanh ba người vừa tiến vào Bạch Lộc Thành, liền lập tức nghe được một tin tức, thì ra Bạch Lộc Thành Thiên Nguyên Thương Hội vừa vặn muốn cử hành một trận trăm năm khó gặp một lần cỡ lớn đấu giá hội. Hơn nữa tại lần này đấu giá hội bên trên, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ còn cầm ra bản thân Thương Hội Trấn Sơn Chi Bảo đến tiến hành đấu giá. Trừ cái đó ra, Thiên Nguyên Thương Hội thiếu chủ còn sẽ đích thân trình diện chủ trì cuộc bán đấu giá này. Ngươi nói đúng, vị này Thiên Nguyên Thương Hội thiếu chủ là một vị nữ tính. Về phần tại sao sẽ là nữ tính, còn không phải tác giả vì cho trong chuyện xưa nhân vật chính an bài hậu cung thành viên, cố ý thiết định đi. Triệu Hâm nghe được tin tức này thời điểm, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Tử Họa, trong lòng âm thầm suy tư, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn thông qua lần hội đấu giá này, lại cho mình gia tăng một vị hậu cung thành viên. Tại Triệu Hâm trong mắt, cùng nó hao tốn sức lực suy nghĩ sự tình khác, chẳng bằng chuẩn bị cho nàng mấy đầu váy, cách làm này hiển nhiên muốn thực tế được nhiều. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Triệu Hâm liền vô ý thức ở trong lòng yên lặng suy tư. Chương 336, cẩn thận đến lúc đó ở trước mặt mọi người xấu mặt, xuống đài không được. Chương 336, cẩn thận đến lúc đó ở trước mặt mọi người xấu mặt, xuống đài không được. Chủ nhân, ngài có phải hay không thân thể có chút không thoải mái? Bạch Tử Họa phát hiện Triệu Hâm ánh mắt một mực dừng lại trên người mình, thế là mở miệng dò hỏi. Thân thể không thoải mái? Chẳng lẽ trên mặt của mình dính thứ đặc biệt gì sao? Bạch Tử Họa vô ý thức giơ tay lên sờ lên gương mặt của mình, lại không có cảm giác tới bất kỳ khác thường gì. Không có việc gì. Triệu Hâm bình tĩnh nhìn Bạch Tử Họa một cái, chi sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Đối với dưới mắt những tình huống này, Triệu Hâm không có cách nào cùng Bạch Tử Họa hoàn chỉnh giải thích rõ ràng, hơn nữa hiện tại xác thực cũng không có biện pháp giải quyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bạch Tử Họa đầy trong đầu đều là nghi vấn, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Hâm vừa rồi một mực đang nhìn mình, có thể Triệu Hâm xoay người về sau lại không thừa nhận, cái này thực sự để cho người ta đoán không ra. Chẳng lẽ là mình chỗ nào làm không đúng sao? Bạch Tử Họa mang theo đầy mình nghi hoặc, nhịn không được ở trong lòng suy tư. Chẳng lẽ mình làm cái gì nhường thiếu gia sinh khí chuyện sao? Hẳn là sẽ không à, gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình vẫn luôn rất thuận lợi, không có xuất hiện cái gì sai lầm à, có phải hay không là nàng đối với mình có hảo cảm đâu? Một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại Bạch Tử Họa trong đầu xông ra. Cái gì? Bạch Tử Họa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó không dám tin tưởng mở to hai mắt, sao lại có thể như thế đây? Chủ nhân làm sao lại đối với mình sinh ra hứng thú đâu? Đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Bạch Tử Họa miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, chuyện dường như thật sự có khả năng này. Chẳng lẽ chuyện thật là như vậy sao? Nghĩ tới đây, Bạch Tử Họa gương mặt không tự chủ được đỏ lên. Hồi tưởng lại lần trước bị chủ nhân tại chỗ gặp được tình cảnh, nếu là tình huống hiện tại thật như chính mình nghĩ như vậy, giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu là chuyện thật là như vậy chứ? Bạch Tử Họa mặt biến càng đỏ. Ngươi thế nào? Tần Khả Khanh nhìn xem Bạch Tử Họa đống nhiên đỏ mặt, mang theo một tia lo lắng hỏi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Khả Khanh cùng Bạch Tử Họa quan hệ chung đụng được coi như không tệ. Tuy nói Bạch Tử Họa chỉ là người hạ nhân thân phận, nhưng mỗi lần cùng Bạch Tử Họa nói chuyện tiếng, Tần Khả Khanh đều cảm giác đối phương lời nói cử chỉ cùng học thức kiến giải, hoàn toàn không giống một cái bình thường hạ nhân. Thậm chí tại Tần Khả Khanh trong lòng, dần dần đối Bạch Tử Họa sinh ra một loại nhàn nhạt hữu nghị. Đương nhiên, hiện tại giữa hai người cũng vẹn vẹn chỉ là hữu nghị mà thôi. Tần Khả Khanh bây giờ là Triệu Hâm vị hôn thê, đối với cái khác nam tính, nàng cũng chỉ duy trì ở giữa bạn bè tình nghĩa. Có thể để Tần Khả Khanh cảm thấy kỳ quái là, từ lần trước Triệu Hâm trở về cầm tới hạng nhất về sau, Bạch Tử Họa liền biến có chút không bình thường. Hôm nay càng là không có chút nào nguyên do đỏ mặt. Tần Khả Khanh thực sự không biết rõ, Bạch Tử Họa là bởi vì chuyện gì mà thẹn thùng. Nàng khe khẽ lắc đầu, thực sự không hiểu rõ Bạch Tử Họa đến cùng tại thật không tiện thứ gì. Không có gì. Bạch Tử Họa lắc đầu, loại thời điểm này nàng nơi nào còn dám nói thêm cái gì, phải biết trước mắt Tần Khả Khanh, thật là Triệu Hâm danh chính ngôn thuận vị hôn thê a, nếu để cho Tần Khả Khanh phát giác được chính mình ý nghĩ trong lòng, vậy mình coi như hoàn toàn xong đời. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Họa trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Nàng mau đem trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ vứt qua một bên. Là tuyệt đối không thể là thật. Chủ nhân căn bản không có khả năng ưa thích chính mình. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Tần Khả Khanh nhìn xem mới vừa rồi còn sắc mặt đỏ lên Bạch Tử Họa, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kia biến hóa tốc độ nhanh đến tựa như tắc kẻ hoa như thế, nhìn phá lệ kỳ quái. Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng Tần Khả Khanh cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn, nàng không giống có ít người như thế ưa thích nghe ngóng người khác biệt tư, cái này không phù hợp nàng cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Bất quá Tần Khả Khanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gần nhất Triệu Hâm giống như cũng bắt đầu có chính mình nhỏ cảm xúc. Cụ thể là nguyên nhân gì, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng trong lòng của nàng lại tràn ngập tò mò. Nam nhân khác thế nào, Tần Khả Khanh không muốn để ý tới, nhưng Triệu Hâm là vị hôn phu của mình, nàng tóm lại là phải lưu ý thêm một chút. Ngay cả lần trước tỷ võ thời điểm, Triệu Hâm cũng bởi vì là Bạch Tử Họa nguyên nhân, xuất hiện khác thường tình huống. Thân làm Kim Đan đỉnh phong tu vi Triệu Hâm, vậy mà bại bởi Bạch Tử Họa, cái này thực sự để cho người ta ra ngoài ý định. Hiện tại càng khiến người ngoài ý chính là, Triệu Hâm thực lực biến càng ngày càng để cho người ta khó mà suy đoán. Từ lần trước trở về sau, Triệu Hâm thực lực lại còn có tăng lên. Cái này khiến Tần Khả Khanh trong lòng mơ hồ cảm thấy, Triệu Hâm khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, bí mật này còn cùng Bạch Tử Họa có quan hệ. Dù sao lần trước là Triệu Hâm mang theo Bạch Tử Họa đi ra, lúc ấy không có những người khác ở đây, ai cũng không biết hai người bọn họ ở bên ngoài đến cùng đã làm những gì. Từ bên ngoài trở về sau, hai người liền cũng bắt đầu biến thần bí. Thậm chí Bạch Tử Họa liền hạng hai ban thưởng đều chủ động từ bỏ, cuối cùng vẫn là trưởng môn tự mình đem ban thưởng đưa đến trên tay nàng. Không thể không nói, lần trước tỷ võ thời điểm, Bạch Tử Họa thực lực là thật rất mạnh. Bất quá Bạch Tử Họa thực lực có thể có tăng lên, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Không có cách nào, tại trong một năm trước, Tần Khả Khanh chính mình mặc dù cũng tại khắc khổ tu luyện, nhưng đã từng cùng Bạch Tử Họa cùng đi ra ngoài mạo hiểm qua. Bạch Tử Họa người này, tổng là ưa thích chọn lựa những cái kia địa phương nguy hiểm đi lịch luyện. Có thể nói, Bạch Tử Họa thực lực bây giờ đều dựa vào chính mình đang mạo hiểm quá trình bên trong cố gắng dốc sức làm đi ra, cùng những người khác không có quá lớn quan hệ. Cho dù là trong môn phái đồng môn, cũng đặc biệt bội phục nàng. Chỉ là hiện tại xem ra, Bạch Tử Họa thực lực tốc độ tăng lên, sắc thực so ra kém Triệu Hâm. Triệu Hâm lúc trước có thể là hoàn toàn không sẽ tu luyện tân thủ, có thể bây giờ lại có thể trực tiếp miểu sát chính mình. Cái này thật nhường Tần Khả Khanh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng vốn cho là chỉ cần mình cố gắng tu luyện, cũng sẽ không bị người khác siêu việt. Thật không nghĩ đến, lại bị Triệu Hâm nhẹ nhõm vượt qua, cái này khiến Tần Khả Khanh phiền muộn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng phiền muộn qua đi, Tần Khả Khanh rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại. Lần này tiến về băng kiếm môn, nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không thể trở thành trong đội ngũ cản trở người. Tần Khả Khanh không tự giác ở trong lòng cho mình cổ vũ ủng hộ. Nàng nói với mình, nhất định phải từ giờ trở đi cố gắng gấp bội. "Uy, chúng ta muốn hay không đi cái này Bạch Lân Thành nhìn xem a?" Triệu Âm theo tay cầm lên một chương tuyên truyền trang, cười hỏi. Tần Khả Khanh tiếp nhận tuyên truyền trang, giống nhau cười trả lời, "Vậy khẳng định muốn đi a, đây chính là trăm năm đều không gặp được một lần long trọng hoạt động." Triệu Âm nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, cố ý trêu chọc nói, "Ha ha, các người hai cái này không có gì tiền tiểu tử nghèo, thật đúng là dự định đi a. Cẩn thận đến lúc đó ở trước mặt mọi người xấu mặt, xuống đài không được." Nhưng trên thực tế, nếu là so với ai khác nhiều tiền, trên đời này chỉ sợ không có mấy người có thể hơn được Triệu Âm. Dù sao, Triệu Âm tiền cùng Nhan Tịch Ngữ tiền, vốn là không có gì sai biệt. Nhan Tịch Ngữ có linh thạch số lượng chẳng lẽ sẽ thiếu sao? Kia số lượng quả thực nhiều đến không có cách nào tính toán. Đồng thời tại những linh thạch này bên trong, đa số đều là phẩm chất cực tốt cực phẩm linh thạch, thậm chí còn có không ít càng thêm chân quý tiên thạch. Đến cùng ai có thực lực xuất ra khổng lồ như vậy tài phú đâu? Thật trùng hợp, giờ phút này trước mắt liền đứng đấy một vị tài lực 10 phần hùng hậu người. Hai cái người vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Âm, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Trong lòng bọn họ biết rõ vô cùng, Triệu Âm thật là trong truyền thuyết loại kia ở vào đỉnh tiêm cấp bậc phú hào. Nếu có thể thỉnh cầu Triệu Âm giúp một chút, kia phương diện tiền bạc nan để chẳng phải có thể nhẹ nhõm giải quyết đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, loại này mong muốn dựa vào người khác ý nghĩ xác thực không quá hào quang, nhưng dưới mắt, giống như cũng chỉ có Triệu Âm có dạng này kinh tế năng lực có thể giúp một tay. Hơn nữa, cứ việc Triệu Âm ngoài miệng nói một chút lời khách sáo, hay là nghe không quá để ý lời nói, có thể theo bọn hắn nghĩ, Triệu Âm trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn cùng Triệu Hâm ở chung được thời gian dài như vậy, đã sớm mò thấy tính tình của hắn, ngoài miệng luôn luôn nói đến rất không khách khí, có thể hành động thực tế lại cùng nói hoàn toàn không giống. Nói trắng ra là, ở chung lâu như vậy bọn hắn mới phát hiện, Triệu Hâm chính là 10 phần ngạo kiểu tính cách. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là một cái thiên đại hảo sự. Triệu Hâm loại này ngạo kiểu tính tình, thật sự là không ai có thể so ra mà vượt. Có thể càng như vậy, trong lòng bọn họ liền càng kích động. Nha, hai người các ngươi đối với mình vẫn rất có tin tưởng nhận biết đi. Triệu Hâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Tuy nói hắn bình thường lười nhác dày vò, sinh hoạt trôi qua giống đầu nhà ngư, nhưng người khác tán thưởng, hắn vẫn là rất bằng lòng nghe. Nhất là trước mắt hai vị này, một cái là trong chuyện xưa nhân vật nam chính, một cái khác xem như nhân vật nữ chính còn như thế nệ tình, loại cảm giác này quả thực thật tốt. Khó trách rất nhiều trong tiểu thuyết, có chút nam số 2 vừa ra trận liền biết mình là bị nhân vật nam chính lợi dụng, nhưng khi nhân vật nam chính nhường hắn làm náo động thời điểm, hắn vẫn là sẽ cảm thấy đặc biệt thông khoái. Nghĩ như vậy, Triệu Âm trong lòng lại còn nhiều hơn mấy phần nho nhỏ chờ mong. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ hướng phía đấu giá hội phương hướng đi đến. Tới đấu giá hội cổng, cái này lúc sau đã vây không ít người. Hơn nữa những người này Triệu Âm không biết cái nào, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lại càng không cần phải nói còn phải xếp hàng, Triệu Âm nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn đi xếp hàng. Thế là, hắn hướng phía bên người Bạch Tử Họa đưa ánh mắt. Bạch Tử Họa lập tức hiểu Triệu Âm ý tứ. Hắn bước nhanh đi lên trước, đẩy ra đám người chen đến phía trước, đối với người ở bên trong la lớn, các ngươi đều không có mắt sao? Thiếu gia nhà ta tới, còn không mau để cho mở. Bạch Tử Họa cái này một hô, người chung quanh lập tức đều tức giận. Quá mức. Đại gia vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Hâm. Phải biết, bọn hắn đều là phụ cận nổi danh tu tiên môn phái bên trong đệ tử hoặc trưởng lão, bây giờ lại bị người đoạt danh tiếng. Cái này đổi thành ai có thể chịu được đâu? Tu tiên không phải là vì có thể ngẩng đầu đỡ ngực, ra làm náo động đi. Hiện tại danh tiếng bị người khác đoạt, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Đại gia không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy một tia sát ý bất quá, cũng không ít môn phái trưởng môn liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Hâm, không có nói nhiều một câu, liền cùng cung kính kính hướng phía Triệu Hâm xoay người hành lễ. Chương 337, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy ở đâu đa nghi như vậy hỏi. Chương 337, để ngươi liền cầm lấy ở đâu đa nghi như vậy hỏi. Không có cách nào, Triệu Âm thật là toàn bộ trong tu chân giới số 1 số 2 có tiền thiếu gia, nhân vật như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Có một bộ phận người nhường mở con đường về sau, những người khác cũng nhao nhao thối lui đến bên cạnh, cho Triệu Âm nhường lại một con đường. Không ít người trong lòng đều đang suy nghĩ, những này người có thân phận địa vị vật làm sao lại như thế cho Triệu Hâm mặt mũi đâu? Cái này hiển nhiên không quá hợp lẽ thường, ai chẳng lẽ Triệu Hâm bối cảnh thật đặc biệt cường đại? Cổng trông coi từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Hâm một phen, mở miệng hỏi, vị thiếu gia này, ngài là dự định trực tiếp đi vào, vẫn là trước tiên cần phải giao một cái vật phẩm đấu giá đâu? Đây là Thiên Nguyên Thương Hội chế định quy củ, ở chỗ này chỉ cần giao một cái vật phẩm đấu giá, liền có thể đi vào đấu giá hội. Đương nhiên, đấu giá kết thúc về sau, đấu giá kiện vật phẩm này lấy được tiền vẫn là sẽ trả cho vật phẩm chủ nhân. Làm như vậy là vì nhường bình thường tu sĩ cũng có thể có cơ hội tham dự vào đấu giá bên trong đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm đến không có vấn đề. Hơn nữa, giao đồ vật cũng không thể quá kém cỏi, nếu là đồ vật chất lượng phế vật, vậy coi như có phiền toái. Đi vào cũng là có thể vào, nhưng ngươi giao món đồ kia sẽ không bị biểu diễn ra. Dù sao đấu giá hội thời gian là có hạn, cũng không thể nhường đại gia một mực chờ lấy đấu giá người bình thường vật phẩm a, nếu là giao đồ vật thực sự quá thấp kém, Thiên Nguyên Thương Hội còn sẽ trực tiếp đem cái này đồ vật tịch thu. Nói cho cùng, đây cũng là một loại nhập môn phí dụng. Nếu là vật phẩm có thể đấu giá thành công, đấu giá đạt được tiền sẽ dựa theo 1:9 tỷ lệ đến phân thành, trong đó một chính là Thiên Nguyên Thương Hội thu lấy nhập môn phí. Bằng vào dạng này kinh doanh hình thức, Thiên Nguyên Thương Hội tại mảnh này rộng lớn đại lục ở bên trên rất nhanh liền phát triển lớn mạnh, cái này phía sau đều là có nguyên nhân. Trông coi lời còn chưa nói hết, liền thấy chính mình sở tại phân đà trưởng quỹ từ bên trong đi ra, đối với hắn tức giận trách cứ, phi, ngươi cái này không mở to mắt ra mà nhìn, Triệu thiếu đều tới, ngươi còn dám muốn nhập môn phí. Cùng lúc đó, trưởng quỹ trợn to mắt nhìn Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Hắn vội vàng đi lên trước, hướng Triệu Hâm xin lỗi nhận lầm. Trưởng quỹ, ta trông coi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là dựa theo quy củ đến làm việc mà thôi. Huống hồ, liền xem như những cái kia đại trưởng môn tới lại có thể như thế nào đây? Phải biết, Thiên Nguyên Thương Hội phía sau thật là có thế lực của cả đại lục duy trì, tất cả mọi người sẽ cùng bọn hắn làm ăn. Có nhiều như vậy thế lực làm chỗ dựa, còn sợ không thể trở thành mới bá chủ sao? Đối với những cái kia thiếu gia nhà giàu, mặc dù mặt ngoài muốn biểu hiện ra tôn kính, nhưng đồng dạng cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng, dù sao bọn hắn Thiên Nguyên Thương Hội cũng không phải dễ ức hiếp. Tốt, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi vào trước đi. Trưởng quỹ coi như rõ lý lẽ, tinh tưởng trông coi là bởi vì không hiểu rõ Triệu Hâm thân phận mới làm ra cử động như vậy, cho nên không có quá nhiều làm khó dễ hắn. Trông coi vội vàng ứng tiếng tốt sau đó liền rời đi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút khinh phục, muốn làm rõ Triệu Hâm đến cùng là thân phận gì, tốt trở về sau tìm cơ hội cùng Triệu Hâm lý luận, thế là liền tránh ở bên cạnh lặng lẽ quan sát tình huống. Tại Triệu Hâm trước mặt, trưởng quỹ thái độ phá lệ cung kính, mở miệng nói ra, hoan nên Triệu thiếu ngài đại giá quang lâm. Ngài không cần giao nhập môn phí, đây là Thiên Vũ số 1 phòng thẻ gia bảo, hiện tại liền giao cho ngài. Về sau mặc kệ ngài là đến Thiên Nguyên Thương Hội, vẫn là đi chúng ta cái khác cứ điểm, dựa vào tấm thẻ này đều có thể đi vào tối cao cấp bậc phòng. Nhìn trưởng quỹ bộ dáng này, so hầu hạ người người hầu còn muốn kiêm tốn. Triệu Hâm tiếp nhận thẻ gia bảo, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hài lòng, nói rằng, ân, ta đã biết. Nói cho cùng, Triệu Hâm vẫn là rất hưởng thụ mình bây giờ thân phận, đi tới chỗ nào đều có phái đoàn, người bình thường căn bản không dám trêu chọc hắn. Cung thỉnh Triệu công tử đi vào. Cửa hàng trưởng quỹ gấp nói tiếp. Triệu Hâm lên tiếng tốt sau đó mang theo người bên cạnh tự hành đi vào, trên thân không mang bất kỳ vật gì. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn minh bạch, đây cũng không phải là trò đùa. Đối phương là chân tâm thật ý kính trọng Triệu Hâm. Có thể đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Về sau, biết nội tình người cảm thấy trưởng quỹ là đang cố ý lấy lòng Triệu Hâm, mà những cái kia người không biết chuyện, trên mặt thì tràn đầy nghi hoặc. Trong đám người rốt cục có người kìm nén không được, hướng trưởng quỹ hỏi, "Trưởng quỹ, vị này Triệu công tử đến cùng là thân phận gì a?" Trưởng quỹ dương mắt quét mắt một vòng, nghiêm túc trả lời, "Không nên hỏi đừng luận hỏi. Ta khuyên các ngươi một câu, nếu như bị chúng ta đang tìm người để mắt tới, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không có ẩn thân địa phương." Vừa mới dứt lời, hắn nhớ tới còn có chuyện khác phải xử lý, liền không lại cùng đám người nhiều trò chuyện, quay người chuẩn bị rời đi. "A a, ta hiểu được, ta hiểu được." Đặt câu hỏi người liền vội vàng gật đầu phụ họa, tiếp theo từ tùy thân trong bao cầm ra bản thân muốn tham dự bán đấu giá đồ vật, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ lời nói này, tựa như một cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, nhưng ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trưởng quỹ lời này đến cùng có thâm ý gì đâu? Chẳng lẽ vị này Triệu công tử chính là trong truyền thuyết vị đại nhân vật kia? Chúng người vô ý thức trong đầu tìm kiếm liên quan tới vị kia truyền thuyết nhân vật thân phận đặc điểm, nguyên một đám cao mày, cẩn thận hồi ức. Không chờ một lúc, bọn hắn liền hoàn toàn hiểu rõ trưởng quỹ trong lời nói ẩn hàm ý tứ, nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt biến mất. Những cái kia trước đó không có minh bạch nguyên do trong đó người, giờ phút này cũng tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra, thì ra vị này lại là thái tử điện hạ. Khó trách hắn mọi cử động lộ ra 10 phần lực lượng, dù sao phía sau có như thế quyền thế cực lớn mâu thân chỗ dựa, coi như hắn tướng mạo bình thường, cũng không ai dám nói một câu bất mãn. Trong lúc nhất thời, đám người đối Triệu Hâm lòng kính sợ biến càng thêm mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều mang theo vài phần thận trọng lấy lòng. Trong lòng bọn họ đều đánh lấy giống nhau chủ ý, nếu có thể cùng Triệu Hâm đắp lên quan hệ, về sau liền có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cái này đối chính mình mà nói thật là thiên đại hảo sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, lấy Triệu Hâm thân phận và địa vị, muốn theo hắn bản điều kiện, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Dù sao Triệu Hâm người này, bản thân cũng không phải là tốt trêu chọc. Mặc kệ là hắn tự thân năng lực, vẫn là phía sau bối cảnh thế lực, đều có cực mạnh lực uy hiếp, không ai dám tùy tiện trêu chọc hắn. Hơn nữa, bối cảnh như vậy cũng không phải dựa vào dùng tiền liền có thể mua được, kia là thật sự quyền thế. muốn là vận khí tốt, thật có thể cùng Triệu Hâm trở thành bằng hữu, đây tuyệt đối là khó gặp một lần cơ hội tốt. Đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới còn có chỗ nào không đi được, chẳng phải là có thể tùy tâm sở dụng xông xáo. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người kìm nén không được nội tâm kích động, trên mặt nổi lên hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Một bên khác, đi vào nội thất Triệu Hâm tâm tình đặc biệt thư sướng, bởi vì hắn mới vừa vào cửa, liền hưởng thụ cùng người khác không giống đãi ngộ đặc biệt. Gian phòng trên mặt bàn trưng bày đủ loại mới mẻ chất lượng tốt hoa quả, nơi hẻo lánh bên trong còn trưng bày lấy không ít giá trị đắt đỏ cấp cao vật phẩm. Đây chính là trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất chuyên môn bao gian a, nơi này bố trí sắc thực tinh xảo tới cực điểm, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra dụ tâm. Xem toàn thể đi lên khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu, hoàn toàn không có tại hoàn cảnh xa lạ bên trong câu nệ cảm giác. Thiên Nguyên Thương Hội quả nhiên danh bất hư truyền, làm ăn đúng là rất có nghề đặc biệt phương pháp, biết nói sao lôi kéo khách nhân. Thương nhân chính là khôn khéo, luôn có thể chuẩn xác bắt lấy các loại có thể lấy lòng khách nhân, rút ngắn quan hệ cơ hội. Trong lòng bọn họ đánh cho rất rõ ràng, chỉ cần cùng Triệu Hâm chỗ tốt quan hệ, về sau nói không chừng liền có thể theo ở bên trong lấy được không tưởng tượng được chỗ tốt, khoản này đầu nhập tuyệt đối đáng giá. Triệu Hâm đang đắm chìm trong dạng này thoải mái dễ chịu bầu không khí bên trong, lòng tràn đầy đều là đối cái này căn phòng nhỏ hài lòng, có thể phần này chờ mong cảm giác lại đột nhiên bị một loạt tiếng bước chân cắt ngang. Ngay sau đó, hắn liền thấy một người mặc thanh lịch quần áo nữ tử cầm một trương tinh xảo tấm thẻ đi đến. Nữ tử đi đến Triệu Hâm trước mặt, có chút thân thể không xuống, ngựa khí cung kính nói: "Triệu công tử, đây là lần này đấu giá hội vật phẩm danh sách, ngài trước nhìn một chút." Nói xong, liền hai tay đem đã sớm chuẩn bị xong tấm thẻ đưa tới. Triệu Hâm tiếp nhận tấm thẻ, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi: "Lần hội đấu giá này không phải mù đập sao? Tại sao có thể có vật phẩm danh sách đâu?" Phải biết, Thiên Nguyên Thương Hội mỗi lần bán đấu giá quy tắc cùng vật phẩm bán đấu giá đều không cố định, cho nên trước kia trên cơ bản đều là áp dụng mù đập hình thức, người tham dự trước đó căn bản không biết rõ sẽ có nào vật phẩm bị đấu giá. Một nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ nơi này. Nếu là mù đập, theo lý thuyết sẽ không có vật phẩm mục lục mới đúng, cái này cũng trước kia quy củ không hợp. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, kiên nhẫn giải thích nói: "Đương nhiên là bởi vì Triệu công tử thân phận ngài đặc thù, chúng ta đặc biệt vì ngài đơn độc chuẩn bị phần này mục lục, đây là những người khác không có đãi ngộ." Rất rõ ràng, nàng là biết Triệu Hâm thân phận chân thật. Cũng chính là bởi vì dạng này, Triệu Hâm khả năng hưởng thụ được xa như vậy siêu những người khác hậu đãi đãi ngộ. Triệu Hâm sau khi nghe, khoe miệng có chút hướng lên giơ lên, nói rằng: "Vậy ta liền không khách khí với các ngươi." Hắn tiếp nhận mục lục sau, cũng không có mình là xem, mà là chuyển tay đưa cho đứng bên người Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa mở to một đôi tràn đầy nghi ngờ mắt to, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Thiếu gia, ngài đem cái này giao cho ta có gì hữu dụng đâu? Ta căn bản xem không hiểu những nội dung này nha." Triệu Hâm ngữ khí 10 phần khẳng định, còn mang theo một tia không cho phản bác ý vị nói rằng: "Đừng nói nhiều, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy ở đâu đa nghi như vậy hỏi." Hắn sẽ làm như vậy, rất rõ ràng là có kế hoạch của mình, cũng không phải là tùy tiện làm ra cử động. Dù sao trong mắt hắn, trước mắt Bạch Tử Họa vẫn là có nhất định giá trị lợi dụng, có thể giúp mình thực hiện một chút mục tiêu. Triệu Hâm kỳ thật cũng không phải là thật muốn cho Bạch Tử Họa nhìn phần này mục lục, mà là muốn cho một người khác nhìn thấy. Thì như Bạch Tử Họa sư phụ Diên Thiên Thường. Phải biết, Diên Thiên Thường thật là sống rất nhiều năm lão tiền bối, lịch duyệt phong phú, ánh mắt cũng rất độc đáo. Nàng nhất định có thể theo phần này trong mục lục tìm tới một chút chính mình cảm thấy hứng thú, hoặc là đối tu luyện có trợ giúp sự vật. Cái này cũng coi là nhân vật chính thân phận mang tới đặc thù ưu thế, luôn luôn có thể thu được một chút những người khác không có kỳ ngộ. Sự tình phát triển cũng xác thực cùng Triệu Hâm dự liệu như thế. Chương 338, Bạch Tử Họa đến cùng là thân phận gì, lại có ai có thể chân chính nói rõ ràng đâu? Chương 338, Bạch Tử Họa đến cùng là thân phận gì, lại có ai có thể chân chính nói rõ ràng đâu? Bạch Tử Họa lòng tràn đầy cao hứng tiếp nhận mục lục, túi đầu xuống cẩn thận lật xem, bất quá, nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút mặt ngoài náo nhiệt mà thôi, mục lục bên trên rất nhiều đánh dấu đi ra vật phẩm, nàng liền danh tự chưa từng nghe qua, chớ nói chi là hiểu rõ bọn chúng công dụng. Trên thực tế, chủ yếu là Diên Thiên Thường tại thông qua Bạch Tử Họa thị giác xem xét phần này mục lục, mượn nhờ Bạch Tử Họa ánh mắt biết được nội dung phía trên. Rất rõ ràng, đây là chuyên môn là thân làm nhân vật chính Triệu Hâm chuẩn bị chỗ tốt, những người khác căn bản không có cơ hội tìm được. Kịch bản dựa theo nguyên bản lộ tuyến thuận lợi thúc đẩy, cũng không lâu lắm, Bạch Tử Họa, nhưng thật ra là Diên Thiên Thường, liền theo trong mục lục phát hiện không ít đối tu luyện vô cùng có trợ giúp đồ tốt. Nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ngựa khí vội vàng đối Triệu Hâm nói: "Thiếu gia, những vật này đều là vô cùng khó được bảo bối a. Hơn nữa đánh dấu giá cả còn rất rẻ, chúng ta đang dễ dàng thừa cơ hội này nhặt cái tiện nghi, quá đáng giá." Triệu Hâm đưa tới, theo Bạch Tử Họa chỉ phương hướng nhìn một chút, phát hiện những vật này nhìn quả thật không tệ, ít ra tại hắn nhận biết phạm vi bên trong, đều là chút vật phẩm có giá trị. Hắn không ngờ tới Bạch Tử Họa sẽ như vậy chủ động đem phát hiện này nói với mình, trong lòng có mấy phần ngoài ý muốn. Mặc dù cái này cùng nhân vật chính bình thường loại kia danh khí rất lớn, khí thế rất mạnh, khinh thường tại chủ động chia sẻ tính cách không giống nhau lắm, nhưng Triệu Hâm nghĩ lại, cảm thấy đây đều là mình bình thường dạy bảo thật tốt, mới khiến cho Bạch Tử Họa biến như thế hiểu chuyện. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm trong lòng vẫn rất có cảm giác thành công, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Triệu Hâm không chần chờ nữa, nói thẳng: "Kế tiếp, chúng ta không cần phân tán tinh lực, trọng điểm đem hai thứ đồ này vỗ xuống đến là được, cái khác không cần phải để ý đến." Bạch Tử Họa dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, vội vàng đáp ứng nói: "Tốt, thiếu gia, ta nhớ kỹ." Trong nội tâm nàng đặc biệt vui vẻ, Triệu Hâm vậy mà như thế tín nhiệm chính mình, bằng lòng để cho mình tham dự vào chuyện này ở trong. Đứng tại phía sau hai người phục vụ viên thấy cảnh này, mau tới trước một bước, cung kính nói rằng: "Triệu công tử, nếu như ngài nhìn chung cái gì đồ vật, không cần chờ bán đấu giá quá trình, ta có thể trực tiếp đem ngài nhìn chúng đồ vật lấy tới cho ngài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là lấy lòng Triệu Hâm cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Càng quan trọng hơn là, chủ tử của hắn đã sớm bắt chuyện qua, mặc kệ Triệu Hâm coi trọng đấu giá hội bên trên thứ gì, đều phải nghĩ biện pháp đem tới tay, không thể để cho Triệu Hâm thất vọng. Đây chính là Triệu Hâm mặt mũi, toàn bộ Thiên Nguyên Thương hội đều phải cho hắn. Người bình thường đều sẽ cho Triệu Hâm mấy phần mặt mũi, không dám tùy tiện đắc tội hắn. Trừ phi là không muốn sống, mới có thể không quan tâm Triệu Hâm mặt mũi, dám cùng hắn đối nghịch. Mặc dù phục vụ viên trong lòng cũng rất nghi hoặc, không rõ Bạch Tử Họa vì sao lại mong muốn những này nhìn rất bình thường đồ vật, nhưng nghĩ lại, nếu là tiêu tiền sự tình, cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần dựa theo yêu cầu làm là được rồi. Kỳ thật, cho Triệu Hâm phần này trong mục lục, có rất nhiều vật phẩm căn bản cũng không có tham dự lần đấu giá này, là thường sẽ vì lấy lòng Triệu Hâm cố ý thêm vào. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể theo đã xác định tham dự bán đấu giá vật phẩm bên trong chọn lựa ra một bộ phận, lại chỉnh lý thành phần này nhìn nội dung phong phú mục lục, đưa cho Triệu Hâm nhìn. Nhưng ở Triệu Hâm trước mặt, bọn hắn không dám có chút buông lỏng, mau đem tất cả có thể chuẩn bị đồ vật đều chỉnh lý tốt, như thế mà hiện lên tới. Triệu Hâm nhìn thoáng qua mục lục, chỉ vào phía trên mấy thứ vật phẩm nói rằng, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí với các ngươi, đơn giản điểm, đem mấy bản này công pháp lấy tới, còn có những này vật cũng cùng một chỗ lấy ra, ta toàn đều muốn. Những vật này cũng không phải là cho Triệu Hâm chính mình chuẩn bị, dù sao chính hắn cũng không tu luyện, đây đều là chuyên môn là Bạch Tử Họa tích lũy tài nguyên tu luyện, trợ giúp nàng tăng thực lực lên. Hiện tại Bạch Tử Họa cùng Diên Thiên Thường đều đi theo chính mình, nếu như không cho các nàng một chút thực tế chỗ tốt, về sau trong lòng các nàng nói không chừng sẽ có bất mãn, thậm chí có khả năng phản bội chính mình. Không đúng, càng nói chính xác, nếu như thực lực của các nàng một mực tăng lên không ngừng, bị chính mình bồi dưỡng phương thức hạn chế lại, ra vẻ mình người chủ tử này không có năng lực, kia đúng sao? Cho nên, làm Bạch Tử Họa cùng Diên Tiên Thường cầm tới những cái kia công pháp và vật thời điểm, lập tức liền biến hết sức kích động, hai tay đều có chút phát run. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy không giấu được hưng phấn, rất rõ ràng những vật này chính là các nàng vô cùng cần thiết. Ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận tay cho hai vị mang theo mấy thứ đồ. Nhìn xem hai trên mặt người tràn đầy cảm kích thân sắc, Triệu Âm mở miệng giải thích. Hắn lời này vừa nói ra, tựa như cho hai người kia rót một chậu nước lạnh, hắn không phải tính ngốc, làm sao vô duyên vô cớ đối với người khác tốt đâu. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, bất quá là trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt mà thôi. Chúng ta minh bạch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười đáp lại. Có mấy lời không cần thiết nói đến quá lộ triệt, giờ phút này Tần Khả Khanh trong lòng kỳ thật phá lệ kích động. Nàng là thật không ngờ tới, Triệu Âm thế mà còn nhớ chính mình. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Phải biết, vừa mới nhìn đến Triệu Âm đem cuốn vợ đưa cho Bạch Tử Họa thời điểm, Tần Khả Khanh mặc dù không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng trong lòng đã lặng lẽ nhấc lên cảnh giác, còn mơ hồ có chút không được tự nhiên. Cái này cũng không thể trách nàng, thật sự là Triệu Âm trước đó cử động quá làm cho người ta đoán không ra. Chính mình rõ ràng ở chỗ này, có thể hắn chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác đem Đông Nam giao cho Bạch Tử Họa, đây chính là khó gặp đồ tốt ta. Vì sao lại đến phiên Bạch Tử Họa đâu? Bạch Tử Họa đến cùng là thân phận gì, lại có ai có thể chân chính nói rõ ràng đâu? Mặc dù Tần Khả Khanh trong lòng cũng không có xem thường bất luận người nào ý tứ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Mấu chốt nhất là, từ khi Triệu Bá Nam nói qua nàng cùng Triệu Âm là vị hôn phu thê về sau, Triệu Âm liền cũng chưa hề đem nàng cái này vị hôn thê để ở trong lòng. Thậm chí liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không có. Cái này khiến Tần Khả Khanh trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Tuy nói một lúc bắt đầu, nàng xác thực không lọt mắt Triệu Âm. Có thể tình huống bây giờ không giống như vậy, nàng đã đối Triệu Âm sinh ra hảo cảm. Có thể Triệu Âm lại đối nàng làm như không thấy, cái này khiến Tần Khả Khanh phá lệ khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào, chuyện đã thành dạng này. Cũng may nàng mới vừa rồi còn ở trong lòng âm thầm nhắc tới, Triệu Âm hiện tại liền bắt đầu chú ý nàng, còn đặc biệt vì nàng chọn lựa mấy quyển công pháp. Triệu Âm mặc dù ngoài miệng nói chỉ là tùy tiện chọn, nhưng hắn lựa đi ra, tất cả đều là tương đối thích hợp công pháp của nàng tu luyện. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tại Triệu Âm trong lòng, nàng vẫn là có nhất định vị trí. Tần Khả Khanh trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Lại nghĩ tới Triệu Âm thái độ hiện tại, nàng cảm thấy Triệu Âm rõ ràng là muốn đối với mình mở rộng cửa lòng, chân tâm đãi nàng. Cái này khiến Tần Khả Khanh đối Triệu Âm hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Nữ nhân nào có thể cự tuyệt được khẩu thị tâm phi nam nhân đâu? Rõ ràng trong lòng rất quan tâm ngươi, trên mặt lại muốn giả trang ra một bộ không thèm để ý, thậm chí bài xích ngươi bộ dáng. Nam nhân như vậy, thật sự là quá làm cho người ta thích. Nhất là Triệu Âm còn vừa bận là như vậy người. Cái này khiến từ nhỏ tại Thanh Vân môn lớn lên Tần Khả Khanh, trong lòng cảm thấy phá lệ ấm áp dễ chịu. Loại cảm giác này, thật đặc biệt tốt. Tần Khả Khanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như bây giờ Triệu Âm thật muốn thực hiện hôn ước, trở thành vị hôn phu của nàng, nàng khẳng định sẽ bằng lòng. Đương nhiên, không chỉ là Tần Khả Khanh có ý nghĩ như vậy, giờ phút này Bạch Tử Họa tâm tình cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật theo góc độ của nàng đến xem, trong lòng nghi vấn ngược lại càng nhiều hơn một chút. Bởi vì Triệu Hâm hiện tại cho nàng tuyển công pháp thời điểm, là biết nàng là nữ tử thân phận. Nếu là Triệu Hâm là theo nam tính góc độ cho nàng chọn lựa công pháp, vậy cái này phía sau cất giấu ý tứ, liền thực sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì nàng thành Triệu Hâm người hầu, cho nên mới có chuyên môn đãi ngộ sao? Đó căn bản là không thể nào sự tình. Ai nhìn xem Tần Khả Khanh liền biết, Tần Khả Khanh tình huống cùng nàng cũng kém không nhiều. A Triệu Hâm cho nàng cái này hai quyển công pháp, đối nàng bây giờ mà nói, quả thực quá trọng yếu. Tuy nói nàng có cái thực lực rất mạnh sư phụ, nhưng vấn đề cũng đúng lúc ra ở chỗ này. Nàng vị sư phụ này tu vi cảnh giới quá cao, trong tay căn bản không có thích hợp tân thủ nhập môn học tập tu luyện bí tịch. Điểm này, nhường Bạch Tử Họa đặc biệt phiền não. Tuy nói bái lợi hại sư phụ, có thể vị sư phụ này vừa lúc bắt đầu, cũng không có bao nhiêu có thể đến giúp nàng địa phương. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, vị sư phụ này tại phương diện khác vẫn là rất lợi hại. Tỷ như đối bảo vật năng lực nhận biết, chỉ số cao đến 470, đây chính là tương đối xuất sắc trình độ. Bên người đi theo vị sư phụ này, cơ hồ thì tương đương với nhiều một cái có thể di động bảo vật tham chắc khí. Đây quả thực quá làm cho người ta thông khoái. Nhưng khuyết điểm duy nhất là, sư phụ cho công pháp đẳng cấp quá cao, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện căn bản không dùng được, muốn chờ tu luyện tới kim tiên kỳ mới có thể phát huy ra công pháp bên trong pháp thuật thần thông. Cái này đối với hiện tại Bạch Tử Họa mà nói, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Nói cách khác, nàng còn phải tự nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp hiện giai đoạn tu luyện công pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tình huống như vậy cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. Bởi vì chính mình tìm công pháp, còn có một chỗ tốt, có thể bằng vào năng lực của mình, đem tìm tới công pháp tiến hành dung hợp, sau đó sàng chọn, nghiệm chứng, cuối cùng được tới thích hợp nhất chính mình nắm giữ công pháp. Đồ tốt nhất, xưa nay đều không phải là người khác dạy cho ngươi mà là thông qua cố gắng của mình dung hợp sáng tạo ra, thuộc về mình chuyên môn công pháp dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đây cũng là Cung Thiên Thường không có chuẩn bị cho nàng công pháp nhập môn nguyên nhân. Đương nhiên, chờ về sau Bạch Tử Họa thực lực tăng lên về sau, liên quan tới tu luyện pháp tắc loại hình nội dung, liền có thể căn cứ ngay lúc đó cụ thể nhu cầu lại làm điều chỉnh. Phương diện khác liền càng không cần phải nói. Nếu là chỉ dựa vào tự mình lĩnh ngộ, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Đương nhiên, liền xem như dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cũng phải có đầy đủ cao tiên phú mới có thể. Đây cũng là vì cái gì những đại môn phái kia đều ưa thích tuyển nhận đệ tử thiên tài nguyên nhân. Đây cũng không phải là lời nói suông. Thiên tài không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, mấu chốt là năng lực lĩnh ngộ cực cao. Người loại này, coi như không có sư phụ chỉ đạo, cũng có thể tự mình lĩnh ngộ được tu luyện quyết khiếu. Chỉ có người loại này mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu không, có ít người sẽ chỉ ở trên con đường tu luyện không ngừng lùi bước, cuối cùng không thành tựu được gì. Chương 339, tiểu tử này hiện tại thật là thiếu chúng ta một phần ân tình. Chương 339, tiểu tử này hiện tại thật là thiếu chúng ta một phần ân tình. Chân chính có thể được xưng cường giả người, nhất định phải khai thác ra một đầu chỉ thuộc về chính mình trưởng thành đường đi. Mà giờ khắc này Bạch Tử Họa, tình cảnh lại hết sức gian nan, đừng nói cao giai chiến đấu công pháp, liền xem như có thể cầm ra công pháp cơ bản đều không có mấy quyển, thực sự chán nản. Nàng đi qua sở học tập những kỹ năng kia, hôm nay đã sớm không thỏa mãn được lập tức nhu cầu. Phải biết, tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Tại Thanh Vân môn bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, cứ như vậy, môn phái bên trong cất giữ nguyên anh kỳ công pháp, số lượng khẳng định vô cùng thưa thớt. Mà tại những này vốn cũng không nhiều công pháp ở trong, chân chính phù hợp Bạch Tử Họa tự thân điều kiện tu luyện, càng là ít đến thương cảm. Cho dù đứng trước dạng này khốn cảnh, Bạch Tử Họa vẫn là hạ quyết tâm, cắn răng bắt đầu nghiên cứu công pháp mới. Dưới cái nhìn của nàng, dưới mắt cái khác tất cả mọi chuyện đều không quan trọng. Hiện tại có Triệu Hâm đưa tặng công pháp, coi như về sau tu luyện tới tán tiên cảnh giới, bộ công pháp này cũng hoàn toàn có thể chống đỡ nàng tu hành. Đây mới là hai người bọn họ theo trong đấy lòng cảm kích Triệu Hâm nguyên nhân thực sự. Nhất để bọn hắn cảm động là, Triệu Hâm có thể theo đại lượng công pháp bên trong, tinh chuẩn chọn lựa ra thích hợp bọn hắn loại hình, đây mới thực sự là vì bọn họ cân nhắc biểu hiện. Về phần những người khác miệng bên trong nói tới dụ tâm, đừng nói giỡn, vậy căn bản không tính là chân chính dụ tâm. Nơi này có 100 khỏa tiên thạch, các ngươi cầm đi đi, liền dùng những này đến chống đỡ những vật phẩm này phí tổn. Cầm đồ của người khác, Triệu Hâm có thể không có ý định bạch bạch chiếm chỗ tốt. Mặc dù hắn đã thiếu đối phương một phần ân tình, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn còn muốn tiếp tục ham ngoài định mức lợi ích. Nếu là thật làm như vậy, đây chẳng phải là đầu óc không rõ ràng sao? Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng, như thế hành vi thực sự không phù hợp cách đối nhân xử thế đạo lý. Hắn dù sao không phải đến cướp đoạt đồ vật, hơn nữa hắn cũng không phải bình thường vai ác nhân vật, liền tính toán là vai ác, cũng không mấy cái có thể giống hắn như thế anh tuấn. Cái này, vạn vạn không được à, tiểu thư cố ý đã thông báo, những vật này đều là cố ý đưa cho công tử ngài, ngài tuyệt đối không thể chối từ. Đối phương vội vàng khoát tay nói rằng, nói đùa, đây chính là tiểu thư dưới tử mệnh lệnh, nhất định phải thật tốt lôi kéo Triệu Hâm. Hiện tại thật vất vả nhường Triệu Hâm thu bỏ vào thứ gì đó, kết quả Triệu Hâm còn phải trả tiền, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng, nhưng những này tiên thạch các ngươi nhất định phải nhận lấy. Triệu Hâm vừa nói, một bên đem tiên thạch nhét vào trong tay đối phương. Nếu như các ngươi nhà tiểu thư không nguyện ý nhận lấy, vậy những này tiên thạch liền về các ngươi. Triệu Hâm nhìn trước mắt vị này khí chất phá lệ tinh khiết thanh lịch tiểu nữ, vừa cười vừa nói, cái này làm như vậy không quá thỏa đáng á? Trên mặt thiếu nữ lộ ra khó xử biểu lộ, trong nội tâm nàng bất ổn, đặc biệt bất an. Phải biết, tiên thạch loại vật này cùng linh thạch loại này rộng khắp lưu thông tiền tệ so sánh, cả hai trên lệch tựa như trong truyền thuyết bạc cùng kim cương như thế cách xa. Người bình thường nơi nào sẽ đem tiên thạch coi như thủ lao đến sử dụng, loại tình huống này quả thực là cũng chưa hề nghe qua. Không nghĩ tới Triệu Hâm vậy mà như thế hào phóng, hắn làm ra cử động như vậy, rốt cuộc là ý gì đâu? Thiếu nữ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triệu Hâm, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Chẳng lẽ nói hắn là đối với mình có hảo cảm? Nghĩ tới đây, thiếu nữ gương mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Kia liền đa tạ Triệu thiếu. Thiếu nữ không có dư thừa lời khách sáo, trực tiếp quay người đi ra phòng. Vừa đi ra phòng cửa, thiếu nữ cả người trạng thái trong nháy mắt liền thay đổi. Nơi này nói trạng thái cải biến, chỉ là nàng khí chất trên người trong chớp mắt liền biến hoàn toàn khác biệt. Mới vừa rồi còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ, lập tức liền biến thành một bộ cao cao tại thượng, thanh nhã thoát tục giai nhân dáng vẻ. Một ga tùy tùng tiến lên hỏi, "Tiểu thư, chuyện làm được thế nào?" thiếu nữ hồi đáp, còn có thể thế nào, tiểu tử này hiện tại thật là thiếu chúng ta một phần ân tình. Trước mắt vị này thiếu nữ chính là Thiên Nguyên Thương Hội đại tiểu thư. Vừa rồi trong nội tâm nàng kỳ thật đánh lấy thử chủ ý, muốn nhìn một chút Triệu Hâm đến cùng là hạng người gì. Nhưng kết quả lại hơi hơi nằm ngoài dự đoán của nàng. Triệu Hâm dường như cùng nàng trước đó gặp phải những người kia có một số khác biệt. Bất quá theo chỉnh thể đến xem, khác biệt cũng không tính đặc biệt lớn. Loại người này, hoặc là ham vàng bạc tài bảo, hoặc là trầm mê sắc đẹp. Nàng khe khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ, nếu là Triệu Hâm yêu thích sắc đẹp, chuyện kia cũng là dễ dàng xử lý. Ngược lại dưới tay nàng vừa vặn có một nhóm dung mạo xuất chúng người, đêm nay liền có thể đem các nàng đưa đến Triệu Hâm nơi đó đi. Một bên lão giả nhìn xem tiểu thư nhà mình, giọng nói mang vẻ nhắc nhở nói rằng, đại tiểu thư, vị này Triệu Hâm cũng không phải tùy tiện có thể trêu chọc người. Tiểu thư hiện tại cách làm, quả thực tựa như là đang mạo hiểm á, không thể không nói, nhà mình đại tiểu thư lá gan thực sự quá lớn. Vạn nhất sự tình làm hư, kế tiếp toàn bộ Thiên Nguyên Thương Hội đều có thể đứng trước hủy diệt tính đả kích. Lấy Triệu Hâm năng lực, tuyệt đối có biện pháp làm được điểm này. Đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, coi như muốn hối hận cũng không kịp. Tưởng Thiên Duyên mỉm cười, hồi đáp, ta biết hắn không dễ trêu chọc, cho nên ta bây giờ không phải là tại chăm chú ứng đối sao? Nàng không hề cảm thấy chính mình đang mạo hiểm, tương phản, nàng cho rằng nếu có thể biết rõ ràng Triệu Hâm yêu thích, đối thương hội của bọn họ về sau phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Đây tuyệt đối là một cái đối thương sẽ phi thường có lợi sự tình. Lão giả khe khẽ thở dài, hắn biết rõ, chính mình căn bản không khuyên nổi Tưởng Thiên Duyên. Nhìn ra được, tiểu thư nhà mình là gan sát thực rất lớn, nhưng nàng dường như đem Triệu Hâm nghĩ đến quá đơn giản. Dù sao Triệu Hâm là vị đại nhân vật kia nhi tử, làm sao có thể thật giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình thường đâu. Lão giả nhịn không được lắc đầu, chỉ hy vọng Tưởng Thiên Duyên đừng bởi vì lần này mạo hiểm mà tự thực các quả. Đường tới cuối cùng không chỉ có đem chính mình kéo vào khốn cảnh, còn liên lụy toàn bộ Thiên Nguyên Thương Hội bị triệt để kéo sụp đổ. Nhìn xem lão giả quay người rời đi bóng lưng, Tưởng Thiên Duyên khỏe miệng có chút hướng lên giơ lên, nở một nụ cười. Nhưng tại không có người khác nhìn thấy địa phương, khỏe miệng của nàng lại tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Nàng đương nhiên biết Triệu Hâm khó đối phó, có thể càng là khó có thể đối phó người, không lại càng có tính khiêu chiến sao? Tưởng Thiên Duyên dường như không có ý thức được hành vi của mình nguy hiểm cỡ nào, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cảm thấy Triệu Hâm người này kỳ thật cũng không tệ lắm, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cách nào cùng hắn ở chung. Hơn nữa Triệu Hâm cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy ngang ngược không nói đạo lý, ngang ngược cản rỡ. Không thể không nói, người luôn luôn có lấn yếu sợ mạnh tâm lý, Triệu Hâm mặc dù đối cảnh hiển hách, nhưng Tưởng Thiên Duyên gặp hắn không dễ dàng phát cáu, trong lòng liền bắt đầu tính toán. Nếu là vừa rồi Triệu Hâm biểu hiện được ngạo mạn lại lãnh khốc, Tưởng Thiên Duyên còn phải suy nghĩ tỉ mỉ muốn hay không có ý đồ với hắn. Dù sao nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho mình cùng thương hội mang đến phiền toái. Nhưng nếu là có thể xử lý thỏa đáng, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Duyên quay người rời đi. Nàng phải trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Tưởng Thiên Duyên sau khi rời đi cũng không lâu lắm, trận này có thụ chú mục đấu giá hội liền chính thức mở ra mở màn. Nói thật, bọn hắn tiêu tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị cuộc bán đấu giá này, chân chính ý đồ chính là muốn đem Triệu Hâm dẫn dụ tới nơi này đến. Trên thực tế, Thiên Nguyên Thương Hội lần này cử hành trăm năm đấu giá hội, vốn chỉ là thương hội đông đảo thông thường trong hoạt động một loại trong đó. Nhưng phải thừa nhận chính là, bây giờ tòa thành thị này quy mô không tính lớn, thậm chí không có thể đi vào nhập thiên vực trọng điểm phát triển khu vực danh sách, cho nên đấu giá hội mới chọn ở chỗ này cử hành. Trùng hợp chính là, thân làm thương hội thiếu chủ Tưởng Thiên Duyên cũng đúng lúc ở cái địa phương này, loại tình huống này khó tránh khỏi để cho người ta suy đoán, chuyện này phía sau có lẽ cất giấu không đơn giản nguyên nhân. Theo toàn bộ chuyện xưa kết cấu đi phân tích, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, thương hội sẽ lớn lên xác suất là muốn cùng Triệu Hâm thành lập được quan hệ tốt đẹp. Xem như Thiên Nguyên Thương Hội đại tiểu thư Tưởng Thiên Duyên, ý nghĩ trong lòng cũng cùng điều phỏng đoán này hoàn toàn nhất trí. Chỉ có điều lúc đầu thời điểm, mục tiêu của nàng nhân vật là Triệu Hâm, có thể đến cuối cùng, mục tiêu lại trở thành Bạch Tử Họa. Bởi vì tại Tưởng Thiên Duyên trong mắt, Bạch Tử Họa cùng Triệu Hâm so sánh, có rộng lớn hơn không gian phát triển. Thân làm Thiên Nguyên Thương Hội đại tiểu thư, nàng đối với mình biết người khác mới ánh mắt cùng đầu tư ánh mắt, có niềm tin tuyệt đối. Thế là, nàng liền đem mục tiêu xác thực ổn định ở Bạch Tử Họa trên thân, kế hoạch đối với hắn tiến hành một phen đầu tư. Chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng, liền chính nàng đều thành trận này đầu tư bên trong tiền đặt cược. Nhưng dưới mắt, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, Tưởng Thiên Duyên cũng không có đem Bạch Tử Họa để ở trong lòng, nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ Triệu Hâm bên người làm sao lại đi theo một cái thực lực hơi mạnh chút tùy tùng. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Duyên trong lòng có một cái mới kế hoạch. Nàng nghe nói Triệu Hâm thực lực chỉ ở vào Kim Đan kỳ, mà nàng bản thân liền là giỏi về mưu đồ, ưa thích chọn khởi sự đoan người, cho nên nàng dự định đi dẫn dụ Triệu Hâm, lại cũng sẽ không nhường Triệu Hâm tùy tiện đạt tới mục đích, cuối cùng vì chính mình cùng toàn bộ thương hội tranh thủ lợi ích lớn nhất. Kỳ thật tại Tưởng Thiên Duyên ý nghĩ bên trong, cùng Triệu Hâm kết thành đồng minh, không nhất định chính là lựa chọn tốt nhất. Ít ra theo Triệu Hâm tình huống trước mắt đến xem, còn không có nhường nàng sinh ra nhất định phải cùng hắn kết minh ý nghĩ. Tưởng Thiên Duyên là tại Thiên Nguyên Thương Hội hoàn cảnh bên trong lớn lên. Phải biết, Thiên Nguyên Thương Hội tại tu tiên giới thật là đứng đầu nhất môn phái tổ chức một trong. Có thể nói, thực lực của nó vô cùng hùng hậu. Giống nhau ở trong thương hội xuất sinh lớn lên Tưởng Thiên Duyên, từ nhỏ đã kiến thức rộng rãi, đối đãi rất nhiều chuyện đều mười phần thông suốt. Liên lấy hiện tại Triệu Hâm mà nói, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hâm còn chưa tới có thể làm cho nàng chủ động đi kết giao tình trạng. Nàng đối đãi một người, sẽ không chỉ cực hạn tại tình huống trước mắt, cũng không phải là nói Triệu Hâm có đặc biệt cường đại bối cảnh, nàng liền nhất định phải đi lấy lòng, định mở đối phương. Triệu Hâm hiện tại quả thật làm cho nàng sinh ra một chút xíu hứng thú, nhưng nói thật, cũng mẹn mẹn một chút xíu mà thôi. Ngoại trừ một chút hứng thú, nàng đối Triệu Hâm không còn có cái khác đặc thù cảm giác. Mặc dù theo thân phận địa vị phương diện mà nói, nàng so ra kém Triệu Hâm, nhưng cũng không đến nỗi bị Triệu Hâm hoàn toàn ngăn chặn. Cho nên trong lòng nàng, đối Triệu Hâm còn tồn lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Chương 340, ngươi chú ý trọng điểm giống như không đúng lắm nha. Chương 340, ngươi chú ý trọng điểm giống như không đúng lắm nha. Nếu có thể không cần cố ý đi lấy lòng Triệu Hâm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Về phần vị lão giả kia nói tới sẽ tự thực các quả, nàng cũng không đồng ý cách nói này. Nàng cảm thấy mình có thể trưởng không tốt làm việc phân tất cùng tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Duyên trong lòng lại có mới ý nghĩ. Ngay sau đó, đấu giá hội lại bắt đầu. Tưởng Thiên Duyên trên đấu giá hội cạnh tranh 10 phần nô nước tấp nập, những cái kia phẩm chất ưu lương vật đấu giá, trên cơ bản đều bị nàng thành công chụp lại. Còn lại, chỉ là một chút chất lượng tương đối kém vật phẩm. Đương nhiên, nếu là tại bình thường, Thiên Nguyên Thương hội chắc chắn sẽ không làm ra cử động như vậy. Nhưng tình huống lần này không giống, bọn hắn đối mặt người là Triệu Hâm, cho nên mới không thể không khai thác cách làm như vậy. Đây là phụ thân nàng tự mình ra lệnh, nàng cũng không có cách nào vi phạm. Cứ việc nàng cảm thấy làm như vậy, ngược lại sẽ nhường Triệu Hâm xem thường Thiên Nguyên Thương hội. Có thể phụ thân của nàng hướng tới làm việc ổn trọng cẩn thận, nhất là tại hiện tại loại này thế cục hạ, càng không muốn đắc tội Triệu Hâm, cho nên mới sẽ làm ra an bài như vậy. Nhưng dù vậy, Tưởng Thiên Duyên trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Tại còn không có gặp Triệu Hâm thời điểm, nàng đối Triệu Hâm liền đã có một tia bất mãn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì Triệu Hâm nhường phụ thân của nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cái này khiến Tưởng Thiên Duyên trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù chuyện này còn có vãn hồi khả năng, nhưng có thể được phương án cũng không nhiều. Coi như nàng cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân kia xác thực rất am hiểu lừa gạt người khác. Nhưng điểm này cũng không có thay đổi nàng đối Triệu Hâm bất mãn thái độ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Triệu Hâm khinh thị, cái này không nghi ngờ gì sẽ để cho trong nội tâm nàng rất khó chịu. Mặc dù theo góc độ nào đó mà nói, kết quả như vậy là Triệu Hâm chính mình tạo thành. Bất quá lần này gặp mặt về sau, Tưởng Thiên Duyên đối Triệu Hâm có một chút không giống cách nhìn. Không biết do vì cái gì, nàng cảm thấy Triệu Hâm cũng không có mình trước đó tưởng tượng như vậy để cho người ta phản cảm. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới cố ý đem chính mình ngụy trang thành một cái không đáng chú ý tiểu nữ bộc. Nàng mục đích làm như vậy, chính là vì khảo thí Triệu Hâm tính cách. Không thể không nói, Triệu Hâm tính cách vẫn là thật không tệ. Điểm này nhường trong nội tâm nàng dễ chịu không ít. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn dễ chịu một chút mà thôi, muốn đạt tới Tưởng Thiên Duyên trong lòng kết minh tiêu chuẩn, Triệu Hâm còn phải thông qua tiếp xuống khảo nghiệm mới được. Dù sao, về sau nếu là nữ nhân kia không có ở đây, liền không còn có người bảo hộ Triệu Hâm. Giống người loại này đến cùng có đáng giá hay không kết giao, còn cần tiến một bước đi xác nhận. Thương nhân đi, nhất hẳn là xem trọng là lâu dài lợi ích, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có thể nói, nếu như bây giờ Triệu Hâm có thể hết sức chuyên chú tu luyện, tăng lên thực lực của mình, nói không chừng tại về sau, còn có thể tiếp tục trải qua vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Nhưng mà, căn cứ trong tu chân giới lưu truyền rộng rãi lời giải thích, Triệu Hâm danh tiếng thực sự không được tốt, thậm chí có thể nói hỏng bét tới cực điểm. Tại trong mắt người bình thường, hắn căn bản không đáng người khác dùng đoan chính ánh mắt đi đối đãi. Mọi người kiểu gì cũng sẽ không có chút nào nguyên do đem Triệu Hâm cùng ưa thích nói mạnh miệng, bản thân phô trương hành vi liên hệ tới. Về phần cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi nguyên nhân gì, không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Đương nhiên, dưới mắt mẹ của hắn tay cầm không nhỏ quyền lực, cho nên không ai dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Chỉ khi nào đoạn này đặc thù thời kỳ kết thúc, thế cục lại sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng đâu. Tưởng Thiên Duyên nghĩ tới đây, không tự chủ được nhẹ nhẹ cười cười. Đương nhiên, chuyện cũng chưa chắc liền sẽ hướng phía hỏng bét phương hướng thúc đẩy. Dù sao, nếu là Thiên Tiên Tông lần tiếp theo trưởng môn như cũng bằng lòng là Triệu Hâm cung cấp duy trì, thế thì cũng còn hợp tình lý. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, vị kia hạ giới trưởng môn cùng Triệu Hâm ở giữa cũng không có huyết thống phương diện liên hệ, quan hệ của hai người nói không chừng sẽ từ từ biến lạnh nhạt. Cho dù lần này trưởng môn sẽ còn chiếu cố Triệu Hâm, nhưng đến xuống lần tiếp theo, mới nhậm chức trưởng môn phải chăng sẽ còn tiếp tục đối với hắn chiếu cố nhiều hơn, sẽ rất khó dự đoán. Tưởng Thiên Duyên xưa nay sẽ không chỉ coi trọng tình hình trước mắt, nàng cuối cùng sẽ sớm cân nhắc tới tương lai khả năng xuất hiện các loại tình hình. Cẩn thận suy tư một chút liền có thể minh bạch, hiện tại dựa vào Triệu Hâm, chỉ có thể hưởng thụ được trước mắt một điểm nhỏ lợi ích, tương lai sẽ có kết quả như thế nào, căn bản không có cách nào đoán trước. Huống chi, những năm gần đây, trong tu chân giới hiện ra tới thiên phú xuất chúng nhân vật nhiều đến đến không hết, ai cũng không biết sẽ có hay không có thế lực mới hứng khởi, thay thế Thiên Tiên Tông bây giờ địa vị. Những chuyện này đều tràn đầy không xác định nhân tố. Liền lấy Triệu Hâm bên người kia mà nói, Tưởng Thiên Duyên không có chút nào nguyên do cảm thấy người trẻ tuổi này không tầm thường, hắn trong tương lai rất có thể sẽ lấy được vô cùng cao thành tựu. Mặc dù xem như một gã thương nhân, chỉ bằng mượn trực giác tới làm phán đoán cũng không đáng tin, nhưng nếu là trực giác của mình không có phạm sai lầm, người trẻ tuổi này cũng là đáng giá đầu nhập một chút tài nguyên đi bồi dưỡng. Đương nhiên, theo hắn hiện tại cùng Triệu Hâm quan hệ đến xem, còn cần nhiều quan sát một đoạn thời gian mới có thể có ra cuối cùng kết luận. Không thể không thừa nhận, không biết có phải hay không là bởi vì nhân vật nữ chính nguyên nhân, Tưởng Thiên Duyên luôn cảm thấy Bạch Tử Họa người này cũng không tệ lắm. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, chính nàng cũng nói không nên lời nguyên do trong đó. Tại bên trong bao gian, Bạch Tử Họa nhìn qua xa xa Tưởng Thiên Duyên, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Ngay cả Nghe Thiên Thượng, giờ phút này thần sắc cũng cùng Bạch Tử Họa không kém bao nhiêu. Tiểu cô nương này thật không đơn giản a. Nghe Thiên Thượng giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc ý vị. Không thể không nói, đi theo Bạch Tử Họa bên người, dường như bất luận tới địa phương nào, đều có thể gặp phải một chút không người bình thường cùng sự tình. Đúng vậy à, rõ ràng nắm giữ cao siêu thực lực, lại cố ý giả trang ra một bộ nhu nhược bộ dáng, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Bạch Tử Họa ánh mắt biến càng thêm nhạy cảm, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn tại lưu ý Tưởng Thiên Duyên động tĩnh. Nhất làm cho người để ý chính là, nữ nhân này còn hướng lấy nàng nhìn mấy mắt, ánh mắt ấy nhường nàng không có chút nào nguyên do cảm nhận được một tia khiêu khích ý vị. Không sai, cái kia chính là mang theo khiêu khích cảm giác. Tại Bạch Tử Họa xem ra, nữ nhân này là muốn đoạt đi mình bây giờ có địa vị. Cái này thật sự là quá tự đại. Ngươi chú ý trọng điểm giống như không đúng lắm nha. Nghe Thiên Thường nháy nháy mắt, trong lòng âm thầm suy tư, gia hỏa này gần nhất là thế nào, từ khi cái chuyện lần trước sau khi phát sinh, cả người trạng thái đều biến rất kỳ quái, ngay cả suy nghĩ vấn đề đều giống như không tại bình thường trạng thái. Hắn chú ý phương hướng rõ ràng có vấn đề, rõ ràng cái chỗ kia ẩn giấu đi nguy hiểm, sự chú ý của hắn lại đặt ở đối phương dáng người phía trên. Nghe Thiên Thường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lôi trở lại trôi hướng phương xa suy nghĩ. Nàng cảm thấy chuyện không thích hợp, là bởi vì Tưởng Thiên Duyên thực lực vậy mà so Bạch Tử Họa còn phải cao hơn một cảnh giới. Nói dạng này một cái thực lực cao cường nữ nhân chỉ là hầu gái, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, người ở chỗ này trong lòng đều tin tưởng điểm này, chỉ là đại gia cũng không có đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá mà thôi. Đấu giá hội kết thúc về sau, Triệu Hâm không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền trở về ở lại khách sạn. Mặc dù thân ở tu tiên thế giới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tu tiên giả liền không cần nghỉ ngơi. Vừa vặn tương phản, một cái thoải mái dễ chịu, chất lượng tốt ở lại hoàn cảnh, đối tu tiên giả tu hành có lớn vô cùng trợ giúp. Giúp những người khác mở tốt gian phòng về sau, Triệu Hâm liền trở về gian phòng của mình. Đóng cửa phòng về sau, Triệu Âm phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm, thế là hắn dứt khoát trực tiếp đi ra khỏi phòng, rời đi khách sạn. Tới ban đêm, nơi này vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Kỳ thật, tu tiên giới phổ thông bách tính cùng ngoại giới bách tính so sánh cũng không có quá lớn khác biệt. Nếu như nhất định phải tìm ra chỗ khác biệt, cái kia chính là tu tiên giới bách tính thân thể càng cường tráng hơn. Dù sao, bọn hắn đều là tại tu tiên giới linh khí nồng nặc tẩm bổ hạ lớn lên, trên cơ bản mỗi cái người thân thể đều rất rắn chắc. Trong thế giới này, thế giới người phàm bên trong thường gặp lang trung số lượng cũng không nhiều. Bởi vì nơi này mỗi người thân thể đều phi thường trắng kiện, trong thế tục thường gặp các loại tật bệnh căn bản sẽ không quấn lên bọn hắn cũng căn bản không có khả năng mắc ung thư loại bệnh này. Đây là rất bình thường tình huống. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, Triệu Âm đã không còn gì để nói. Tuy nói nơi này không có ung thư dạng này tật bệnh, nhưng lại tồn tại cường quyền áp chế vấn đề, tỉ như nói những cái kia nắm trong tay một phương thổ địa hoàng triều. Triệu Âm hiện tại vị trí là thuộc về Khang Vũ Vương triều phạm vi quản hạt. Cái này vương triều mở ra quốc hoàng đế đã từng tự xưng Khang Vũ hoàng đế, cho nên mới dùng cái tên này thành lập vương triều. Dùng tên của mình đến cho vương triều mệnh danh, mặc dù nghe có chút tự tư, cuồng vọng, nhưng không thể không nói, đây đúng là một cái rất phong quan chuyện. Tu tiên giới nhân khẩu số lượng rất nhiều, nhưng có thể thành lập được một cái vương triều người lại ít đến thương cảm. Dùng tên của mình đến mệnh danh vương triều, kỳ thật cũng có thể cho những người khác mang đến một loại lực chấn nhiếp. Đương nhiên, Khang Vũ vương triều đã tồn tại mấy thời gian vạn năm. Tuy nói tu tiên giả tuổi thọ phổ biến rất dài, nhưng nói thật, coi như tu luyện tới độ kiếp kỳ, tuổi thọ cũng chỉ có 1-2 ngàn năm mà thôi. Dạng này tuổi thọ ở thế tục phàm nhân trong mắt đã coi là cực kỳ dài lâu, nhưng ở rộng lớn trong tu tiên giới, dạng này tuổi thọ kỳ thật cũng không tính là gì. Mọi người tại sao phải đạp vào tu chân con đường này đâu? Không phải là vì đánh vỡ vận mệnh trói buộc, cải biến chính mình đã được quyết định từ lâu đời người quý tích sao? Có thể có đôi khi, ngươi càng là cố gắng mong muốn vi phạm thiên mệnh cải biến vận mệnh, ngược lại càng là trong lúc vô tình thuận theo thiên đạo an bài. Không có người biết theo chừng nào thì bắt đầu, nguyên bản chính thống con đường tu chân dần dần biến thành thuận theo thiên đạo, tại thiên đạo chế định quy tắc giàn khung nội sinh tồn. Đương nhiên, cũng không thể nói trên thế giới này liền không có can đảm phản kháng thiên đạo người, người loại này là chân thật tồn tại, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là trong truyền thuyết bản cổ đại thần, vị này đại thần là duy nhất có thể chiến thắng thiên đạo người.